Chương 354, thánh khí chìa khóa Tôn Ngộ Không nhìn mênh mông thiên địa, đại tuyết chìm nổi, một lúc lâu sau đó nhẹ nhàng thở dài nói, giết ta, các ngươi có thể được thánh khí. Nghe nói như thế, đại gia trong lòng giật mình, như vậy hành sự chính là vì nhận được cái này thánh khí, nhất là đại gia hết lần này tới lần khác lại không biết cái này thánh khí đến tột cùng là vật gì, hoặc là đến tột cùng có ở nhà hay không Tôn Ngộ Không trên người của. Nếu như làm bậy mang Tôn Ngộ Không giết nói, không chiếm được cái này thánh khí nói, chẳng phải là không công phế đi công phu. Lăng Ba các lăng vọng các chủ đội vàng chỉ một ngón tay mang thanh thành trưởng môn đánh ra trưởng khí chấn vỡ, sau đó mở miệng nói rằng, thanh thành trưởng môn lại không nên vọng động, nơi đây nhiều chuyện ít có ta vấn đề, không bằng chúng ta nhận được cái này thanh khí sau đó mới quyết định cũng không trễ, phải không? Thanh thành trưởng môn tái nhợt râu mép run lên, đích thật là mình xúc động, đơn giản gật đầu, tựa đầu miết hướng một bên, không để ý tới nữa Tôn Ngộ Không, thực sự, đây là thật, chỉ phải nhìn nhiều thượng cái này cuồng đồ liếc mắt mình cũng hội tổn thọ, chớ đừng nói chi là bảo. Hôm nay đạo tâm loạn động, sau khi trở về cần tĩnh tu một đoạn thời gian, phương có thể điều trị. Không phải đạo lòng rối loạn sau đó, cần phải ở thu hồi lại đó chính là gây khó khăn càng thêm khó khăn. Kỳ thực Tôn Ngộ Không cũng không biết những người này như thế hận mình, ta bất quá là ở cùng bọn họ hay nói dân à, đám này ngu ngốc, thực sự là rất không hài hước. Nói chuyện với bọn họ đúng là chưa nói tới khôi hài. Giao ra thanh khí, chúng ta ngược là có thể lo lắng tha cho người một mạng. Đương nhiên đây chỉ là hư bảo, ở như vậy thời gian chỉ có thể như vậy, dù sao thánh khí ở trên tay hắn, một cầm thánh khí nhân, tự nhiên là an toàn rất nhiều ít nhất. Sinh ra một con bài chưa lật. Nhất là cái này cuồng quân cánh chẳng bao giờ động tới cái này thánh khí, chẳng lẽ là thánh khí căn bản không ở trong tay hắn. Tôn Ngộ Không cười khẽ, lặng lặng nhìn cái này người nói chuyện, không trả lời. Trong mắt lặng lẽ đảo cặp mắt trắng dã, giống như đang nhìn kỳ, mấy, người ngu ngốc giống nhau, không thể nói rõ những thứ khác nói. Người đang nhìn cái gì? Người nghĩ ta có tin hay không? Tôn Ngộ Không đốt thủ, nhẹ nhàng nói rằng, gió lạnh thổi qua, đem trên trán mất trật tự tóc thổi bay, lộ ra mặt tái nhợt gò má. Còn có dường như tinh thần đại hải vậy con ngươi. Đến bây giờ ngươi còn có lựa chọn khác sao? Ngươi chỉ có thể chọn tin tưởng. Thánh Linh Vương hai mắt lạnh nhạt nhìn Tôn Ngộ Không, giống như mình chính là thần, cao nhất, tuyên án nhân tử hình thần. Tôn Ngộ Không gật đầu. Sau đó đáp, là như vậy a, ta đích xác không có lựa chọn khác. Ngươi sợ chết? Lăng Vọng mở miệng hỏi. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu nhìn Lăng Vọng, vừa là kỳ, mấy, cái liếc mắt, nếu như cùng đang nhìn một người ngu ngốc. Lăng Vọng cũng hình như là cảm thấy không thích hợp ý, mình hỏi lời này thật sự là thật không có ý tứ. Thử hỏi thiên hạ ai không sợ chết, ai không muốn sống chứ? Thì là hắn là quân quân, hắn sợ chết. Nhất là hắn hết lần này tới lần khác sai rồi. Cuồng quân sợ chết là bởi vì trong lòng muốn làm chuyện tình không có xong xuôi, mình truy đuổi tín niệm lý tưởng, đáp ứng chuyện của người khác chưa làm được, cho nên không thể chết được, sở dĩ phải sợ chết. Chỉ cần sự tình sau khi chấm dứt, tái không chỗ nào câu thúc. Tôn Ngộ Không liền không sẽ để ý tử. Tử và sống có cái gì khác nhau sao? Một là nằm, một là đứng, đối với Tôn Ngộ Không mà nói nhất định như vậy. Ở nơi này lòng người dễ thay đổi nơi, căn bản không có gì đáng giá mình lưu luyến, đơn giản một hai người mà thôi. Mà mình cũng một đã sớm chết trôi qua nhân, tử lại sinh ra, vai gánh trách nhiệm nặng nề. Còn không bằng vẫn tử tới thông khoái ít nhất, không cần chịu đựng cái này dày vò. Dù đang ở vô biên hắc ám, vũ trụ chỗ sâu đại thánh nếu như là mình thật tốt, không cần phân tranh, cũng không cần cái khác. Ta đương nhiên sợ chết. Tôn Ngộ Không mở miệng cười nói, tuy rằng đây là một câu lời vô ích, nhất là nếu như không để ý tới, chẳng phải là rất không có lễ phép. Bọn họ là một đám không có người có lễ phép, mà mình không phải là, mình là một đầy hứa hẹn thanh niên. Nếu sợ chết, vậy liền mang thánh khí giao ra đây nha, ta có thể bảo ngươi một mạng. Lăng Vọng đắc ý nói, thiên hạ không người không sợ chết, thì là hắn là quân quân. Nữa cũng sợ chết, mà mình chính là hưởng thụ cái này đặt mình trong thiên không, cái này chúa tể hết thể cảm giác, bất luận kẻ nào sống hay chết đều có thể bị quyết sách. Xem ra cái này cuồng quân cũng không gì hơn cái này, nếu như mình, làm tất nhiên so với hắn hảo, có thể nhận cũng tự. Mà hắn không nghĩ tới đây là, ở nhiều năm sau đó, mình đối mặt cái vấn đề này thời gian, cánh không thể làm so cái này cuồng quân tốt hơn một phần. Hắn biết sợ tử, nữa cũng hội cầu xin tha thứ, chỉ vì nghĩ sống sót. Hắn và Tôn Ngộ Không bất đồng, Tôn Ngộ Không có thể ném nhưng tính mệnh, đương nhiên là trước, vì cấp băng linh báo thủ, đánh lên thiên đỉnh. Thiên đỉnh cường giả vô số, có thể đưa mình vào tử địa nhân càng cân nhắc chi bất tận, mà mình trôi lại giá tính lực lượng cũng không gì hơn cái này. Ngũ vương thiên đế, bất kỳ người nào liền có thể mang mình gạt bỏ, lại không muốn tăng siêu thoát thiên địa, đã rồi là thánh nhân thái thượng lão quân. Tử vậy là cái gì? Một trải qua tử vong nhân, ở đối mặt tử vong thời gian, cũng càng phát bình tĩnh. Mà giờ khắc này bất động, Tôn Ngộ không thể chết được, hắn biết rõ điểm này, nguyện vọng lâu nay chờ đợi mình, chân tướng chờ đợi mình, băng linh và lòng nữ cũng chờ đợi mình. Nếu như mình tử, băng linh tiểu là thật đã chết rồi. Chỉ có mình sống mới có thể nghĩ hết tất cả biện pháp khiến băng linh sống sót. Cho nên hôm nay, có tình cảm Tôn Ngộ Không sợ chết. Tôn Ngộ Không vừa quay đầu nhìn mấy người khác, đang chờ bọn họ trả lời. Thánh Linh Vương gật đầu một cái nói, ta hôm nay có thể không hợp nhau ngươi. Nói bóng gió, giao ra thánh khí sau đó, tự nhiên là đến ngày thứ hai, đến lúc đó ngươi vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Tôn Ngộ Không lắc đầu cười khẽ, cái này văn tự trò chơi thật sự là rất không thú vị, thật sự là lười cùng cái này Thánh Linh Vương biện bạch cái gì. Thanh Thành trưởng môn cũng là gật đầu, cũng không nói chuyện, đối với hắn mà nói, đạo tâm không thể loạn. Mà mình chỉ cần vào cái này của quân nhiều hơn một câu nói, đạo tâm sẽ gặp cực kỳ bất ổn. Tứ điện hạ gật đầu, ở trong lòng chỉ phải lấy được thánh khí thì hảo, cái này Tôn Ngộ Không vẫn chưa làm cái gì để cho mình không gì sánh được tức giận sự tình, sống cùng tử ngược không có gì sai biệt. Thánh nữ gật đầu, mình sẽ không giết hắn, thế nhưng sau lưng liêm đao nhưng không biết. Phong hỏa chu chủ không nói gì, đáp lại Tôn Ngộ không chỉ là vô tận phong hỏa chi thế, dành cho cảnh cáo. Như vậy khỏe, ngươi có thể đủ hài lòng, tất cả mọi người sẽ không giết ngươi, đương nhiên tiền đề chỉ là ngươi giao ra thanh khí. Lăng Vọng cười nói, cái này Lăng Vọng trên mặt của vừa hiện lên dĩ vãng từ mặt, người không biết định sẽ tin tưởng cái này Lăng Vọng và Tôn Ngộ không giữa thật sự có chứ quan hệ. Bởi vì ánh mắt kia hoàn toàn nhất định một từ thiện trưởng bối nhìn về phía vãn bối Sở Lưu lộ ra ngoài cảm thấy mỹ mãn khí. Tôn Ngộ không biết cái này Lăng Vọng là tối không thể tin tưởng nhân. Tuy rằng mấy vị trả lời làm ta thỏa mãn, nhất là khiến mấy vị tiếc nuối là ta cũng không có thanh khí. Tôn Ngộ không nuốt thủ nói rằng, lần này mấy người đều nổi giận, đưa tay chỉ Tôn Ngộ không mắng, ngươi cái này vô liêm sỉ, lẽ nào lấy thêm chúng ta làm trò cười sao? Sao dám, sao dám, ta hiện tại đã rồi là mấy vị vật trong bàn tay, không hề phản kháng lực lượng, như thế nào dám cầm chư vị đại lão làm trò cười đây? Tôn Ngộ không vô tội nói rằng, thanh khí không ở đây ngươi trên người ở gì trên thân người, chúng ta chính mắt thấy chỉ có ngươi từ vô tận trận pháp trong đi ra, mà Vân Thú cũng mở miệng nói thanh khí cùng ngươi có liên quan, ngươi nghĩ giải thích thế nào? Thánh Linh Vương phẫn nộ quát. Phong Hỏa Chu chủ sở sừng sững Phong Hỏa Điện đường trong cũng là giấy lên vô tận hỏa diễm, ngập trời chi uy, thật là phẫn nộ. Tôn Ngộ không cười khổ một tiếng nói rằng, thánh khí và ta liên quan, nhưng là lại không thể nói rõ thánh khí ở trên người ta à, nếu như ta có thánh khí, mấy vị còn có thể chỉ vào lỗ mũi của ta nói sao? Đây là nhất kiện không lễ phép sự tình. Thánh Linh Vương quát lớn một tiếng, lắc lắc ống tay áo, đưa tay bồng. Sau đó hít sâu mấy hơi, tâm bình khí hòa nói, chúng ta muốn một lời giải thích. Thánh khí đích xác không còn trên người ta. Ngươi nhược không có thánh khí, vậy ngươi liền biết hôm nay khó có thể mạng sống. Lăng Vọng như trước vừa cười vừa nói, nhất là nụ cười này đã rồi khó có thể che giấu kỳ trong lòng hoảng loạn và táo loạn. Lăng Vọng các chủ, xin không cần tùy ý cắt đứt những người khác, đây là nhất kiện không lễ phép sự tình, lời của ta chưa nói xong, mấy vị cần gì phải vội vàng sao động đây? Tôn Ngộ không khẽ cười nói, nhìn đã vận sức chờ phát động mấy người nhẹ giọng cười nói. Mấy người chuẩn bị người xuất thủ, đều dừng lại chân nguyên vận chuyển, nhìn nhau vừa nhìn gật đầu. Ngươi kế tục. Hảo, kế tục trước nói, thánh khí đích xác không còn trên người ta, ta không có lừa dối lại ra, nguyên do đó là hôm nay không phải thánh khí xuất thế. Thỉnh chư vị không cần vội và cãi lại, nghe ta tinh tế nói tới, đệ nhất thánh khí xuất thế sở dẫn tới chín sắc ánh bình minh, tiên âm minh đấu, loan điệu hàng thế. Vân vân, chờ chờ, ơn trạch dị tượng đều vì hiện hiện, đây là thật nhà, đệ nhị ta nếu như thực sự cầm một bả thánh khí, ta là sẽ bị mấy vị bóp gắt gao sao? Tôn Ngộ không nhẹ giọng nói rằng. Mấy người gật đầu, đích xác, hôm nay có chút quái dị, đồn đại thánh khí xuất thế, tuy rằng không bằng thánh nhân hàng thế giống nhau hành động, nhưng cũng sẽ không dường như hôm nay giống nhau bình tĩnh, mặc dù có vô tận báo cắt trận pháp, nhưng này vẫn là có vẻ quá mức bình tĩnh. Cái này giải thích không đủ để bảo vệ cái mạng nhỏ của ngươi. Thiếu nói Phong Hỏa Chu chủ dĩ nhiên chủ động mở miệng nói. Tôn Ngộ không gật đầu, đích xác những giải thích này quá mức tái nhợt. Nói tới nói lui bất quá là ngươi một người giải thích mà thôi, thánh khí ở chỗ nào chỉ có ngươi biết. Thánh nữ mở miệng nói rằng, yên tâm người vợ, ta nếu có thánh khí nhất định len lén giao cho ngươi. Nghe vậy thánh nữ hừ một tiếng, quay đầu sang chỗ khác, thực sự là một lên đồ lãng tử, còn vô cùng không biết sống chết. Không chờ mấy người khác nói, Tôn Ngộ không nhưng thật ra lấy ra một vật mở miệng nói rằng, ta mặc dù không có thánh khí, nhất là ta đã có thánh khí chìa khóa. Mấy người ánh mắt đều nhìn về phía Tôn Ngộ không trong tay trùng, cái này là một khối lệnh bài, cổ pháp tái nhận, nhìn tuyệt không xuất trần chỗ, nếu như vứt xuống hàng vỉa hè thượng chắc chắn không đáng một đồng. Khả tại những thứ này cự đầu trong mắt, cái này tấm lệnh bài vô cùng thần bí, nó tuổi tác thực sự có thể là hoành khóa hai cái kỷ nguyên. Thứ này nguồn gốc quỷ dị, không thể thật là thánh khí chìa khóa, nhất là ai nào biết đây? Ngươi nói đây là thánh khí chìa khóa? Hàng thật giá thật. Tôn Ngộ không lung lay lệnh bài trong tay khẽ cười nói, chúng ta phải như thế nào tin tưởng, gửi thánh khí địa phương vừa ở nơi nào, ngươi phải cho ta môn một lời giải thích. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 355, tranh đoạt chìa khóa thánh khí ở nơi nào ta thực sự chẳng biết. Vân Thú vẫn chưa nói cho ta biết, các ngươi ngược là có thể đi hỏi hắn. Tôn Ngộ không khẽ cười nói, ngôn ngữ không gì sánh được dễ dàng, theo từng mánh hoa tuyết cùng nhau phun ra. Ngươi đang đùa bỡn chúng ta không được. Buồn cười, ai dám đi tìm kinh khủng kia Vân Thú, không nói tìm được hay không, coi như là tìm đến, đi hỏi thánh khí nguồn gốc cũng bất quá cố vấn tử lộ. Thánh khí chìa khóa ta có thể giao ra, ta nghĩ bằng vào mấy vị nhãn lực mới có thể phân biệt ra được thứ này đích thực giả nha, chìa khóa chưa thức tỉnh. Thánh khí như thế nào hội xuất thế đây? VB, VB. Vân Thú và ta nói rồi, chờ thánh khí xuất thế thời gian, cái này chìa khóa tất hội nhắc nhở. Tôn Ngộ không để ý đến người nọ, tự mình nói. Kỷ, mấy, trong lòng người đã rồi có quyết sách, cái này cuồng quân đúng là cũng không nói gì lời nói dối, thứ này chắc là và thánh khí có điều liên quan, hơn nữa đích xác ở trong giấc ngủ say, không đến cũng nhanh muốn thức tỉnh nha. Nhất là chuyện này ai có thể bảo đảm đây, khả năng sắp thức tỉnh là một ngày đêm, có thể là một năm, càng có thể là một kỷ nguyên, dù sao đây là nhất kiện ngủ say hai cái kỷ nguyên thánh khí a lệnh bài cũ kỷ. Tản ra cường đại lại thâm trầm khí tức, không có giả. Mặc kệ thừa nhận hay không, đây là thánh khí chìa khóa. Vân Thú mang chìa khóa giao cho ngươi, há lại sẽ không nói cái gì đó, thánh khí lúc nào xuất thế, ở địa phương nào, mấy vấn đề này lẽ nào cũng không có nói. Lăng Vọng hỏi. Nhưng thật ra để cập qua, thánh khí tại thiên hạ trùng, về phần chỗ nào thực sự chưa từng nói qua, không đến nhưng thật ra chỉ có ta có thể cảm giác được thánh khí lúc nào xuất thế, được rồi, hắn nói nhanh, trong vòng 10 năm nha. Tôn Ngộ không mở miệng nói rằng, những lời này không có lựa ý, đều vì lời nói thật. 10 năm. 10 năm đại gia chờ nổi, dù sao đều là người tu hành, đối với người tu đạo mà nói, 10 năm 100 năm đều không coi vào đâu. Khả năng một lần bế quan tái tỉnh lại đã rồi thương hải tăng điển, cho nên ngươi không thể chết được. Lăng Vọng hỏi. Cái này Tôn Ngộ Không nói thế đích thực giả ai biết, hắn nói hắn có thể cảm giác được thánh khí xuất hiện, cũng chỉ có hắn, vậy hắn liền không thể chết được. Ta là thật sợ chết, cho nên ta nguyện ý mang cái này chìa khóa giao ra, làm sao, chỉ bất quá ta không biết là giao cho vị ấy tương đối với bạn. Tôn Ngộ Không lúc nói lời này, khoe miệng vẫn là mang theo dáng tươi cười, hắn thực sự sợ chết. Ai nào biết đây? Mấy người nhìn nhau vừa nhìn. Trong lòng chẳng biết làm sao, hiện tại bất kể như thế nào ít nhất. Một điểm bị cuồng quân nói chú rồi. Hắn không thể chết được, bởi vì hắn nay trời cũng sẽ không tử. Đột nhiên tiên không một dấu bàn tay hướng phía Tôn Ngộ Không gọi lại. Tôn Ngộ Không không có năng lực phản kháng, cũng căn bản không có phát hiện, lúc này đây không có lần trước vận khí tốt, không ai xuất thủ đánh tan đạo dấu tay này, trường ấn rơi vào Tôn Ngộ Không trên người của. Giáp tuyết mà đến, tán máu ra, Tôn Ngộ Không thân hình trực tiếp bay rất ra ngoài, phun ra một ngụm tiên huyết. Cái này tiên huyết in nhuộm đều không trung bay xuống hoa tuyết, giống như nở rộ giống nhau. Mà Tôn Ngộ Không thân hình cũng liên tục rút lui vài trăm thước xa, phương có thể dừng lại, xuất thủ tàn nhẫn, đúng mực đắn đo tốt, cho mình đầy đủ nghiêm phạt, hết lần này tới lần khác có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của mình. Thấy vậy, rất nhiều người phẫn nộ. Dạ Minh phẫn nộ, muốn tiến lên, Linh Tu phẫn nộ, muốn xuất thủ, Thần Câu tức giận. Vừa muốn ngưỡng thiên hí để phát tiết bất mãn, không đến sau đó nhìn một chút bên cạnh ngủ say nhất, liền bỏ đi cái ý niệm này. Ngay cả quan chi thế, nắm đấm hơi xoa bóp tất cả. Ở không người cha biết thời gian, vừa bung ra, trắng non trong tay, trời sinh nhất định cầm vũ trụ. Khái khái, khái khái. Tôn Ngộ Không khéo tay che ngực, khéo tay chùi miệng rác, góc, tiên huyết. Lão đạo đứng dậy, cất tiếng cười to. Ngông cuồng cao ngạo, tiên huyết thành tính, tú miệng vừa phun, mất đi kiêu ngạo. Ta xuất thủ vô sự nhà, sẽ không đả thương cập tính mạng của hắn, cho hắn một ít giáo huấn. Thanh Thành lão đạo khéo tay vớt râu một bên hời hợt nói, không đánh ngu là tốt rồi. Tứ điện chủ nhìn miệng tia rác, góc, mang máu, cất tiếng cười to cuồng quân lắc đầu thở dài nói, vô lực thừa tài sao? Lúc đó hỏng mất sao? Đã như vậy, ta cũng muốn ra tay giáo huấn một phen. Thánh Linh Vương thở dài một tiếng, đang đổ tử mà thôi, đau khổ ở trên người hắn làm trễ mãi lâu như vậy. Tay áo bào vung lên, đầy trời xương tuyết đều hình như là ngừng giống nhau. Đông nhiên rất xuống, dường như vô số lưu tinh ẩm đập mặt đất giống nhau, rơi vào Tôn Ngộ Không trên người của. Vừa thay thượng thanh sam lần nữa hóa thành mảnh nhỏ, lần này Tôn Ngộ Không không có rồi ngã xuống, vẫn không nhúc nhích ngạnh gánh xuống tới. Không có gì ngoài một mảnh đỏ tươi mặt đất, không phải rất khó tưởng tượng, hắn thừa tái dạng gì chỉ trích. Tứ điện chủ lần nữa lắc đầu, không sao cả cùng, đổi lấy chỉ là tử mà thôi. Hắn không muốn xuất thủ, hắn không thích giàn bạc nhân, với hắn mà nói, xuất thủ liền tranh chấp chứ tử vong. Thánh nữ không có xuất thủ, nàng là một bộ cao thượng chi dạng, vô cùng thánh khiết, nàng chỉ thích nghiên cứu tử vong phương pháp mỹ lệ, không thích làm những thứ khác vô ý nghĩa sự tình. Phong Hỏa Thiên Chủ cũng không có động thủ, đối với hắn mà nói ngồi ngay ngắn phong hỏa cổ điện trong, uống thượng một chén hỏa tương trà không khác đẹp nhất chuyện. Nhất là Lăng Vọng nhưng thích xuất thủ, hắn thích giàn bạc nhân, thích xem nhân buôn hội hình dạng, nhất là cái này tự danh cao ngạo phi phàm nhân, nhìn bọn họ tự cho là đúng tôn nghiêm và kiêu ngạo từng điểm vỡ nát ở trước mặt mình thì hình dạng. Thích xem hắn cặp kia gợn sóng không sợ hai giống như biển sao vậy thâm trầm con ngươi lộ ra sợ màu sắc. Hắn thích loại cảm giác này, bởi vì rất mỹ diệu, không phải sao? Tôn Ngộ Không không sợ cái khác, hắn biết mình sẽ không chết, bởi vì đến bây giờ còn không ai dám giết chết mình. Bọn họ hiểu được đắn đo thủ đoạn, cái này vừa đúng thủ đoạn. Vì thanh khí, bọn họ hội để cho mình nhiều sống một đoạn thời gian, đây cũng là Tôn Ngộ Không tiền vốn, bất tử đầu đôi. Trong lúc vô tình, Lăng Vọng đã rồi đánh ra năm trường, trường khí ngập trời, mất đi thiên địa, Tôn Ngộ Không thanh bảo nát nhất kiện lại một món, mỗi tổn hại nhất kiện sẽ gặp một lần nữa mặc vào nhất kiện. Tiên lặng khí hải thần châm đã rồi không nhẫn lại được, khí hải bốc lên, thần châm giận dữ. Thế chỗ xung yếu phá công xiềng, mang những người này trấn áp, tất cả trấn áp. Nhất là Tôn Ngộ Không được, thân phận của mình còn không thể bại lộ, thần châm vừa ra, thân phận tất nhiên bại lộ. Được rồi, Lăng các chủ, ngươi nếu còn như vậy đánh tiếp, người này liền không hề giá trị. Rốt cục nhìn không được thánh nữ mở miệng quên can, ngược lại không phải là nhìn không được Tôn Ngộ Không tiếp nhận trách phạt, trong lòng nàng sẽ không thương tiếc. Chỉ bất quá loại thủ đoạn này, vô tận tiên huyết, vô số vết thương, để cho nàng tâm phiền, thực sự là một chút nào không hiểu mỹ học gia hỏa. Lăng Vọng cười khẽ ngừng tay nhẹ giọng nói rằng, yên tâm, không cần lo lắng cho ta biết lưu thủ, không lại đột nhiên giết chết người này, hắn còn có chút giới trị lợi dụng, không phải sao? Lăng Vọng hai ngón tay tế ma sát, nhẹ giọng cười nói, trong mắt hắn Tôn Ngộ Không tựu như cùng một con kiến hôi, mặc cho người giết chết. Không, tạm thời vẫn không thể giết. Hắn còn có chút giá trị, cho nên vẫn không thể tử, còn phải sống một hồi. Biết là tốt rồi. Thánh nữ lầm bầm một tiếng, quay đầu đi, khó coi tất cả, cái này Lăng Vọng xuất thủ quá mức thô lỗ, thật sự là không có nửa điểm mỹ tự nói. Tôn Ngộ Không thân hình nghe lảo đảo, ánh mắt đồ sộ, không hề khiếp được vẻ, nhìn chằm chằm mấy người khỏe miệng tràn đầy tiên huyết. Ngươi còn chẳng biết nói thật không? Lăng Vọng vừa cười vừa nói, lời nên nói, ta đã nói, đến bây giờ không lời nào để nói. Ầm ầm, Lăng Vọng trở tay vừa một trường rơi vào Tôn Ngộ Không trên người. Mấy người còn lại ánh mắt lãnh đạm, căn bản không có khuyên can vẻ, cái này Tôn Ngộ Không là nên muốn chịu được một ít ra thì khổ. Ta không sẽ giết ngươi, ta sẽ cho ngươi biết đắc tội ta hạ tràng. Mặc kệ Tôn Ngộ Không kinh bị cái gì sự tình, ánh mắt chẳng bao giờ có điều biến hóa. Coi như hết, trước đem thánh khí chìa khóa lấy tới nha. Phong Hỏa Điện đường trong giấy lên vô biên hỏa diễm, hùng hổ. Không đến thánh khí chìa khóa chỉ có một bả, hẳn là bị ai nắm giữ. Thánh nữ khéo tay nhẹ nhàng lôi kéo phát sao, nhẹ giọng hỏi. Đây là đại gia sở chú ý vấn đề, thánh khí chìa khóa chỉ có một bả, chỉ có thể bị một cái nhân nắm giữ, mà người này lại có thể là ai? Lăng Vọng cười khẽ, đi nhanh tiến lên, chủ động xin đi giết giặc đạo, ta Lăng Ba các lịch đại trưởng thủ trọng bảo, ta nghĩ cái này thánh khí chìa khóa để vào ta Lăng Ba các cổ dấu trong, bảo đảm không sơ hở. Hanh hanh, thực sự là buồn cười, người Lăng Ba các có thể trưởng thủ trọng bảo, chẳng lẽ là đang nói chúng ta còn lại năm thế lực lớn đó là nhỏ yếu bất kham sao? Thanh thành trưởng môn mở miệng quát lên. Lăng Vọng xua tay, ánh mắt đảo qua mọi người, quả nhiên đại gia sắc mặt đều là vô cùng nghiêm trọng, không ai nhận đồng cái này Lăng Vọng chỉ nói. Ta biết đại gia là nghĩ như thế nào, đại gia cho là ta hội mang cái này thánh khí chìa khóa một mình đuổi đứng lên, không giao do đại gia. Lăng Vọng cười khẽ, nhìn mọi người khinh miệt nói rằng, chúng ta cần một bảo đảm. Thanh thành trưởng môn mở miệng nói rằng, Lăng Vọng gật đầu đang nhìn bầu trời, ta có thể lần nữa hướng linh hồn thể, nếu như ta. Chậm, ta nghĩ thứ này có thể giao cho đoạn thánh lĩnh. Phong hỏa cổ điện đường trong lần nữa truyền đến một lời. Vì sao? Thánh linh vương thực lực cường đại, có tư cách này, hơn nữa ta nghĩ nghe thánh linh vương thể. Phong hỏa chu chủ nhẹ giọng nói rằng, trong giọng nói nhiều ít có chút vui đùa ý ta không có ý kiến, không đến thánh linh vương là có nên hay không thế đây. Lăng Vọng cười nói, trong lòng tự nhiên là biết cái này là chuyện gì xảy ra, mình coi như là nhân tộc, tự do tam giới ở ngoài, hơn nữa Lăng Ba Châu thực lực cường đại, tam giới trong ít có người có thể tới ấy quấy rầy, nếu như Lăng Vọng không muốn giao ra nói, phòng chứng ai cũng cầm hắn không có cách nào. Nhất là thánh linh vương bất đồng, thánh linh vương thuộc về yêu tộc, tương đối đại gia mà nói tương đối hay là thỏa. Thánh linh vương gật đầu mở miệng nói rằng, đại gia nhưng còn có những thứ khác dị nghị. Hát rượu nhai thánh nữ trước gật đầu, mình bối phận hơi thấp, ở chỗ này không có tranh đoạt cơ hội, so sánh với Lăng Vọng và vị này thánh linh vương mà nói, hay là thánh linh vương tương đối tin cậy. Thanh thành trưởng môn ngẫm nghĩ sau đó cũng là nhận đồng, Lăng Vọng người này thật sự là không dám kiến tạo. Thấy vậy Lăng Vọng cũng không kiên trì nữa, nhún vai một cái nói, ta đây cũng muốn nghe một chút thánh linh vương thể. Thánh linh vương khéo tay mang lệnh bài kia từ Tôn Ngộ Không trong tay trùng đoạt lấy, sau đó chậm rãi mọc lên vô tận linh khí. Từng chữ từng câu nói, ta thánh linh vương hướng yêu tộc đoạt thánh linh danh nghĩa thể, tạm thời nắm giữ cái này. Đình, vật ấy tạm giao thiên phủ quản lý, ta không tin bất cứ người nào. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 356, Linh Xảo Chi Tế Tứ Điện chủ động mở miệng, đề nghị mang cái này thánh khí chìa khóa giao cho thiên phủ. Thiên phủ làm tám thế lực lớn trong thần bí nhất cường đại kinh khủng cổ lão một tổ chức. Lần này thánh khí xuất thế, thiên phủ dĩ nhiên không có nhúng tay, cũng không có xuất hiện, không phải cái khác duyên cớ, nghĩ đến chắc là có điều biết được, cho nên không có xuất động. Đối với kỷ, mấy, cửa nói, không người dám đi chọc giận hôm nay phủ, bởi vì không đáng, chọc giận thiên phủ sau đó, không có nửa điểm phần thắng, chỉ có một chút, đó chính là chết. Đối với thiên phủ tàn sát yêu tộc bất kỳ một thế lực nào đều là giản đơn đến cực điểm. Đương nhiên không có gì ngoài đồng dạng cổ lao thần bí phụ tộc. Phong hỏa thiên chủ thân hình mà ra, rõ ràng thấy thiêu đốt vô biên hỏa diễm gió xoáy cổ phát thần điện hơi rung động. Rõ ràng cho thấy nghe thế thiên phủ hai chữ thời gian, trong lòng mới hội rung động. Lời ấy có thể. Phong hỏa thiên chủ mở miệng nói rằng, ta cũng đồng ý. Hát rượu nhai thánh nữ mở miệng. Thánh linh vương trầm tư phút chốc gật đầu nói, ta hướng linh hồn thể, cái này thánh khí chìa khóa ta sẽ giao cho thiên phủ làm ra, nếu như làm không được, liền khiến ta linh hồn băng tung tóe, yêu nguyên pha toái, chọn đời vô pháp siêu sinh, yêu thánh ở trên, mời làm chi minh giám. Cái này hướng yêu thánh làm chủ thể ngôn, tự nhiên là làm cho lòng người kinh, yêu thánh ở trên, coi như là cấp thánh linh vương hai kiện ba món thánh khí, hắn cũng không dám vi phạm như vậy thể ngôn. Lăng Vọng gật đầu khẽ cười nói, trong vòng 10 năm, thánh khí mang hội xuất thế, ta rất chờ mong cái này kéo dài hai cái kỷ nguyên thánh khí. 10 năm ước hẹn lúc đó đạt thành, thánh khí xuất thế, bọn ta tái kiến. Cái này cùng đồ liền khiến ta mang đi nha. Lăng Vọng nhìn Tôn Ngộ Không mở miệng nói rằng, thánh linh vương lắc đầu, ngăn lại kỳ mở miệng nói rằng, không thể, chỉ có cái này cuồng đồ có thể nhận biết cái này thánh khí chìa khóa, ta phải thứ nhất cũng mang đi, huống hồ, ta và cái này cuồng đồ giữa còn có một chút việc vặt không thể hoàn thành. Chuyện gì? Thánh linh vương xoay người, ánh mắt nhìn Lăng Ba các chủ mở miệng hỏi, ngươi nói, con gái ngươi trước tại nơi thần câu mã chẳng cùng cái này cuồng quân gặp lại quá. Đúng vậy, làm sao vậy? Lăng Vọng nghi hoặc, không biết xảy ra chuyện gì. Nói như thế, ngươi tự nhiên cũng biết ta một tộc nhân từng đi này mã chẳng muốn thu phục cái này thần câu nha. Lăng Vọng gật đầu, việc này tự nhiên là nghe qua nữ nhi mình đang gặp, hơn nữa thần câu còn bị cái này cuồng quân sợ thu phục. Ta biết ta đây tộc nhân tính cách bất hảo, trừng mắt tất báo. Đúng, đối với cái này thần câu tất nhiên sẽ không chết âm, nhưng là bây giờ hắn đã chết, hơn nữa ngô mà ở kỳ trên người lưu lại một luồng yêu nguyên còn bị nhân chu diện, như vậy có thể sáng tỏ. Thánh linh vương ánh mắt dường như hai thanh mũi tên nhọn giống nhau, xuyên phá phong tuyết. Thằng để Tôn Ngộ Không tâm đầu. Tôn Ngộ Không cũng không ngoài ý muốn, tự nhiên biết chuyện này vô pháp ẩn giấu đi, coi như là bị cái này thánh linh vương đã biết có thể làm sao. Là ta làm. Thánh linh vương đỗng nhiên ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không mở miệng nói, quả nhiên không phụ cuồng quân a, khí thế như vậy, lẽ nào ngươi không sợ chết sao? Đương nhiên sợ chết, vấn đề này còn cần hỏi nhiều như vậy lần sao? Hảo, dám làm dám chịu, thần câu ở đâu? Chẳng biết. Hảo, hảo, hảo. Tùy ta trở về đoạn thánh lĩnh, hy vọng ngươi còn có thể như vậy mạnh miệng. Thánh linh vương liên tiếp hô lên tam thanh hảo, không thể không nói cái này Tôn Ngộ Không đúng là một khó có thể đối phó nhân, bằng chứng ấy tuổi lại có không nên có tâm tính. Mấy người nghe nói như thế sau đó, cũng vô pháp ngăn cản cái gì, chỉ có thể mặc cho kỳ mang Tôn Ngộ Không mang đi. Ngươi cảm thấy ngươi có thể mang ta đi sao? Không biết vì sao, cái này Tôn Ngộ Không đột nhiên nói như vậy một câu nói, những lời này khiến Thánh Linh Vương trong lòng giật mình, lẽ nào người này còn có cái gì chuẩn bị ở sau, thấy vậy vội vàng đem thanh khí chìa khóa tồn nhập mình khí hải trong. Rất sợ xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Chư vị thúc bá, thanh khí chìa khóa đã rồi bị các ngươi nhận được, mục đích chuyến đi này đã đạt thành, vì sao còn muốn đau khổ tướng đe dọa? Một tiếng to rõ quát nhẹ, truyền khắp bốn phía, toàn bộ Đông Xuyên. Chỉ thấy một phiêu giật thân hình nên tuyết mà đến, quần áo chỉ có Linh tiểu công tử. Xa xa mấy người nỉ non, vừa chỉ bị tinh này màu tràng diện hấp dẫn, hoàn toàn không có chú ý tới bên người Linh tiểu công tử ra sao thì rời đi. Linh tu thân hình giống như trong suốt chi hoa, ở tuyết trung bay lượn. Một đảo mắt liền đến cái này Tôn Ngộ Không bên người, hơi giơ tay lên, vỗ nhẹ kỳ trên người hoa tuyết. Tôn huynh, khổ ngươi. Tôn Ngộ Không hơi nghiêng người, đưa tay thi lễ đạo, đa tạ Linh huynh đứng ra. Không cần phải lo lắng, ngươi hội không có chuyện gì. Linh tu nhìn cái này Tôn Ngộ Không đầy người thảm trạng, mũi đau xót vội vàng chuyển người qua đi, làm thiên không hoa tuyết, mang khỏe mắt trong suốt lao đi. Dẫn Linh xảo Linh tiểu công tử. Lăng Vọng mở miệng, mắt không chấp nhìn chằm chằm Lăng Vọng. Mấy người còn lại đương nhiên là nhận được cái này Linh tu, biết thân phận của Linh tu, cho nên cũng không chưa nói cái gì. Làm sao, lẽ nào Dẫn Linh xảo cũng muốn nhúng tay chia một chén suốt không được? Linh tu lắc đầu cười khổ nhẹ giọng đáp, nếu như Dẫn Linh xảo muốn nhúng tay việc này, người đứng ở chỗ này liền không biết là ta. Nga, Linh cô. Linh hiền chất, nếu Dẫn Linh xảo vô tâm, vậy ngươi vì sao phải bảo người này? Thánh Linh Vương trong lòng cười nhạt, Dẫn Linh xảo mang cái này Tôn Ngộ Không mang đi, không khác là nắm giữ chìa khóa, nhất định không thể. Vắng vẻ, yên tĩnh như chết, duy chỉ có thể ý kiến đầy trời sương tuyết rơi xuống đất là tà chi âm, trừ lần đó ra không còn cái khác. Linh tu ánh mắt khác hẳn, cùng cái này Thánh Linh Vương bốn mắt nhìn nhau, chút nào không nửa điểm khiếp nhược chi thế. Không thể, nhất định không thể để cho hắn mang Tôn huynh mang đi, nếu như Tôn huynh bị hắn mang sau khi đi, tất nhiên là giữ nhiều lành ít, coi như là bất tử, cũng phải trở thành một khối lỗi. Tôn huynh thừa nhận chỉ trích đã đủ nhiều, không thể đang tiếp tục bị trừng phạt. Mọi người trầm mặc, nhìn cái này Linh tu, nhưng trong lòng thì ở kinh hô, ngươi đang làm cái gì à? Tuy rằng ngươi Dẫn Linh xảo thế lực không kém gì cái này Đoạn Thánh Lĩnh, nhất là ngươi phải nhớ cho kỹ, ngươi đối mặt là 6 vị đại tôn, 6 vị yêu tộc đại tôn á khí thế như vậy, đây không phải là tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Nhiều năm sau đó, có người đã từng hỏi qua Linh tu, trước đây vì sao nghĩa vô phản cố xuất thủ tương trợ? Linh tu nét mặt tươi cười như hoa, trả lời, bởi vì hắn trên người có quang, có ánh sáng, Tôn Ngộ Không trên người của có ánh sáng sao? Đáp án là phủ định, không biết Tôn Ngộ Không nhân, tự nhiên là cảm giác đây là một cái tiêu ngạo không gì sánh được, cách xa vạn trượng người. Mà quen thuộc Tôn Ngộ Không chỉ có thể nhìn đến trên người hắn bao phủ vô tận sương mù, nhận không ra cái khác. Nói gì quan cũng, Linh tu không biết vì sao, giống như có thể thấy Tôn Ngộ Không bao phủ ở sương mù hạ thân hình, cỡ nào bất lực, cỡ nào nhỏ yếu. Hắn đang tìm quan điểm, tìm kiếm xe rách sương mù quan điểm. Kỳ thực có đôi khi việc làm căn bản không cần giải thích, cũng không thể nào giải thích. Một thời xung động cũng được, nôn nóng kích động cũng được, nói chung làm liền làm. Chẳng biết trầm mặc bao lâu, duy chỉ có thể giải thích là trên mặt đất sương tuyết lại thêm một thước. Linh hiền chất ta, ta cần một lời giải thích. Lẽ nào Dẫn Linh xảo cùng cái này cuồng quân có điều sâu xa không được? Cái này cuồng quân giết tộc nhân của ta, càng làm hại Ngô mà một luồng phân thần yêu nguyên phá toái, thù này bất cộng đái thiên, ta dẫn hắn đi đọa thánh linh thỉnh tội không cho rằng quá nha, đây là hắn mình thừa nhận. Thánh Linh Vương dẫn đầu đánh vỡ cái này tịch mịch, nói thật đi hắn rất muốn một ngón tay trực tiếp mang cái này linh tu đóng đinh, cũng dám như vậy, làm cho nhiều như vậy nhân cùng mình nói chuyện như vậy. Đương nhiên là có điều sâu xa. Linh tu đáp, đã có sâu xa, ta liền sẽ không giết hắn, như vậy chỉ khiến hắn tùy ta đi vào đọa thánh linh ở ta chết đi tộc nhân linh vị trước mặt tế bái thượng thất thiên thất dạng, ta liền đuổi kỳ ly khai làm sao? Linh tu trong lòng cười nhạt, đi ngươi đọa thánh linh thất thiên thất dạng, không thể nghi ngờ hạ vào địa ngục giống nhau, còn nói gì ly khai? Dù cho hắn là ta Dẫn Linh xảo phò mã. Linh tu mở miệng, mọi người lặng im, ngay cả đầy trời sương tuyết đều hơi bị lặng im. Tôn Ngộ Không cũng là cả kinh, ngẩng đầu nhìn Linh tu, không đến Linh tu ý bảo mình không cần nhiều lời, cũng liền chưa hỏi. Ngươi nói cái gì? Dẫn Linh xảo phò mã? Dẫn Linh xảo người phương nào phó mã? Thánh Linh Vương sợ hai than. Đây thật là nói đùa, ta riêng lớn Dẫn Linh xảo không có gì ngoài xá muội ở ngoài, nhưng còn có những người khác, tự nhiên là xá muội cực nhanh thế. Linh tu vẻ mặt nụ cười nói rằng, thật, cái gì điều đó không có khả năng nha, phụ thân ngươi như vậy một cái nhân, làm sao có thể bỏ được cho ngươi? Muội muội của ngươi xuất giá, hay là xuất giá cấp như vậy một người, cũng không nên lừa ngươi Thánh Linh Vương thúc thúc a. Sao dám? Liên quan đến em gái ta suốt đời chi danh dự, ta sao dám làm trò nhiều như vậy nhân tùy ý địa đặt, hơn nữa lẽ nào cuồng quân không xứng với em gái ta sao? Linh tu tự châu ngọc mở miệng phản vấn. Thánh Linh Vương một thời nghẹn lời, đúng vậy, cái này cuồng quân đã rồi là đương trúc năm thứ nhất nhẹ tài tuấn, ngay cả kia Đao Minh đều không phải là kỳ đối thủ, nói tới nói lui còn thật sự có tư cách, lẽ nào chuyện này thì thực sự. Thế nhưng Dẫn Linh xảo cái kia lão hữu đảng như vậy chân ái con gái của mình, thế nào bỏ được khiến cho xuất giá đây? Lang Vọng vùng xung quanh lông mày một đám, biết cái này Thánh Linh Vương nhược muốn cuồng quân mang đi có chút khó khăn, đơn giản đội vàng mở miệng nói, đã như vậy, ta nghĩ mang cái này cuồng quân mang đi ta Lăng Ba Châu, vừa lúc cho ta hai vị nữ nhi một cái công đạo. Ta dám cam đoan, hắn nếu là đi các ngươi Lăng Ba Châu, ngày thứ hai ta Dẫn Linh xảo hàng vạn hàng nghìn đại quân, nguy nga thiết kỵ sẽ gặp đích thân tới dưới thành, do Hàn Tiên mang trợ, đừng tưởng rằng ta đang nói đùa. Linh tu đống nhiên xoay người, nhìn cái này Lăng Vọng từng chữ từng câu nói. Lần này Lăng Vọng cũng không biết nói cái gì, cái này Dẫn Linh xảo nguy nga thiết kỵ cũng không phải là đùa giỡn, toàn bộ đều là hoang cổ chi thú, kinh khủng đến cực điểm. Cùng với nói là thiết kỵ ngược còn không bằng nói chính là vô tận bầy thú, một đám chỉ biết là hủy diệt bầy thú. Mà Hàn Thiên càng không phải là người bình thường, dẫn linh xào đệ nhất tướng quân, nếu như kỳ thân chính nói, mình Lăng Ba Châu thật là không biết có thể bảo vệ cho bao lâu thời gian. Hơn nữa phải biết rằng dẫn linh xào trong đó cũng là có không ít ngủ say lão gia này, mà cái này dẫn linh xào duy nhất thiên kim vừa là chí bảo trung chí bảo. Nói không chừng thật có thể dẫn kỷ, mấy, đầu lao quái vật, đến lúc đó nhất định tự chuốc lấy đau khổ. Yên tâm, ta nói đùa, nếu như dẫn linh xào tổ chức hỉ chuyện, ta sẽ người thứ nhất chuốc. Linh Tu mặt không thay đổi quay đầu, nhìn sáu người mở miệng nói rằng, mấy vị việc đều đã làm xong rồi, về thánh khí một chuyện ta dẫn linh xào không dính vào, nhất là người này, không ai có thể đem kỷ mang đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 357, đạp tuyết mà về quân, lẽ nào ngươi chỉ là một dựa vào nữ nhân sinh hoạt người sao? Hắc Diệu Nhai thánh nữ khinh bị nói rằng, thế nhưng ta sẽ không dựa vào ngươi, ngươi nghĩ cũng không cần nghĩ, cuối cùng có một ngày ta phải ngươi thu làm nô bộc. Thánh nữ trực tiếp tựa đầu liếc trước đây, không để ý tới nữa cái này Tôn Ngộ Không, nhiều và hắn nói lên một câu nói thực sự hội tổn thọ. Mấy người thấy vậy trong lòng biết ít nhất, vô pháp ở trên minh diện, ngoài sáng, mang cái này Tôn Ngộ Không mang đi, dù sao trung gian còn có một cái dẫn linh xảo, cái này dẫn linh xảo phải làm cho kiêng kỵ. Đã như vậy, hiền chất ngươi thay ta hướng phụ thân ngươi hỏi rõ hảo, ta liền rời đi. Cổ phát phong hỏa điện phủ trên căn bản không có nửa điểm tuyết tích, hoàn toàn bị hung hung phong hỏa sở hòa tan. Tiền bối đi thong thả. Đang nói chỉ là vừa, này phong hỏa điện phủ đống nhiên giấy lên vô tận hỏa diễm, ngay sau đó tiêu thất ở đông tuyết đầy trời trong. Tiểu như cùng chẳng bao giờ xuất hiện qua giống nhau, cái này phiến thiên địa giống như từ bắt đầu chính là như vậy, hiện tại cũng là. Ta cũng xin được cáo lui trước một bước, trong núi sự tình còn có thật nhiều, 10 năm ước hẹn hôm nay là thành, chư vị phải nhớ cho kỹ. Dứt lời cái này thanh thành lão đạo cũng là theo sát phong hỏa chu chủ bước chân ly khai nơi đây, đạp đi, chân ngự phi kiếm, hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang. Tiếp tục Tôn Ngộ Không tái ngẩng đầu thời gian phát hiện bầu trời này chung chỉ còn lại ba người. Hắc Diệu Nhai thánh nữ, Lang Vọng cùng với Thánh Linh Vương. Trầm mặc ít nói Sâm La Điện tứ điện chủ đã rồi không biết từ lúc nào ly khai, hắn lặng yên không một tiếng động, không cần vào người khác nói, bởi vì đối với hắn mà đến, những thứ này đều không trọng yếu. Hắn chỉ cần phục tùng mệnh lệnh, đem tất cả lúc kết thúc, liền không cần để lại. Hắc Diệu Nhai thánh nữ liếc Tôn Ngộ Không một lời, vốn có muốn nói cái gì đó, bất quá vẫn là kết thúc ở bụng tim, sau đó đứng dậy, lặng yên rời đi, thân hình coi như trong đêm tối một con tinh linh, giật giật, tại đây đầy trời sương tuyết trung, phi độ tiêu thất. Cũng được, cũng được. Thánh Linh Vương điện hạ ngài mang cái này thánh khí giao cho thiên phủ thì hảo, ta liền đi. Lang Vọng thở dài, quay đầu thời gian, nhẹ liếc Tôn Ngộ Không liếc mắt, trong mắt no đủ thâm ý, xoay người tiêu thất. Thánh Linh Vương thấy vậy, cũng chỉ có thể hướng về phía Linh Tu gật đầu, xoay người ly khai. Đợi mấy vị cự đầu sau khi rời khỏi, Linh hơi thở mới phun ra kỷ, mấy, ngụm trọc khí, không thể không nói đang đối mặt mấy vị yêu tộc đại tôn thời gian, ngực áp lực thật là cực lớn, rất khó chịu đựng. Trừ lần đó ra, này vây khốn trả lão người cũng là lần lượt rời đi, sáu thế lực lớn nhân vừa rút lui đi. Thiên đình chỉ còn xuất lại năm cực chiến thần, ngũ phương thần tướng liền khó có thể ứng phó, dù sao chỉ là năm kim tiên mà thôi. Trước trà lão liền chiến hơn 10 người cũng không có phương. Lại càng không muốn tăng còn con này năm kim tiên, trong nháy liền bại lui ra ngoài. Lý Tịnh thấy vậy chỉ có thể mang cái này năm kim tiên triệu hồi, cuộc chiến hôm nay đã không có dùng, hay là thiên đình sớm đã thành biết thánh khí sẽ không ra thế, chỉ là chìa khóa, cho nên mới chuẩn bị như vậy bằng được. Một bên khác, Phong Hy và Dương Tiện giữa chiến đấu cũng là lần lượt dừng bước. Lý Tịnh tiến lên hoán nhị lang thần một tiếng nói, việc này đã xong, hồi thiên đình nha. Nhị Lang Thần gật đầu biết hôm nay được và cái này Phong Hy một phần thắng bại còn cần thời gian, cho nên chỉ có thể thôi. Phong Hy ô quyền, đa tạ Nhị Lang hiển thánh chân quân thủ hạ lưu tình. Nhị Lang Thần hừ một tiếng, thật sự là lười cùng hắn lá mặt lá trái. Hô bên người người, cùng cái này Lý Tịnh cùng nhau mở thông thiên lộ, ly khai Đông Xuyên. Yêu tộc thối lui, thiên đình rời đi. Cái này Đông Xuyên thánh khí tranh coi như là cáo một đoạn hạ. Thiên đình người mở thông thiên lộ, ở ánh mắt của mọi người quỷ quỷ dưới rời đi. Không biết là mệnh trung đã định trước, hay là ngẫu nhiên đúng dịp, Tôn Ngộ Không kinh sợ thoáng nhìn cái này thông thiên đường. Đột nhiên thấy một đạo ẩn nấp đi xuống khuôn mặt, đúng là quen thuộc như vậy. Đương nhiên không đến một hơi thở, liền biến mất ở thiên lộ trong. Hắn còn sống. Tôn Ngộ Không rơi vào trầm mặc, trong lòng điên cuồng, song quyền nắm chặt, 10 ngón khảm nhập lòng bàn tay. Tí tách, tiên huyết lặng yên không tiếng động theo vân tay hạ xuống, rơi vào cái này đầy trời tuyết sương trong, lần nữa che đắp, lại không người phát hiện. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, hắn thế nào còn có thể sống được. Giữa lúc như vậy, một người đi lên chưa đến, cắt đứt Tôn Ngộ Không suy nghĩ. Phong Hy tiến lên, Tôn Ngộ Không đội vàng đứng ra. Ôn Bình nói, đa tạ Phong đạo huynh xuất thủ tương trợ. Phong Hy xua tay lắc đầu nói, bất quá là sư phụ hiến dâng tính mạng mà thôi, tôn huynh vô sự thì hảo, như vậy ta liền đi hướng sư phụ phục mệnh. Tôn Ngộ Không muốn định đa tạ một phen, không đến nếu nhân gia không có lưu ý cũng nghiêm chỉnh nói thêm cái gì, chỉ có thể gật đầu nói, thỉnh thay ta hướng lệnh sư tôn nói lời cảm tạ, sau này có cơ hội, định sẽ đích thân bái phòng nói lời cảm tạ. Xin đợi tôn huynh. Dứt lời Phong Hy trực tiếp ngự kiếm đi, một vị không kém gì nhị lang thần hiệp sĩ. Lúc này Tôn Ngộ Không bên người việc coi như là hoàn toàn hiểu rõ, hôm nay chuyện xảy ra coi như là cáo một đoạn hạ. Một đám bạn của Linh Tu xông về phía trước, đều mở miệng mượn hơi quan hệ, tán thưởng cùng ân cần hỏi han ân cần một thời bên thai không dứt. Một lúc lâu sau đó Linh Tu mang mọi người phân phát, nơi đây chỉ còn lại có Tôn Ngộ Không Linh Tu còn có mấy người thực sự người tốt. Mấy người còn lại cũng là nói chuyện một hồi, sau đó liền sa thải, phải đi về phục mệnh. Ai, ta không có nghe Linh tiểu công tử còn có một cái muội muội a. lẽ nào ngươi không biết có 102 yêu tộc tuyệt sắc sao? Đó là vị này Linh tiểu công tử muội muội a. Một người hình như là thậm chí kỳ ý không nhịn được cười nói, ai, ngươi có đúng hay không biết cái gì à? Lẽ nào vị này tôn huynh Linh Mẫn tiểu công tử muội phu? Đúng, đối với, đúng, đối với, nhất định muội phu. Ngươi rốt cuộc biết cái gì, mau nói cho ta biết môn, đừng treo nhân khẩu vị. Đúng vậy, không nói bằng hữu không có làm. Người này bất đắc dĩ thở dài, không phải là không nói, mà thì không cách nào nói à, không thể nói không thể nói, quên đi đại gia tản đi nha, hôm nay lúc đó sau khi từ biệt, vốn muốn đi Lăng Ba Châu Lăng Ba thực phủ ăn một toa cách thủy rồng đất thịt, bất quá bây giờ xem ra hay là thôi đi, kêu lên tôn huynh nói, không khác tự chui đầu vào lưới à. Mấy người thở dài, tranh luận một phen, không chiếm được kết quả cũng liền không kiên trì nữa, mỗi người thối lui. Như có thời gian liền tới Đông Xuyên thành Nam Hạng trà phô một tiếp theo. Xa xa không trung thổi qua một câu nói, sau đó liền kể cả tuyết này hoa giống nhau tiêu tán không gặp. Tôn Ngộ không biết đây là trà lão thanh âm của. Vị này trà lão vô cùng thần bí, một luồng linh thân liền đủ để đối phó năm cực chiến thần, còn có tháng 1 năm 18 cái yêu tộc hãng tướng vân vân, chờ chờ, không chút nào rơi xuống hạ phong. Tự nhiên sẽ đi. Lúc này riêng lớn Đông Xuyên chỉ còn lại có Tôn Ngộ không còn có cái này linh tu, cùng với Hạ Chi bất tận xương tuyết. Đương nhiên còn có một phiến tràn đầy vết thương phế tích, chỉ bất quá bị tuyết đắp mãn, còn có vô số đủ rơi vào tuyết đấy thân thể mà thôi. Tiên huyết thành nhân, vốn là dường như luyện ngục vậy Đông Xuyên, lúc này nhưng bởi vì đột nhiên rơi xuống đại tuyết có vẻ bình tĩnh một chút. Tôn huynh, thân thể của ngươi không có sao chứ? Linh tu đánh vỡ trầm mặc mở miệng hỏi. Vô Phương, tiểu thương. Tôn Ngộ không khuôn mặt mang cười, tựu như cùng trước giống nhau, hắn không muốn để cho nhân lo lắng, nhưng là như thế này, vừa bận là làm cho lo lắng nhất địa phương. Làm sao có thể không có việc gì, bị như vậy quất đục, đây chính là mấy vị yêu tôn a, yêu tộc đại tôn. Cũng không phải tiểu đả tiểu nháo, mỗi một chiêu đều là xuất kỳ tàn nhẫn, mỗi một chiêu đều khiến xem người trái tim băng giá, hiện tại hắn một câu Vô Phương tiểu thương, thời hợt mang quá, càng làm cho lòng người toan. Linh tu không có một mặt truy vấn, bởi vì hắn biết, đây là cuồng quân hiện tại còn sống tiêu ngạo. Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Sau cùng Linh tu cũng chỉ có thể phun ra một câu nói như vậy, chẳng biết là đang an ủi mình hay là đang cùng Tôn Ngộ không nói cái gì. Nói chung tuyết rơi liên tục, hai người cũng hình như là trầm mặc không ít. Lưỡng đạo thân ảnh cứ như vậy lặng lặng đứng ở tuyết trung, mặc cho đầy trời hoa tuyết phát hạ, đánh vào hai người và áo trên, ánh ngân bạch. Đa tạ ngươi đứng ra, thuận tiện thay ta hướng mọi mọi ngươi biểu thị ấy nấy. Tôn Ngộ không nhẹ giọng nỉ non, dù sao như vậy dựa vào một cô gái thuần khiết sống chuyện kế tiếp phải không rất thỏa đáng. Hơn nữa còn là làm cho nhiều như vậy nhân, lời ấy một khi nói ra liền vô lực biện giải. Liên quan đến một cô gái thuần khiết, nhiều như vậy thanh minh tại ngoại người, đích sắc buồn cười. Cỡ nào bi thương, bất kể như thế nào, đây hết thảy đã thành kết cục đã định. Coi như là sau này cùng lắm thì khiến dẫn linh xảo khai một thanh minh, nói là đã rồi và Tôn Ngộ không giải trừ hôn ước, thế nhưng cái này dù sao cũng là trước có hôn ước trong người, sau khi giải trừ, có thể như nhau đã từng có quá. Tôn Ngộ không không muốn như vậy, nhất là hiện tại nhưng không có biện pháp khác. Ta sẽ đích thân đi dẫn linh xảo hướng phụ thân ngươi thỉnh tội. Linh tu cười lắc đầu nói, đây có gì phương, cùng lắm thì ta tiểu thực sự cầm muội muội ta giới thiệu cho ngươi lạc, ngươi coi như là ta danh chánh ngôn thuận muội phu, ai cũng không có thể nói khác. Tuyết lạ tả rơi xuống, Linh tu nói như vậy chẳng qua là muốn cho Tôn Ngộ không vui sướng một điểm, quên mất hôm nay chuyện xảy ra. Tôn Ngộ không mặt mỉm cười, nhìn Linh tu nói rằng, Linh huynh không nên nói bừa, bọn họ trước hình dạng đủ để tỏ rõ muội muội ngươi ở phụ thân ngươi trong mắt tầm quan trọng. Một câu không biết là hay không là thật nói, liền đủ để cho những thứ này cự đầu thối lui, bởi vì bọn họ không đánh cuộc được. Dẫn linh xảo cái kia lão giả kia có thể là thật dám vì con gái của mình nội chiến tam giới, mặc kệ bất luận kẻ nào. Xa xa Dạ Minh và Quan Chi Thế nhìn nhau vừa nhìn, vốn định tiến lên, không đến ngại với hoàn cảnh chung quanh cũng không an toàn, vì nếu nói ước, chỉ có thể thôi. Đi thôi. Quan Chi Thế nói một câu, trực tiếp xoay người ly khai. Trải qua đã nhiều ngày chuyện xảy ra, trong lòng đối với vị này cuồng quân cũng có một ít kỳ thái độ của hắn, nhưng thật ra một đáng giá tương giao nhân. Dạ Minh cùng sau lưng Quan Chi Thế không nói gì, ẩn nấp xương tuyết trong. Chúng ta cũng đi thôi, đi trong thành trà phô. Tôn Ngộ không mở miệng. Hảo. Linh tu gật đầu, chẳng biết tại sao, hiện tại chỉ là cùng ở nơi này bên người thân thì hảo. Trà phô từ biệt sau đó, ta sẽ đi theo ngươi nhà ngươi, hướng phụ thân ngươi thỉnh tội, hy vọng phụ thân ngươi không muốn trách cứ ngươi. Tôn Ngộ không vẫn chưa xoay người, chỉ là một mặt đi trước, nhẹ nhàng nói rằng. Không thể. Ngươi yên tâm tự ta đi không có chuyện gì, ngươi đi ngược lại sẽ không quá rượu. Linh tu vội vàng mở miệng khuyên đủ. Không đến sau khi nói xong đó là tự dễ cười, cái này Tôn Ngộ không tính tình mình đã rồi biết, không phải một câu không thể sẽ gặp cải biến kỳ bản tâm. Hắn sẽ đi, mà mình điều có thể làm chỉ có thể là ngăn cản và giấu giếm hắn. Hai người trầm mặc, đạp tuyết mà về. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 358, gặp mặt trà lao tuyết một mực hạ, mùa đông này phá lệ dài rằng rằng. Mà bởi vì này Đông Xuyên chi thánh khí chuyện tình, cái này vẫn trầm mặc Đông Xuyên thành cũng nên đón một đoạn xưa nay chưa từng có náo nhiệt. Liên tục mấy ngày lại tuyết, khiến trong thành này nhưng thật ra an tĩnh một chút. Ngoài thành, tuyết rơi có chừng 3 thước sâu, gió lạnh gào thét, khi thì thổi bay vô tận bông tuyết, rượu đầy thiên địa. Tuyết hơi đỉnh, mà bị tầng mây tròn che giấu mấy ngày nắng gắt, cũng là hợp lại hết mọi ở tránh phá cái này tầng mây ôm ấp, vọt ra, tỏa ra mình quang mang, xuyên thấu qua vô tận ánh dương quang, cái này bị sương lạnh thổi bay bông tuyết càng chói mắt. Xa xa, Lưỡng Đạo bị ánh dương quang rồi thon dài thân ảnh của, chính từng bước hướng phía chỗ ngồi này lặng lặng ngủ say người to lớn đi tới. Như vậy xem chi, cái này riêng lớn Đông Xuyên thành hoàn toàn nhất định một vị giàn mua người to lớn, chiếu mặt trời chiều dư quang, trên người y theo đã rồi ngân xương đắp mãn, nó giàn mua, nó đang ngủ say. Lặng lặng ngủ ở biên hoang, nằm ở Bắc Câu Lô Châu cùng Đông Thắng Thần Châu giao tiếp đoạn. Ở đây đã từng cũng là vô cùng phồn vinh, ở đây đã từng cũng có đặc biệt phong cảnh, cho nên mới phải xuất hiện như vậy một pho tượng không kém gì các đại đô thành cổ thành. Chỉ bất quá bây giờ nó đã lao, mệt mỏi, náo bất động. Đã từng nơi này là chống đỡ yêu man biên tái nơi, ở đây trú đóng vô số nhân tộc anh dũng hàn tướng, bọn họ cùng yêu thú chém giết, cùng yêu man phân đấu, chỉ vì đổi được một mảnh an ninh. Đến bây giờ tòa thành này đã mất đi tác dụng của hắn, chỉ có bị di khí ở đầy trời xương tuyết trong. Trong thành nhân đại thể đều là đã từng ở chiến sĩ, tam giới liên nước, sau này ở vô chiến đấu, các tướng sĩ cũng dần dần mất đi nhiệt huyết, lưu lại chỉ có đúng, đối với, tòa thành này hoài niệm, đúng, đối với, năm xưa máu sái chiến trường nhu cầu danh lợi. Hóa thành tương tư cốt, chôn với đất hoang trong cốc. Linh cứu chôn sâu đáy cốc. Tái vô thức tỉnh ngày. Trong thành đại thể mọi người là hậu nhân của bọn họ, chỉ bất quá tái vô năm đó nhiệt huyết. Trên người hai người này bị bông tuyết bao phủ, bước tiến kiên định, nhưng là lại trầm mặc rất nhiều, từng bước hướng phía chỗ ngồi này cổ phát mà dàn mua người to lớn đi đến. Trong thành, Nam Hạng, một gian nhỏ đến không muốn thấy trà phô. Ngoài cửa cắm cờ xí đã rồi không biết đi về phía. Lưu lại chỉ có một cây cô linh linh cây gậy trúc, chỉ bất quá bây giờ cũng bị sương tuyết mờ bạch. Đẩy cửa mà vào, bên trong độc thành một mảnh thiên địa, trong viện mới trồng vô số hoa cỏ. Hình thái khác nhau, phía Nam Hoa, phương Bắc Hoa. Mặc kệ cái gì chủng loại, ngược lại đều vào lúc này nở rộ. Trước cửa tiểu điện, để ba chương cổ một bàn trà. Không đến một thước rất cao, thoạt nhìn lung lay lắc lư, giống như chẳng biết lúc nào sẽ gặp rồi ngã xuống giống nhau. Một tấm để xuống thủ tọa, còn lại hai tờ để xuống kỳ trước mặt hai bên, dưới bàn các có một cái bồ đoàn, chủ tính địa mà ngồi, lúc đó mà thôi. Nhị vị đón gió tuyết mà đến, uống chén trà nóng ấm áp thân thể nha. Ngồi trên thủ tọa bàn trà tiền đây là một vị lão giả, tuy rằng mặc vải thô áo tang, nhưng là lại phá lệ sạch sẽ lưu loát. Một đầu hắc bạch giao nhau tóc dài sạch sẽ bạc khởi, hạ ở sau lưng, ấy lão giả hai mắt khép hở, kéo tay bưng chén trà. Bất kể là kỳ ngồi tư thái, vẫn là thân thể cùng bàn trà đây cự ly, hoặc là nâng chung trà lên cao độ, còn có một thủ phất tay áo chi tiết, đều là như vậy hết cực kỳ xinh đẹp. Chén trà đến trước mặt, thổi nhẹ một ngụm, mang phủ với trên mặt nước lá trà thổi khai, nhẹ nhàng uống một hớp. Mà dưới đài ngồi mặc thanh sam nam tử, giống nhau là, mặc kệ ngồi tư thái, vẫn là thân thể cùng bàn trà đây cự ly, hoặc là nâng chung trà lên cao độ, cũng như cùng lão giả kia vậy hoàn mỹ, nhận không ra cái khác. Cái này nam tử áo xanh noi theo kỳ thổi nước sôi mặt chìm nổi, nhẹ nhàng điểm một cái, chỉ là ngâm ngâm bị ngoài thành phong tuyết thổi khô đôi môi, nán lại lão giả mang chén trà bưng sau đó, hắn mới chậm rãi đem vật cầm trong tay bôi ngọn đèn bông. Tại đây nam tử áo xanh ngồi đối diện một vị khuôn mặt sạch sẽ tuấn tú bạch y nam tử, tinh xảo gương mặt của chỉ sợ cũng coi như là nữ tử thấy cũng sẽ hơi bị đố kỵ. Đa tạ tiền bối ban thưởng trà. Nam tử áo xanh đứng dậy, hai tay khép lại, hơi bên bước, con người thi lễ một cái. Vô phương, một chén trà nóng, nói quá lời. Vị này nam tử áo xanh chính là từ Đông Xuyên mà về Tôn Ngộ Không, đặt đến trong thành này Nam Hạng tiểu trà phô nói lời cảm tạ để bày tỏ cảm kích. Đối diện bạch y nam tử đó là Linh Tu, trong tay vẫn thưởng thức chứ tinh xảo chén trà, trong miệng tinh tế trở về chỗ cũ mới vừa rồi uống vào hương trà, vẫn chưa nhiều lời. Tôn Ngộ Không gật đầu, một lần nữa ngồi xuống lại, vẫn chưa mở miệng nữa. Tuy rằng trong lòng chưa tính toán gì nghi vấn, tỉ như thân phận của lão giả này, tại sao muốn tương trợ mình, người phương nào cùng hắn kết thành 300 năm ước hẹn khiến cho ở chỗ này chờ. Mọi việc như thế, chỉ bất quá nhưng không có mở miệng mà thôi. Đúng lúc này, ngoài cửa, sương tuyết mấy ngày liền. Tại hạ dẫn Linh Xảo Hàn Tiên, phụ gia chủ chi mệnh, tới đây bái phòng trà lão thuận tiện tiếp tiểu. Linh tiểu công tử trở lại. Một tiếng to do nói, kèm theo vô biên sương lạnh từ ngoài cửa truyền vào, chỉ bất quá truyền tới viện này chung thời gian, sương lạnh đã rồi tản đi. Mời đến. Lão giả phất tay áo, mang đại môn mở ra, sương lạnh và cùng với gió lạnh bỗng nhiên lao ra, tự một đầu dự tợn giá thú, nó có thể thôn phệ toàn bộ thiên địa, ở toàn bộ Đông Xuyên thành hoặc là Đông Xuyên trong hung hăng ngang ngược mà khiếu, lạnh lùng đến cực điểm, duy chỉ có vô pháp chạy đảo cái này phòng nhỏ trong. Đứng ngoài cửa một cao gầy nam tử, mặc một thân ngân sắc khôi giáp, đi vào môn hạm này sau đó, ngân giáp tự động tản đi, thay vào đó còn lại là một luồng ngân sắc trường sam, theo từng vân, tơ vàng hóa thành lao nhanh, kỳ lân đứng ở cái này tường vân trên. Một đầu ngân bạch sắc sợi tóc đường gió lay động, rồi lại không nửa điểm hồn một vẻ. Đây cũng là dẫn linh xảo đệ nhất chiến tướng, danh chấn yêu tộc, các thế lực lớn đều hơi bị rung động một người. Dẫn linh xảo cường đại không chỉ là bởi vì kỳ tuần phục vô số hồng hoang dị thú, cũng không chỉ là tùy nếu nói nguy nga thiết kỵ, mà là bởi vì có một người như vậy. Danh viết Hàn Thiên, chính như cùng Hàn Vân nhập thiên giống nhau, không người có thể ngăn, kỳ thiên tư không cách nào hình dung, chắc chắn sẽ không yếu hơn cái kia tự hào tuyệt thế là mình, như vậy chi thiên phú, nhưng cam nguyện bị dẫn linh xảo sở ra roi, chỉ vì một điểm, dẫn linh xảo chúng có một đáng giá hắn ái mộ nam tử. Lúc này thay đổi thường phục sau đó, lại vừa thấy rõ cái này Hàn Thiên dung mạo. Khuôn mặt anh tuấn, thần tình lạnh nhạt, đôi lông mày đây tiết lộ ra vô thượng cao ngạo, tuy rằng không phải có ý định để lộ ra đến, nhưng hồn nhiên tự thành. Ngân phát phá lệ chọc người mắt, không đến người hấp dẫn nhất đó là một đôi mắt lạnh nhạt, kho lạnh, vô song, cũng là màu ngân bạch. Hàn Thiên ánh mắt vẫn đặt ở vị kia trà lao, còn thỉnh thoảng liếc một cái tọa ở bên tay phải của trà lao vị công tử kia. Ánh mắt của hắn hơi sáng, thần tình khẽ biến. Từ đó suốt đời, hắn nhận thức là tâm tư của mình chỉ có thể đặt ở tu hành trên, bên cạnh sự thì không cách nào quấy rầy bản tâm của mình, lại càng không thiết để ý tới phàm tục nam nữ hoan ái. Ánh mắt của hắn chỉ có thể đặt ở tiền phương, sẽ không độ lệch mảy may. Bởi vì hắn kêu Hàn Thiên. có thể từ một lần ngẫu nhiên đây nhìn thấy cái kia mặc bạch sắc xà máy mặt mang nhẹ nhàng mỉm cười nữ tử sau đó, hắn liền biết mình ánh mắt vô pháp ở rời đi chỗ khác một phần một chút nào. Phải biết rằng hắn bình thường thế nhưng liền thấp ánh mắt phủ thị cơ hội cũng không tiết dành cho phàm tục nữ tử. Phải biết rằng đã từng ái mộ cho hắn yêu tộc mỹ nữ hầu như cân nhắc chi bất tận, hắn chẳng bao giờ nghĩ tới mình cũng hội rơi vào cái này vòng xoáy. Bởi vì hắn là Hàn Thiên, mà khi hắn biết mình vô lực tự kiểm chế thời gian, liền quả quyết từ bỏ tất cả, cam tâm tình nguyện đi dẫn linh xảo, chỉ vì hộ nàng một đời an ninh. Hắn gọi Hàn Thiên, người cũng như tên, tính nếu như danh, sẽ không biểu lộ một tia một hào cảm tình, làm chỉ là lưu lại, giết lui tất cả địch nhân, đổi nàng suốt đời khuynh thành mỉm cười liền đầu đôi. Xin lỗi, xuất môn hơi cấp bách, không thể cấp tiền bối chuẩn bị một ít lễ vật, gia chủ phục mệnh đưa lên lễ mọn. Hàn Thiên mở miệng, ánh mắt khôi phục thường lui tới vẻ, tiến lên lấy ra một vật phóng tới này trà lao trước mặt trên bàn. Ba mảnh lá trà, tỏa ra tia sáng chói mắt, thật là xuất sắc, hương khí trong nháy liền tràn ngập toàn bộ tiểu viện, mang cái này vạn hoa chi hương trực tiếp cháy lấp. Ta chỉ biết cái này lão giả kia khẳng định còn có tư tàng. Trà lao tiện tay bốc lên một mảnh lá trà phóng tới chóp mũi người một cái, mở miệng cười mắng. Hàn Thiên thẹn thùng, có thể như vậy không hề không dám nói như thế gia chủ sợ rằng chỉ có vị này trà lão. Trước đây trà lão là đoạt cổ trà cùng gia chủ đại chiến 3 ngày 3 đêm, tuy rằng không biết tình hình chiến đấu làm sao, nhất là trà lao thành công mang cổ trà mang đi, mà nhà kia chủ cũng cùng này trà lao giữa thành lập một phần như nước giao tình, như trà thủy. Trà lao thân thủ một điểm, sau lưng linh tu xuất hiện một bàn trà, mở miệng nói rằng, mời ngồi, đợi một lát. Tiếp tục trà lao đứng dậy đi vào nội đường. Lúc này tiểu điện trong chỉ có Tôn Ngộ Không, linh tu Hàn Thiên ba người. Phương đến tận đây thì Hàn Thiên mới ngẩng đầu nhìn Tôn Ngộ Không, ánh mắt chưa từng nổi lên gợn sóng, chỉ một hơi thở, liền tựa đầu nhìn phía xa xa, không nói gì. Hàn Thiên huynh trưởng, phụ thân không nói gì thêm nha. Linh tu đẹp đẽ xoay người, hạ thấp giọng hỏi. Gia chủ phẫn nộ. Hàn Thiên mở miệng, ngắn ngủi bốn chữ, cái này Hàn Thiên sẽ không nói, bởi vì hắn từ không cần cùng người lá mặt lá trái, cho nên sẽ không khách sáo, duy chỉ có đối mặt linh tu thời gian, trong mắt Hàn ý ít đi một phần, sinh ra một phần ôn nhu. Song song, Hàn Thiên huynh trưởng ngươi có thể trở về hay không nói cho phụ thân nói không có tìm được ta à? Linh tu mở miệng hỏi. Hàn Thiên khẽ lắc đầu, lần này không có mở miệng. Linh tu thấy vậy cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, đoan khởi trước mặt chén trà uống một hơi cạn sạch, cực nóng nước trà thật lâu chưa tản đi kỳ ôn, nhưng thật ra khiến linh tu tảng đầy đau xót, không đến cũng không nói chuyện, cái này nhiệt độ đối với bọn hắn mà nói cũng không coi vào đâu, cũng không tạo được thương tổn. Không bao lâu trà lão từ nội đường trong đi ra, trong tay bưng hai cái ấm trà, một buổi với mình trên bàn, một người trực tiếp đi tới Hàn Thiên trước bàn, đặt ở hắn trên bàn. Cái này hồ chính là 1000 năm hàn sắt chung gửi từ xa trà hồ, có thể tạm bảo cái này cổ trà chi vị 3 ngày, ngươi lấy về giao cho lão già kia, nhất là ghi nhớ uống hết nước trà sau đó mang cái này từ xa hồ cho ta đổi về đến, không phải ta liền đánh tới, đem bọn ngươi dẫn linh xào bén một đấy hướng lên trời. Trà lão sắc mặt nghiêm trọng, không gì sánh được nói thật. Hàn Thiên cấp bách đội vàng gật đầu đạo, chắc chắn châu về hợp phố, của về chủ cũ. Như vậy rất tốt. Trà lão nói một tiếng trực tiếp xoay người sang chỗ khác, trở lại trước bàn, nâng bình trà lên, là chư vị nhất điển thượng trong chén trà. Vẫn chưa khiến đại gia đứng dậy, tự mình mở miệng nói rằng, không cần đứng dậy, các ngươi coi như là có lộc ăn, cái này cổ trà rót một mảnh khiến lao già kia nếm thử, mặt khác liền lưu cho ta. Ngươi có chuyện gì, đợi uống hết trà này sau đó bàn lại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 358, cùng quân một đường trà quá 3 tuần, hương khí tràn ngập. Uống trà cùng uống rượu bất đồng, uống rượu náo nhiệt, uống trà chú ý an tĩnh, đại gia một lời không mấy người uống trà, hình như là quên đi phòng ngoại liên tục mà rơi sương tuyết, đầy trời ngân sương uống trà tĩnh tâm, Hàn Thiên cũng là như vậy, thật lâu không lời, chỉ là không ngừng uống cái này cổ trà sở phá thủy. Uống cạn nước trà 3 ly, tâm lại vừa tĩnh, các ngươi có chuyện gì tự động đàm luận nha. Trà lão nói một tiếng, mang chén trà trong tay chậm rãi bỏ lên trên bàn, hai mắt hơi đóng lại, trầm tâm mà luyện. Hàn Thiên lần lượt để ly xuống, đứng dậy đi tới linh tu trước người đạo, linh tiểu công tử, nước trà uống xong, chúng ta đi thôi. Hàn Thiên huynh trưởng, thật chẳng lẽ không được sao? Ngươi trở về cùng phụ thân nói không có tìm được ta. Linh tu hai mắt chờ đợi nhìn Hàn Thiên, đa hy nhìn Hàn Thiên có thể đáp ứng, cho dù loại khả năng này quá mức nhỏ bé, hầu như nhỏ bé đến không thể nào tình huống quả nhiên, Hàn Thiên khẽ lắc đầu, vẫn chưa nhiều lời. Tôn Ngộ Không người thứ hai đứng dậy, tiến lên nói rằng, đi thôi, ta tùy ngươi cùng nhau trở lại. Xin lỗi, dẫn linh xào cũng không có mời ngươi. Hàn Thiên không quay đầu lại, đưa lưng về phía Tôn Ngộ Không lạnh lùng nói. Tôn Ngộ Không không để ý đến Linh Tu, hai mắt ôn nhu lặng lặng nhìn Linh Tu, ta đi giống như ngươi phụ vương tình tội. Một đạo lạnh lùng quang mang hiện lên, dường như xé rách trường không, tại đây trường không trong nước ra một đạo khe. Đinh một tiếng, một đạo hàn mang mũi kiếm thẳng để Tôn Ngộ Không trước ngực, Hàn Thiên đã rồi xoay người lại, hai mắt lặng im nhìn Tôn Ngộ Không từng chữ từng câu nói, ta nói rồi dẫn linh xào không có mời ngươi. Hàn Thiên ánh mắt dường như song tiễn, thẳng để Tôn Ngộ Không giữa chân mày, phải khiến Tôn Ngộ Không coi trọng người này. Vì sao không được Tôn Ngộ Không mở miệng hỏi? Không chào đón. Hàn Thiên lạnh giọng quát lên. Linh Tu vội vàng tiến lên, thân thủ trực tiếp mang Hàn Thiên trong tay lạnh lùng trường kiếm đẩy ra hỏi nói, Hàn Thiên huynh trưởng, Tôn huynh là bằng hữu của ta, ngươi đối với hắn tôn trọng một điểm. Hàn Thiên hừ một tiếng, thu hồi trường kiếm, tựa đầu phiết trước đây. Từ đầu đến cuối, Tôn Ngộ Không cũng không thấy cái này thành trường kiếm đích thực chính dáng dấp, chỉ biết là rất lợi hại, là một thanh thần binh lợi khí. Cái này Linh Tu là người thứ ba đứng lên nhân. Linh Tu khuôn mặt mang cười, xoay người nhìn Tôn Ngộ Không đạo, Tôn huynh, xem ra chúng ta muốn lúc đó sau khi từ biệt. Tôn Ngộ Không ánh mắt cực nóng, vội vàng mở miệng nói, ta tùy ngươi cùng nhau trở lại. Ta đi giống như phụ thân ngươi, muội muội ngươi thỉnh tội, chuyện này không nên do ngươi tới gánh chịu. Linh Tu cười to, hình như là nhìn nữa một người ngu ngốc vậy nhìn Tôn Ngộ Không, đó là ta cha, muội muội ta. Coi như là ta dùng một chút danh hiệu của nàng thì thế nào, chẳng lẽ còn dám giết ta không được, tốt lắm, Tôn huynh ngươi không cần lo lắng cho ta. Tôn Ngộ Không còn muốn nói điều gì, Linh Tu trước thứ nhất bước mở miệng nói, Tôn huynh, ngươi không phải muốn đi đăng long thai sao? Như vậy chúng ta đăng long thai thấy làm sao, ta cũng sẽ tham gia đăng long thai. Tôn Ngộ Không nghẹn lời, Linh Tu càng là không cho phép hắn đi, trong lòng hắn là càng là bất an. An ta chỉ là hồi đi xem. Linh Tu cười nói. Đột nhiên thân hình hơi nghiêng, tiến đến Tôn Ngộ Không bên thai nói, quân lệnh bài cất xong, không muốn đã đánh mất. Dứt lời xoay người lại hướng về phía Trà Lao thi lễ một cái đạo, Trà Lao, vạn bối xin được cáo lui trước một bước. Trà Lao không lời, hai mắt nhắm nghiền. Linh Tu cười, xoay người đi tới Hàn Thiên bên cạnh nói, tốt lắm, chúng ta đi thôi. Tôn Ngộ Không có chút dại ra, vừa Linh Tu tiến lên trước tới thời gian, mình hình như là nghe thấy được một mùi thơm ngát vị đạo, rất khó nói. Nói chung rất mừng rỡ. Đợi Tôn Ngộ Không tỉnh hồn lại thời gian, Linh Tu thân hình sớm đã thành ly khai ngôi viện này, duy chỉ có còn lại Hàn Thiên. Hàn Thiên xoay người, ánh mắt lãnh đạm, nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không từng chữ từng câu nói, mời trọng lượng, Linh tiểu công tử vẫn chưa mời ngươi, mong rằng ngươi cách hắn xa một chút. Dứt lời Hàn Thiên bay thẳng đến ngoài cửa đi tới, lúc ra cửa, một thân bố y đã rồi tàn đi, đổi chi lúc tới ngân bạch chiến giáp. Tôn Ngộ Không nhìn thân hình của hai người tiêu thất ở đầy trời sương tuyết trong, kìm lòng không đậu từ trong lòng mang cổ phát lệnh bài đem ra, nắm thật chặt, vừa muốn tiền đi truy tầm, lại bị Trà Lao quát lớn ở nếu hắn chẳng biết ngươi đi, còn đi làm chi. Tôn Ngộ Không xoay người nhìn Trà Lao, phụ thân của hắn thực sự hội nghiêm phạt hắn sao? Cái kia lão giả kia tính nết rất là cổ quái, ta thật sự là mặc kệ hắn. Trà Lao nhẹ giọng nói rằng, Tôn Ngộ Không trong lòng càng lo lắng Linh Tu, không được nghĩ lại vừa nghĩ, dù sao cũng là phụ thân của Linh Tu, vừa ra sẽ vì chuyện này mà trọng phạt đây. Trà Lao giống như cũng là nhìn thấu Tôn Ngộ Không tâm tư giống nhau, khỏe miệng hơi thượng dương, có khác mùi vị dáng tươi cười, nhưng là lại không nói gì thêm. Tôn Ngộ Không gãi đầu, nhìn xa xa Linh Tu rời đi bóng lưng, hai người ngồi một ngân bạch sát tuyết vũ thần điêu đã rồi đi xa, lưu lại chỉ là đầy trời sương tuyết. Tôn Ngộ Không chẳng biết giác tiến lên, mình đóng cửa, trở lại bàn trà tiền ngồi xuống, nâng chén uống trà. Hai người cứ như vậy ngồi lặng lặng, Tôn Ngộ Không cũng không nói gì mình nghi ngờ trong lòng, mà Trà Lao cũng không có muốn giải thích nghi hoặc ý tứ. Một bầu cổ trà chẳng biết uống nhiều ít ly, chẳng bao giờ có tận chẳng biết lúc nào. Tôn Ngộ Không bưng chén trà lên, phóng tới trước mặt, lặng lặng nhìn, nghĩ, nội chứ ta làm sao không phải dường như cái này trong chén một mảnh lá trà, trên dưới chìm nổi, suốt đời chưa định. Nếu như không phải trên vai lưng đeo tất cả, thật không dám tưởng tượng đây rốt cuộc là thế nào đi tới. Tuyết Tiên Trung, thần điêu bay lượn, hai người đứng ở cái này thần điêu trên lưng. Gia chủ hắn rất tức giận ta biết. Linh Tu mở miệng, không chỉ là bởi vì hôn ước chuyện tình. Ta biết. Linh Tu cười khẽ, giống như đã sớm biết mình gặp phải tất cả, không được vừa không cách nào tránh khỏi. Ngươi hẳn là cách hắn xa một chút. Hàn Tiên mở miệng. Lần này Linh Tu dáng tươi cười ngưng động, trầm tư phút chốc lắc đầu, thân thủ tiếp được bay xuống hoa tuyết. Ngươi không biết hắn là một hạng người gì, cho nên ngươi không biết. Linh Tu lần nữa nở nụ cười, mình không có hối hận. Nhưng ta biết, hắn vô pháp cho người chia sẻ. Không, hắn có thể, chỉ là ta không đành lòng. Linh Tu kiên định nói rằng, nếu như trong lúc nguyên do Tôn Ngộ không biết, hắn nhất định sẽ cùng mình cùng nhau trở về. Chỉ bất quá như vậy một người đáng thương, là không thể ở chịu đựng giàn vặt. Hắn liên quan đến thánh khí, ngươi phải biết rằng ngươi rời đi tin tức sẽ rất nhanh truyền khắp kỷ, mấy, thế lực lớn. Thì tính sao, hắn và dẫn linh xào có hôn nước. Ai dám đụng hắn, ta sẽ tự mình dẫn nguy nga thiết kỵ đi vào đòi muốn nhân. Linh Tu lạnh giọng quát lên. Ngươi phải biết rằng, bằng lực lượng của ngươi làm không được, ngươi cũng ra roi bất động nguy nga thiết kỵ. Không phải còn ngươi nữa sao? Linh Tu quay đầu. Lộ ra thiên chân dáng tươi cười, nhìn Hàn Thiên. Ngươi biết, ta không thích hắn thế nhưng ta thích. Linh Tu cười khẽ, lộ ra một ngụm hàm răng trắng đoán, quay đầu đi. Không nói chuyện, lặng lặng nhìn tuyết. Không biết hắn ở Đông Xuyên còn hảo, không biết ở Đăng Long Thai chúng có thể còn có cơ hội gặp nhau. Kỳ vọng nha, hy vọng sẽ có một ngày như vậy. Một cách giờ, ngươi bưng chén trà này nhìn ra đầu mối gì sao? Trà Lao nói ở Tôn Ngộ Không vang lên bên hai, dường như tiếng sấm, trực tiếp mang Tôn Ngộ Không thức tỉnh. Tôn Ngộ Không đội vàng đem chén trà bông, liều mạng lay động ý thức, vừa mình tại sao, giống như, hình như là mất phương hướng ở chén trà này chung. Cái này, đây rốt cuộc là vật gì, dĩ nhiên quỷ dị như vậy, có thể hoặc nhân tâm trí, hoàn hảo có Trà Lão, nếu không mình sợ rằng thực sự đi không được. Một hoa một thiên địa, một sa một thế giới. Cái này một mảnh nho nhỏ lá trà lại có khí phách như thế, có thể dung thiên địa có thể nạp thế giới bắn không ra không nghĩ ra liền không nên đi suy nghĩ, nhân sinh không chỉ một phiến lá trà. Trà Lão mở miệng, đứng dậy tiến lên. Thân thủ mang Tôn Ngộ Không ly trà trước mặt đoan khởi đạo, trà nguội lạnh, liền không muốn uống, ngươi bỏ qua nó có giá trị nhất lúc Tôn Ngộ Không cười khổ, tròn một canh giờ. Vừa ra hội không lạnh đây. Trà Lão xoay người hướng phía nội đường đi đến, Tôn Ngộ Không còn lại là lặng lặng trầm tư. Nhân sinh không chỉ một phiến lá trà, bởi vì một mảnh lá trà sẽ chỉ ở cái này chén nước trung chìm nổi trên dưới sau cùng bị người khí chi, động lòng người sinh cho dù không bằng ấy, mà thiên địa cũng không phải cái này chén nước có thể khái lượng. Nhưng nhân sinh làm sao không bằng cùng pha trà đây, thuận người chìm nổi với ly đấy. Vĩnh viễn không có cơ hội hoảng nổi trên mặt nước mặt, nhìn bầu trời bên ngoài. Chỉ có nghịch người, ở mặt nước dãy rủa, mong mỏi một ngày kia dãy cái này gông xiềng, coi như là thất bại, có thể hắn ở mặt nước thấy thiên không, và ở đáy nước cũng là bất động. Ngộ đạo trà, trà ngộ đạo, tại hạ hiểu, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Tôn Ngộ Không đội vàng đứng dậy, hướng về phía Trà Lao bóng lưng thi lễ một cái. Nga, được rồi, bằng hữu của ngươi tiểu ở ngoài cửa. Trà Lao không để ý đến Tôn Ngộ Không nói, mà là nói như vậy một câu, liền trở lại nội đường. Tôn Ngộ Không nghi hoặc, bằng hữu, còn có ai, không được Trà Lao sẽ không nói vậy. Chi nha, cửa mở, một con ngựa một hái xuất hiện với Tôn Ngộ Không trước mắt. Đúng là từ Đông Xuyên ngoài trăm dặm theo sát Tôn Ngộ Không mà đến Tần Câu, ách còn có thế xịu nhất nhất Tôn Ngộ Không thấy nằm ở trên lưng ngựa nhất nhất, tâm lập tức tiểu luôn uống, đây chính là nhân hoàng hậu nhân. Coi như là bất luận thân phận của nhất nhất, nhất là hắn là đệ tử của mình, trong khoảng thời gian này vẫn đi theo bên cạnh mình, khéo léo kêu thượng mình một tiếng sư phụ, cái này là đủ rồi. Nhất nhất làm sao vậy? Tôn Ngộ Không mở miệng hỏi. Yên tâm ngươi cái này tiểu đồ đệ không có chuyện gì, chỉ là té xịu sai, đang ngủ. Thần Câu cười hì hì nói. Tôn Ngộ Không ý kiến nhất nhất thuận sướng tiếng hít thở cũng liền thôi, nhưng người khiến quá. Thần Câu cũng không khách khí, trực tiếp đạp tuyết đi đến. Trong sân nhỏ tự thành một mảnh tiên địa, toàn bộ trong viện vạn hoa tề phóng. Địa phương tốt ta, địa phương tốt. Thần Câu cười to, trực tiếp mang nhất nhất từ trên lưng ngựa đầu hạ, đứng dậy hướng phía xa xa bàn trà chạy đi. Tôn Ngộ Không thở dài, hoàn hảo Trà Lao đã vào phòng, không phải còn phải lo lắng cái này vô liêm sỉ vô lương mã loạn làm được gì đây u. Đây chính là truyền lại đời sau cổ trà à, các ngươi dĩ nhiên dùng nó pha thủy. Vạn ác Thần Câu mang mũi tiến đến trà này chén biên ngửi một cái vội bằng ô. Tôn Ngộ Không lắc đầu thở dài một tiếng nói rằng, lá trà không phao thủy còn có thể làm cái gì, cư nhiên không đợi ta tới tái phao. Vạn ác, vạn ác à. Nói Thần Câu trực tiếp mang hồ cái mở, duỗi ra đầu lưỡi của mình tìm được ấm trà trong, mang tiến cổ trà cuốn đi ra, hàm với trong miệng. Cái này thuộc về ta. Tôn Ngộ Không cười khổ lắc đầu, thật sự là không biết nói cái gì, chỉ có thể thôi, hy vọng Trà Lão không muốn tính toán nhà. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 359, tái đạp hành trình ai cũng không biết, Tôn Ngộ Không chưa từng như cùng mấy ngày trước đây vậy gian nan, bất kể là tại Thiên Đình còn là địa phương nào. Có người sẽ nói, Thiên Đình nếu so với ngươi ở đây Đông Xuyên càng thêm nguy hiểm, nhất là lúc đó Tôn Ngộ Không hữu lực lượng phản kháng, dù cho không thể thành công, cũng muốn liều mạng mà chiến. Nhất là Đông Xuyên chi địa, Tôn Ngộ Không không có nửa phần thực lực có thể phản kháng, cần ẩn nhẫn, vì vậy thời gian hắn là Tôn Tiểu Tiểu. Đương nhiên mọi người cũng sẽ khiếp sợ, cũng sẽ kích động. Cái này Tôn Tiểu Tiểu một người tuổi còn trẻ người, rốt cuộc là thế nào chịu đựng ở sâu như vậy dày bò, nặng như thế có đủ. Ở nhiều năm sau đó Thần Câu đã từng hỏi Tôn Ngộ Không, ban đầu là làm sao làm được, thế nào nấu xuống. Đổi lấy nhưng chỉ là Tôn Ngộ Không khổ sở nhấp một cái mỉm cười. Trước đây Tôn Ngộ Không vô số lần muốn mang thần châm thiết từ khí hải trong rút ra, trực tiếp ném đi toàn bộ Đông Xuyên, để cho bọn họ biết Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không không phải dễ dàng như vậy khi dễ. Có thể là không thể, mình còn phải sống nữa, thân phận của mình không thể bại lộ, tiên Phật hai giới vì nếu nói vinh quang, hướng lục nhĩ là thế thân, đem trấn áp tại ngũ hành chân núi, không phải là vì nói rõ tiên Phật hai giới thắng lợi sao? Mang bạo loạn yêu hầu hàng phục, nhất là có tiết mới ý, không đành lòng tàn sát, đặc phong 500 năm, hướng tinh tế nghĩ lại. Mà nếu quả bộc lộ ra mình Tôn Ngộ Không thân phận nói, tất nhiên sẽ dẫn đến Thiên Đình cùng Tây Thiên sự đuổi giết không ngừng nghỉ, bởi vì bọn họ nếu nói, cao cao tại thượng bình quang không cho đụng vào, mảy may đều không cho phép. Sống sót là trận ngoài ý muốn, cho nên mình càng thêm quý trọng sinh mệnh, càng thêm muốn còn sống. Cho nên mấy ngày Tôn Ngộ Không cũng không biết mình là thế nào kiên trì nổi. Ẩn nhẫn hoặc là cái gì, hay là trong lòng nếu nói kiên trì nhưng không nên kiên trì. Ta sẽ không lại để cho Đông Xuyên chuyện tình xảy ra. Đây là Tôn Ngộ Không báo cho mình, đúng, đối với hứa hẹn của mình. Đến thời gian tới, hắn biết mình thành công đi xuống. Năm đó ở Đông Xuyên chuyện xảy ra, là hắn đấy lòng vết thương. Từ đầu đến cuối, chưa bao giờ có như vậy kinh hãi việc. Hắn làm sao chẳng biết xoay người mà chiến, làm sao không muốn để cho toàn bộ Đông Xuyên đều vang lên Tôn Ngộ Không đạo âm, hắn làm sao chẳng biết mang mấy người kia dẫm nát dưới chân. Nhất là hắn không được, không phải là không có thể, mà là không được. Muốn ẩn nhẫn, muốn ngủ đông. Cho dù thần châm thiết không gì sánh được phẫn nộ, vô số lần muốn phá khí hải ra, đều bị Tôn Ngộ Không nhất nhất chế trụ. Tiểu tử ngươi, ừ, đang long thai nhanh, lúc nào xuất phát? Thần Câu mới vừa muốn hỏi một chút Tôn Ngộ Không chuyện lúc trước, không được thấy kỳ ánh mắt sau đó liền bỏ đi cái ý niệm này. Tôn Ngộ Không ngưỡng tiên cười khẽ, ánh mắt nóng nhìn trời xanh, đang long thai muốn mở ra sao? Đúng vậy, đang long thai ít ngày nữa mở ra, ngươi nếu là muốn đi, chúng ta liền hẳn là độc thân. Thần Câu nhẹ giọng đáp. Đang long thai, vừa vào phong vân biến hóa long, trước kiến qua Ngao Liệt một lần, nghe nói Ngao Liệt nói qua, lần này đang long thai sẽ vô cùng náo nhiệt, phi phàm, đã định trước bất bình, sẽ nhấc lên vô số sóng gió. Yêu tộc thập phương thế lực đều hội tham gia, không được cư tất long tộc chắc là sẽ không. Long tộc xuống dốc, vừa xảy ra Tây Hải việc. Hôm nay Bắc Hải Long Vương bị Thiên Đình lợi dụng, hai phe đúng là nước sôi lửa bỏng, khó có thể tự tồn cục diện. Long tộc tuy rằng đợi ta không mạnh, nhất là ta nếu từ đăng Long Thai đoạt được thứ nhất trở về ngày, tất nhiên sẽ trợ các ngươi đánh nát tứ hải thạch, không phải vì ngươi, Long Nữ hứa một lời mà thôi. Trước đây Long Nữ nhất định hy vọng mình có thể bàn trợ nàng đánh nát tứ hải thạch, đáng tiếc cũng chính bởi vì vậy, mới có thể làm hại hôm nay Long Nữ đã chẳng biết tung tích. Trước đi xem đi xả bản sơn ưng sầu giản. Cũng tốt. Thần Câu mở miệng, tuy rằng hai con đường tương phản, cách xa nhau khá xa, nhất là Thần Câu không hỏi vì sao, quyết định của hắn nhất định có đạo lý. Tôn Ngộ Không quay đầu nhìn một bên nằm ở trên mặt đất nhất nhất nói rằng, lần này đăng long thai để ta tự mình đi nha, ngươi cũng lưu lại nha. Thần Câu nghe nói như thế thế nhưng liệu đá hậu không làm. Bằng gì, tiểu tử ngươi thì điên chạy đi tìm cơ duyên, tầm chỗ tốt, để thăng thực lực khiến ta lưu lại chiếu cố cái này tiểu hỗn đản, không có khả năng. Thần Câu hừ nói, Tôn Ngộ không để cho Thần Câu đi cũng là vì Thần Câu lo lắng, lần này Đăng Long Thai nhất định sẽ nhấc lên Tinh Phong Huyết Vũ, không gì sánh được hung hiểm, mình đã coi như là khó có thể tự bảo vệ mình, ở hơn nữa Thần Câu. Hơn nữa Đoạ Thánh Linh còn kinh biết mình là sát hại cái kia Đoạ Thánh Linh tộc nhân hệ thứ người, hiện tại có Linh Tu đứng ra, phía sau có dẫn linh xảo, Đoạ Thánh Linh tạm thời không cầm mình làm sao, nhất là tiến nhập Đăng Long Thai sau đó, Đoạ Thánh Linh Thánh Hoàng tử chắc chắn nghĩ hết tất cả biện pháp theo đuổi giết mình. Khiến nhất nhất lưu lại nha. Một lúc lâu sau đó Thần Câu mở miệng nói rằng, đánh vỡ sự yên lặng. Tiếp tục không chờ Tôn Ngộ không nói, Thần Câu liền tiếp tục đề nghị, ngươi trước hãy nghe ta nói làm sao, nhất nhất là nhân hoàng người thừa kế, nhân hoàng hậu nhân, tu pháp tự nhiên là cùng tiền truyền thừa, còn có tờ kia kim chỉ, ngươi cái này ký danh sư phụ và hắn đi cũng không phải một con đường, nếu để cho hắn truyền thừa ngươi đạo thống, còn không biết hội như thế nào đây, thế nhưng không giả nha. Tôn Ngộ không gật đầu, đích xác không thể để cho nhất nhất học tập đạo của mình, tự mình đã thay đổi hoàn toàn thay đổi, làm sao có thể khiến nhất nhất còn đi lên con đường của mình đây, không thể, tuyệt đối không thể. Hắn gánh vác nhân tộc thời gian tới, hắn muốn làm một nhân nghĩa hoàng, cho nên sư phụ của hắn không thể là tam giới trong nhất cùng hung ác cực người, cho nên mình chỉ có thể coi như là ký danh sư phụ. Trăm triệu không thể bởi vì mình duyên cơ mà can thiệp nhất nhất đạo. Như vậy, cũng tốt. Tôn Ngộ không biết hạ bao nhiêu tâm mới coi như là nói thế, mang nhất nhất lưu lại, mình đi vào Đăng Long Thai, còn có cái này Thất Vô Lương Thần Câu. Tiền bối, vãn bối phải đi, cố ý tới đây cáo biệt một phen. Tôn Ngộ không đi tới trước điện, thân thủ thi lễ một cái cung kính nói. Vừa gặp lúc này, Trà Lão cũng là từ trong phòng đi ra. Ngươi phải đi? Trà Lão hỏi. Đúng, đối với. Còn có chuyện gì không thể thả hạ? Trà Lão dò hỏi. Tôn Ngộ không nhìn một chút một bên nhẹ ngủ nhất nhất đạo, đứa bé này, nhân hoàng hậu nhân, nhân tộc thời gian tới, ta nghĩ đưa hắn lưu lại, nhân tộc nhân hoàng không thể theo ta, không thể có ta như thế một hoàn toàn thay đổi sư phụ. Trà Lão thở dài, thấy Tôn Ngộ không khuôn mặt kiên định, cũng không nói cái gì, chỉ là phẫn nộ tiến lên, mang nhất nhất nhận lấy, ôm vào trong ngực. Đã như vậy, ta đây tiểu tạm thời thay ngươi xem hắn một đoạn thời gian, khiến hắn cho ta bảo trì những thứ này hoa cũng tốt, không được đối đãi ngươi trở về, nhớ kỹ cầm hắn mang đi, lão nhân thế nhưng rất phiền tiểu hải tử. Trà Lão mở miệng nói rằng, Tôn Ngộ không gật đầu. Lần nữa thi lễ, đa tạ tiền bối. Ngươi muốn rõ ràng một điểm, một khi ngươi ra Đông Xuyên thành sẽ gặp đưa tới vô cùng tận nguy hiểm, ngươi khả năng chịu được? Trà Lão hỏi. Tự nhiên, ta cũng không thể vẫn có đầu rút cổ ở Đông Xuyên trong thành nha. Tôn Ngộ không vừa cười vừa nói. Trà Lão gật đầu, con đường của mình thủy chung đều phải là mình đi sớm, phải đi liền đi nha, lão nhân ở đây thói quen. Tôn Ngộ không trầm mặc, nhưng là bây giờ không cho mình ngủ đông, Đăng Long Thai là một cơ hội, nhất định không thể bỏ qua. Hơn nữa hiện tại cảm giác cảnh giới đã đến một cái bình cảnh, khó có thể đột phá. Thân thể huyền hóa cũng cần tầm một phần cụ thể hoàn toàn pháp điện, lại vừa hành. Cái này chỉ có đi Đăng Long Thai. Tuyết rơi đầy trời, bàn trà trên chẳng biết lúc nào lại lần nữa đun, nấu, khởi một bình trà. Không phải truyền lại đời sau cổ trà, chỉ là thông thường lão trà. Trà chung vô số điều đạo, hiểu người lại vừa ngộ. Trà Lão trong miệng có một gác câu, thiên hạ trà đạo vô số, Trà Lão không được một mà thôi. Lại có thể nói mình đã rồi nhìn lén tận thiên hạ vạn đạo trà. Trà Lão cho mày, đang nhìn bầu trời. Trong lòng thở dài một tiếng, thiếu niên này người lộ rất khó đi. Rất khó đi. Ngoài thành tràn đầy sương trắng, một người một ngựa nghĩa vô phản cố ra khỏi thành đi. Duy chỉ có trong thành Nam Hạng trà phô phiêu hương, lão giả độc phần hưởng, hai đồng tính ai, không biết trong ngậu ức nổi lên cái gì, là phụ mẫu của chính mình. Hay là ban đầu ở giữa núi rừng và ra ra sinh hoạt. Hoặc là trong khoảng thời gian này bái sư trải qua. Nói chung khỏe miệng của hắn hơi vung lên, rất là vui sướng. Ngoài thành, Tôn Ngộ không thay đổi y phục, ở thanh sam chi tăng thêm một bộ trường bào màu đen, trường bào lặng lặng khóa lại Tôn Ngộ không trên người của. Vì hắn chống đỡ phong tuyết, không biết là bị gió thổi rối loạn thân, có chút hàn lạnh cho nên run, hay là chưa từ mấy ngày trước đây trong chuyện đi tới, đáy lòng kim cô đồng ở cuồng loạn rít gào, khó có thể chấn phục. Nói chung Thần Câu thay đổi oan, không nói gì thêm, lặng lặng cổng Tôn Ngộ không, không có nói móc hắn, cũng không có hỏi thân phận của hắn, cứ như vậy lặng im vẫn đi thẳng chứ. Con đường phía trước phong tuyết liên tục, ở tu hành đại đạo thượng lúc nào đi quá. Phong tuyết mấy ngày liền, tràn ngập toàn bộ trời cao, thế giới này vẫn không chính là như vậy sao? Chưa từng thay đổi quá. Bảy nhật, hai người lên đường đã qua tròn bảy nhật. Cái này bảy ngày trong Tôn Ngộ không đích thật là dường như Trà Lão nói giống nhau, gặp không ít người phục kích, không được cuối cùng là khó thành chính thống, cũng không áp lực. Nhất là Tôn Ngộ không trong lòng hiểu rõ một chút, đây không phải là kết cục mà là khởi đầu. Yêu tộc sẽ không bỏ rơi mình liên quan đến thánh khí, trước bọn họ hội kiên kỵ linh tu, bất quá bây giờ linh tu đã rồi ly khai, ám trung ra tay với tự mình. Ai có thể biết, coi như là dẫn linh xảo cường đại, khả dã làm không được cùng sáu thế lực lớn cùng nhau động thủ đi. Về cái này cuồng quân là dẫn linh xảo chuyện của con rể còn không biết thật hay giả đây, ai có thể chứng minh, chẳng qua là linh tu lời nói của một bên. Hú hồ, thánh khí việc thiên đình cũng có tham dự, đến lúc đó có thể trực tiếp đưa cái này qua vứt xuống thiên đình trên người, ai có thể đi thăm dò ra trong lúc nguyên do. Dọc theo con đường này tiểu hà cá nhỏ thật đúng là không ít. Thần Câu lộ vẻ tức giận lừ nói. Tôn Ngộ không cười khẽ, run lên phía sau màu đen kia áo choàng tượng bụi, ánh mắt ngưng trọng nhìn viễn phương nhẹ giọng nói rằng, đúng vậy, không được kế tiếp cũng sẽ không như vậy thuận gió. Gió nổi lên. Hiện ở cái chỗ này đã là cách xa Đông Xuyên, ở đây không có gió tuyết, ánh nắng tươi sáng. Gió nổi lên, thổi tới túc sát khí. Thần Câu vùng xung quanh lông mày khẩn túc, ngưng nhìn nơi xa có thể thấy được vô số hát phong. Phong tùy thời cũng sẽ khởi, nhất là hiện tại cái này cổ phong kỳ vọng hướng còn lại là Tôn Ngộ không. vô tận túc sát khí, mở mịt lang liệt lực, kinh khủng mà vừa dữ tợn, dường như thiên quân vạn mã, thiết kỵ phi hành, cũng tốt tự hàng vạn hàng nghìn đao qua, uy mãnh đến cực điểm. Đó là gió này, xông vào sát trong thiên địa tối hậu nhấp một cái sự yên lặng, rối loạn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 360, lôi sông phá địch gió cấp 9 trận trận, như chiến trường sát phạt chi thế, như vạn mã thiết kỵ buôn sách mà đến, như tử vong sát thần, kinh khủng mà vừa dữ tợn liêm đao tự nếu phải đẩy trời sinh cơ cắt toái. Như lăng liệt mà kinh khủng khí sát phạt, đột nhiên xuất hiện, trong đó tất nhiên là có cổ quái. Thần Câu tràn đầy không thèm để ý, lặng lặng nhìn cái này vọt tới vô tận lệ phong, trong lòng không thèm để ý chút nào, đối với hắn mà nói, không có Tôn Ngộ không bước không đi qua hạm, không có hắn không đối phó được địch nhân. Hắn là ai vậy, cuồng quân? Tôn Ngộ không ngồi đàng hoàng ở Thần Câu trên, tay cầm lôi mang điện thương, phía sau sở nước hắc bảo bị xông vào bắn mà đến vô biên xương lạnh thổi bay. Đón gió như vũ, giống như một pho tượng độc hành tướng quân. Người tới người phương nào? Tôn Ngộ không nhìn lạnh lùng hắc sát làn gió khí mở miệng hỏi. Lệ phong gào thét, tiếng rít bên tai không dứt, đương chúc cường thịnh, kinh khủng như vậy chi thế, người tới rốt cục có ta khán đầu. Đối phương không nói, Tôn Ngộ không cũng không đang hỏi, đương nhiên nếu như người tới muốn ra tay với tự mình, thế tất sẽ xuất hiện ở trước mắt mình. Cần gì phải miệt mài theo đuổi? Quả nhiên, chỉ là chỉ chốc lát, cái này vô biên hắc sắc lệ phong trực tiếp tản đi. 500 thiết kỵ đều là nước mang hắc sắc chiến giáp, người cầm đầu ngồi xuống nổi giận hồng thần mã, dường như thiêu đốt hỏa diễm giống nhau, nước mang hồng giáp, phía sau một thanh liệt diễm trường kích, thật là kinh khủng. Những là yêu tà, hôm nay bọn ta đặt tới đây mang ngươi chi tặc tử chóc nã quy án. Người này mở miệng quát lớn, dường như hàng vạn hàng nghìn tiếng sấm, thật là cường liệt. Tôn Ngộ không song đồng hít lại, nhìn người này, cười lạnh một tiếng nói, gượng ép mở cớ, nhất là cũng không muốn phản bác. Vèo một tiếng, cái này hồng giáp chiến tướng mang sau lưng liệt diễm trường kích lấy xuống tới, ngưỡng thiên vùng, hô khiếu chi thanh trên không trung tạc khởi. Trường kích giống như một liệt diễm trường long chiếm giữ ra, trong miệng giống như một hỏa diễm long châu, mang thần nứt ra trường thương phun ra. Như thế trường kích chính là xé trời chi thế, như hàng vạn hàng nghìn chi chiến uy, không gì sánh được kinh khủng cường đại. Đúng. Huyết sát trường kích đột nhiên nén động, 500 thiết kỵ đều gầm lên, khí thế to, thật là cường đại, như hàng vạn hàng nghìn chi thế, không người có thể ngăn. Cái này 500 thiết kỵ tựu như cùng một khối đã rồi đọc lại thiết bản, bong bong khí thế, ngập trời chi uy, hùng mạnh đến cực điểm. Bọn họ có thể phá tan hết thể cản trở, bọn họ có thể đoạn tuyệt hết thể khí diễm, bọn họ cũng có thể tiêu diệt hết thể tiêu ngạo. 500 thiết kỵ, 500 chuôi lạnh lùng tương đao, khí thế rộng rãi, chiến uy ngập trời. Tuyệt đối chỉ có cực mạnh, nghiêm khắc nhất việc quân cơ mới có thể luyện được như vậy thần dũng chi binh. Rất khó đối phó. Tôn Ngộ không nhẹ giọng nỉ non. Thần Câu ngẩng đầu liếc Tôn Ngộ không một lời, chỉ là rất khó. Tôn Ngộ không cười khẽ không nói, tự nhiên là biết cái này Thần Câu nói bóng gió. Chỉ là rất khó mà thôi, cũng không phải không có thể đối phó. Tôn Ngộ không cất tiếng cười to, trở ta người. Đem tử. Thiên đình ta sẽ trở về. Tây thiên ta còn chưa có đi quá, địa phủ ta đã vòng vo một ao, tam giới, ta cũng sẽ du thượng bơi một cái. Chỉ vì ta là Tề Thiên Đại Thánh, mà không phải đấu chiến thắng phật. Ta nếu muốn đi không người có thể trở, ta nếu còn muốn chạy không người có thể lưu. Đúng. 500 thiết kỵ nhất tề quát lạnh. Tiếng huýt gió rung trời, mơ hồ muốn đắp quá Tôn Ngộ không tiêu ngạo kiệt ngạo tiếng cười. Nguy nga thiết kỵ ở đâu? Ở. Mời theo ta giết cầm yêu tà. Là. 500 thiết kỵ giống trong biển một hung mãnh sóng lớn. Đống nhiên chấn động, tức giận 3.000 trượng. Tôn Ngộ không lẻ loi một mình, hắc bào thêm thân, trường thương trong tay không ngừng hiện lên lôi điện chi mũi nhọn. 500 thiết kỵ vô thượng chiến y xếp thành một cường đại người to lớn, tùng nhập cao thiên, tay cầm búa lớn, đoạn tuyệt tất cả. Mơ hồ cảm giác cái này hắc bảo Tôn Ngộ không tại đây người to lớn lúc này dĩ nhiên nhỏ bé như vậy không thể xem. Căn bản vô pháp đồng nghiệp ra vô bại thiết kỵ, hắc sát người to lớn tương chiến. Nhưng là vừa ngại gì? Trên mặt đất ảnh tử, chừng 800 trượng, yếu hay không? Đáp án tự nhiên là phủ định, đối với Tôn Ngộ không mà nói, ai có thể ngăn? Ầm ầm, 500 thiết kỵ chân đạp chiến uy, vung ra, nhấc lên vô biên hôi điền, khói bụi, xếp thành một hung mãnh lệ phòng, kiếm phá trường không, uy mãnh kiên cường. Tuy rằng Tôn Ngộ không chỉ có một người, nhất là hắn sẽ không lui. Trường thương do ở chiến cốt một thân, giết. Tôn Ngộ không quát một tiếng, ngồi xuống thần câu đống nhiên lao ra, nhấc lên hàng vạn hàng nghìn chi sóng, hôi yên, khói bụi, bốc lên, một người liền để được quá đối phương 500 chi uy. Thần câu hí, dường như long âm, một thân bộ lông dĩ nhiên lột xác, ở giữa tiệm hiện kim quang, coi như nước mang kim giáp. Lúc này thần câu thu hồi thái độ như cũ, sắc mặt đúng là thật tình như thế, không thể không nói trận chiến đấu này, vô biên chiến uy đã sâu đậm lây cái này thần câu, khiến hắn ức khởi trước đây. Vang một tiếng, lưỡng binh tướng chấn, lôi điện trường thương cùng liệt diễm trường kích đã trải qua lần đầu tiên tiếp xúc. Chỉ một hơi thở, đó là tàn đi, Tôn Ngộ không ngồi xuống thần câu nhảy vào cái này vô biên chiến tướng trong. Trường thương huy động, nếu như một cái lôi sắc cự mãng, phun ra nuốt vào chứ tử vong lưỡi, mỗi một thương tất hội chọn hạ hoặc là đẩy lui một người. Thế rồi, thiên không rũ xuống vô số đạo lôi sắc, còn đây là tam thiên lôi động phương pháp. Thiên không hình như là nứt ra rồi một vết thương, không ngừng hộp lôi mang, cái thế nhốt thiên. Hung manh đến cực điểm, sát phạt quả đoán, Tôn Ngộ không muốn hướng lôi đỉnh chi thế để giải quyết trận chiến đấu này, không thể lâu kéo. Nhất định phải nhanh. Tán. Cái này hồng giáp tướng quân không phải người ngu, tự nhiên có thể nhìn ra quân đội tổn thương, nếu như vẫn ngoan công, sợ rằng thực sự sẽ bị cái này lôi điện ăn mòn, đến lúc đó thương vong thảm trọng. Ngưng đột kích trận pháp. Hồng giáp tướng quân mở miệng lần nữa quát lên, lưỡng đạo thanh âm chỉ một trước một sau, một hơi thở mà thôi. Thời gian ngắn ngủi liền đủ để làm ra như vậy tĩnh táo phản ứng, vị tướng quân này hẳn không phải là một phàm tục khách. 500 thiết kỵ tiếp nhận mệnh lệnh, đều tản đi, hướng phía tứ phương, hình như là một thao bị tách ra xa, liều mạng muốn chạy trốn cách đây lôi điện trung tâm. Tôn Ngộ Không làm sao sẽ đơn giản khiến cho cách lui, đây chính là một tuyệt hảo cơ hội, hơn nữa mình đã rồi dùng Tam Thiên Lôi Động, làm sao có thể không có hiệu quả liền tản đi đây. Một đạo lưu quang hiện lên, hắc bào tản đi, xông vào lên thiên không, chỉ thấy một nam tử áo xanh thân hình bắn lên, giống như phiêu hồng. Trong nháy liền nhảy vào 500 thiết kỵ trung, phía sau dường như mang theo lôi điện lưu quang. Trường thương xẹt qua, tinh thần tối tăm. Tôn Ngộ Không triển hiện ra phương pháp này quá mức kinh khủng, thân dắt lôi điện đi, từng cái đánh bại. Chỉ trước mắt, 500 thiết kỵ còn sót lại không đến 6 thành. Thật là khủng khiếp chiến lực. Cái này Hồng Giáp tướng quân trong lòng khiếp sợ, chứ hắn chưa thấy qua Tôn Ngộ Không, trong lòng cho rằng đây bất quá là không có kỳ danh mà thôi, chính là một bị vây thái ớt huyền tiên nửa bước tiên tiên nhân có thể cường đại đến mức nào đây. Buồn cười, 500 thiết kỵ đầu đuôi đem chóc nã. Vì thế bọn họ còn muốn một tuyệt hảo kế hoạch. Một không người biết kế hoạch. Ở chỗ này mai phục, xuất kỳ bất ý, đánh bất ngờ. Hướng lôi đỉnh chi thế đem bắt đi. Làm thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, bên mình dĩ nhiên thiếu chút nữa bị người ta hướng lôi đỉnh chi thế diệt. Lần này Hồng Giáp tướng quân đã biết, hắn không phải đồ đãi, hắn đáng giá coi trọng. Kết liệt xuyên chiến trận. Hồng Giáp tướng quân từ khiếp sợ trong lòng trong tỉnh lại. Mở miệng lần nữa, chỉ dẫn quân mã. Một lần nữa kết trận, nước ra xuyên đại trận, danh như ý nghĩa, trận này vừa ra, cho dù là Vạn Lý Sơn xuyên đều khó khăn hướng chống đối, tất nhiên sẽ đánh ra một con đường đến. Tuyệt đối sơ sát tiêu điều chiến trận. Tôn Ngộ Không thân hình hiểu nhiên trở lại thần câu trên, hắc bào lúc này cũng là chậm rãi hạ xuống, đắp lên trên người hắn. Một lần nữa cố chắc. Xin chỉ giáo. Tôn Ngộ Không mang lôi điện trường thương hành với trước ngực, nhẹ nhàng phun ra bài, không quan tâm hoặc là cái gì. Nhưng chính là ngày như vậy xanh tiêu ngạo chọc giận cái này Hồng Giáp tướng quân. Không ai có thể không quan tâm ta, không ai có thể không sợ, không có ta vô pháp công phá địch nhân. Tặc tử, qua cuồng bọc đi. Bảo thủ, tất nhiên sẽ bại. Chỉ bất quá vô chi vị này Hồng Giáp chiến tướng không biết đạo chân chính bảo thủ người không biết rốt cuộc là ai. Còn sót lại hơn 300 thiết kỵ đều tổ trận, xếp thành một thần uy đại trận. Danh viết nước ra xuyên. Trận này vừa ra, hắc phong ngập trời. Lệ khí tràn ngập, dần dần xếp thành một thanh có thể xé rách hết thảy thương. Giết địch 1000, tự tổn hại 800, có thể là thắng. Tôn Ngộ Không nỉ non, phá tự quyết ở kỳ trong mắt vận chuyển, liếc mắt liền khán phá cái này cường đại trận pháp thâm ý chỗ. Thật là buồn cười, tướng sĩ tâm linh máu huyết để duy trì trận pháp này hùng mạnh chi thế, tuy rằng hay là thật có thể làm được phá xuyên chi thế, thế nhưng thật có cần thiết này sao? Tôn Ngộ Không thở dài, không gì hơn cái này mà thôi. Hồng Giáp tướng quân hình như là nghe được Tôn Ngộ Không nỉ non, quát lạnh một tiếng, trường kích nhắm thẳng vào trời xanh. Khiến Ngô Chờ quân uy san bằng sân xuyên, khiến Ngô Chờ chiến ý tràn ngập ngập trời. Giết! Hồng Giáp tướng quân gầm lên. Giết! 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 Hơn 300 thiết kỵ cùng kêu lên uống một chút, thế muốn chấn động cái này trời xanh khẽ động, không phải quyết không bỏ qua. Phí công! 300 thiết kỵ hùng hổ, giống như một mũi tên rời cùng, xé rách trường không, rát khởi vô biên hỏa diễm. Mặc kệ phía trước sở ngăn trở đến tuột cùng là Vạn Trượng Sơn xuyên hay là vô biên băng dương, đều không thể ngăn trở. Thần Câu từng bước về phía trước đạp, tình không nóng nảy, bởi vì hắn biết, bất kể là trận pháp gì Tôn Ngộ Không đều có thể ứng phó. Nếu như Tôn Ngộ Không biết Thần Câu tâm tư như thế, ngược chắc là hội áp lực sơn lớn nha. Tứ điện hạ khỏe. Tôn Ngộ Không đột nhiên mở miệng, lần này khiến xa xa hơn 300 thiết kỵ khẽ động, Hồng Giáp tướng quân tọa kỵ cũng là sợ run 3 giây. Thấy vậy Tôn Ngộ Không khỏe miệng hơi thượng dương, ánh mắt còn lại là càng phát lãnh đạo. Từ ban đầu vô ý để lộ ra các ngươi nguy nga thiết kỵ thân phận thì ta liền biết, các ngươi không phải dẫn linh xảo nhân. Tôn Ngộ Không bộ dạng phục tùng cười yếu ớt, trong tay chơi nắm bắt mình ống tay áo, nhẹ giọng nói rằng: "Tuy rằng ta chưa thấy qua nguy nga thiết kỵ, nhất là ngươi, nhưng không biết ta đã thấy tướng quân của bọn họ, Hàn Thiên." Tôn Ngộ Không chậm rãi ngẩng đầu, đúng lúc này ánh mắt cùng Hồng Giáp tướng quân chống lại. Tuy rằng Hồng Giáp tướng quân mang theo che mặt mũ giáp, nhất là Tôn Ngộ Không có thể nhìn thấu ánh mắt của hắn, hắn sợ. Có thể ra roi nguy nga thiết kỵ ngoại trừ dẫn linh xảo chủ và Hàn Thiên bên ngoài, không người có thể ra roi nhà, chỉ sợ cũng liền linh gia tam huynh muội đều không thể làm được. Ngươi đã môn không phải dẫn linh xảo nguy nga thiết kỵ, rồi lại nghĩ biện pháp khiến ta tưởng lầm là dẫn linh xảo ở đối phó ta, phòng trừng có ấy động cơ, có thể huấn luyện được bực này tướng sĩ, chỉ có Xâm La điện nhà. Tôn Ngộ Không cười khẽ, nhìn vị này Hồng Giáp tướng quân nói tiếp, nói như vậy nhà ngươi tứ điện hạ phái ngươi tới mang ta thỉnh trở lại. Lẽ nào hắn chưa nói ta là cuồng quân sao? 500 nhân có thể là có chút thiếu ưu. Tuy rằng nhìn không thấy, nhất là Tôn Ngộ Không lại có thể tưởng tượng một điểm, vị này Hồng Giáp tướng quân mũ giáp hạ mặt của tất nhiên là vô cùng bặm bẹo dữ tợn. Ha ha. Ha 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 ha. Cái này Hồng Giáp thần tướng đột nhiên cất tiếng cười to, dường như trước Tôn Ngộ Không giống nhau. Một tay lấy trên mặt mũ giáp bấy lên, lộ ra một đầu màu máu đỏ tóc dài, còn có một song dường như thú bị nhốt vậy mắt, tràn ngập huyết quang, thích giết chóc thành tính. Quả nhiên, cái này không phải là dẫn linh xảo ứng hữu bầu không khí, Hàn Thiên sẽ không cho phép mình có như vậy một thủ hạ chính là. Tôn Ngộ Không lắc đầu cười khẽ, không có nửa điểm khiếp sợ hoặc là sợ kiêng kỵ vẻ. Tại đây Hồng Giáp tướng quân mặt mũi dự tận thượng còn có một đạo thật dài dấu vết, từ mắt phải giác, góc, trực tiếp nứt ra đến quẻ miệng, kinh khủng đến cực điểm. Nét miệng cười, lộ ra một ngụm sâm bạch hàm răng, hợp với đạo kia kinh khủng vết sẹo, làm cho lòng người hẳn. Xem ra ngươi ngược là bị người giáo hơn quá. Cái này Hồng Giáp tướng quân thân thủ lướt nhẹ vết sẹo, toét miệng hét lớn, ta sẽ ở ngươi trên mặt, trên người, ngươi ra mỗi một thốn mỗi một chút nào lưu lại càng thêm dự tận dấu vết, tin tưởng ta, tin tưởng ta. Tôn Ngộ Không vô lực lắc đầu, thật sự là lười nói cái gì. thử hỏi một cái nhân đối mặt một đầu đã rồi mất đi lý tính dã thú còn có cái gì có thể nói? Chỉ có đem Chu Diệt trấn áp. Xông vào, xông vào, cho ta đạp thoái bọn họ, cho ta triệt để mất đi trên người của hắn kiêu ngạo. Hồng Giáp tướng quân giống giận, vì sao, vì sao? Cái này cuồng quân khí tức trên người là chuyện gì xảy ra? Cái này thân cùng chi câu tới kiêu ngạo, vậy là cái gì cho hắn bệ nghệ chúng sinh tư cách? Hắn dựa vào cái gì, một nửa bước thiên tiên, lấy cái gì cùng mình tranh? Vì bất túc đạo nhân mà thôi, ngươi có cái gì, có tư cách gì? 300 thiết kỵ, người khoác huyền thiết chiến giáp, tay cầm xé trời trường đao, xếp thành nứt ra xuyên đại trận, đạp thoái tất cả. Thần câu hí, cao ngạo cùng. Quân nếu sở hướng, ta tất bạn chi. Thần câu chi ngữ ở Tôn Ngộ Không tâm đầu vang lên, Tôn Ngộ Không không có trả lời, bởi vì hắn sẽ không phiến tỉnh, lại không biết cùng cái này bất lương thần câu phiến tỉnh. Phá tan hắn. Thần câu bút, nếu như huyền phong, nứt ra trường không, phía sau càng là theo chân vô biên lôi quang, xếp thành sung giải, lôi quang ngưng tụ ra tới sung giải, lao nhanh 800 lý. Giữa sông lôi sóng ngập trời. Liền cho ngươi phá. Lôi sông kích khởi 3000 sóng, cùng thiên giao ánh, lôi quang chiếu rọi toàn bộ thiên không, ngay cả không trung từ từ thổi qua mây trắng cũng như cùng bị kỳ sở ý nuộm, lôi mang bùm bùm thật là cường đại. Ầm. Lôi điện trường thương cùng huyết sắc trường kích lại một lần nữa tiếp xúc. Đồng thời cũng là lôi điện sông dài cùng 100 trượng nứt ra xuyên tiễn lần đầu tiên tiếp xúc. Chiêu này sau đó, đủ để phân cao thấp. Tiếng sấm nổ vang, giữa sông càng liên tục tạc khởi vô biên lôi mang, rơi trên mặt đất, phương thảo liền khô, toàn bộ thiên không bị cái này nổ vang chấn loạn, không có gì ngoài tiếng sấm sét đánh ở ngoài, hiển nhiên không tiếng động. Không có mấy con bay về phía nam tức nhìn thấy như vậy, đều cách lui, không dám tiến lên một bước, rơi trên mặt đất lạnh run, không dám phát sinh từng tiếng hưởng, rất sợ chọc giận cái gì. Lôi đỉnh sông dài, nổi lên cuộn sóng, sau cùng về là bình tĩnh. Chân trời mây trắng khôi phục thần lui tới, theo gió đi, ven đường thần phục run lẩy bẩy mấy con tiểu tước, một lần nữa chân xí, trở về thiên không, kế tục bay về phía nam chi đồ. Lôi điện sông sóng dần dần tản đi, con sông này không có loạn, không có bị diệt. Mà mũi tên rời cung sớm bị mất đi ở vô biên sông trong, nước chảy bèo trôi, dần dần đi xa, chẳng biết tung tích. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 361, Khổ Hải Địa Ngục Phong Thổi Sơ Sát Tiêu Điều, Trung Quy Bình Tĩnh. Cường thịnh lôi đỉnh Trường Hà cũng là dần dần bao phủ, tiêu thất ở đây. Tròn 500 cái tánh mạng, tròn 500 vị tướng sĩ, dường như bên bờ tạc khởi bụi bặm giống nhau, về rơi vào cái này lôi đỉnh Trường Hà trong, càng lúc càng xa. Phóng nhãn nhìn lại, nơi đây không có gì ngoài Tôn Ngộ Không thần câu ở ngoài, duy chỉ có khuôn mặt dự tận huyết sắc tướng quân. Hắn thất bại, đại bại đại bại. 500 tướng sĩ, tròn 500 vị tướng sĩ, là mình hại bọn họ á diện mục dự tận, tiệm hiển bí ai, thê lương. Thương hắn. Hắn xử, hắn tức giận. Hắn chẳng biết giải thích thế nào, vì sao mình sẽ thua. Rõ ràng hắn không được thiên tiên, tại sao có thể thua. Hắn muốn giết đảo, cùng loạn giết đảo, thế nhưng đột nhiên phát hiện mình không có khí lực, liền há mồm khí lực cũng không có. Liệt xuyên chiến trận phá, tại nơi Trường Hà trước mặt phá. Không hề lực lượng đáng nói, không tạo thành chút nào uy hiếp, đến tối hậu hắn mới cảm giác được Trường Hà lực lượng, kinh khủng. Giống như một ngủ say hồng hoang cự thú, bất động thì thôi, động là thiên địa chiến. Trên bầu trời nắng gắt xuất hiện lần nữa, lôi vân tản đi, lệ phong tản đi, ánh dương quang hạ xuống, là như vậy chói mắt, như vậy ấm áp. Quang mang đột nhiên tối lui, buổi tối đã tới trưa. Ánh dương quang không còn rơi vào cái này Hồng Giáp tướng quân trên mặt, khiến hắn có thể mở mình cặp kia chỗ chống ánh mắt của. Tôn Nộ Không dục ngựa từ từ mà đến, cứ như vậy, lặng yên không tiếng động đứng ở kỳ trước mặt, mặc cho ánh dương quang đánh vào trên lưng mình, mang ảnh từ đầu trên mặt đất, che khuất cái này Hồng Giáp tướng quân. Hồng Giáp tướng quân ngẩng đầu, đầu tiên thấy nhất định Tôn Nộ Không cặp kia dường như tinh thần đại hải vậy con ngươi, như vậy thâm thúy, như vậy khó có thể nhìn thấu. Trong lòng cả kinh, vội vàng liền lùi mấy bước, nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không quát lên, "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Tôn Ngộ Không không nói gì, nắm thật chặt trên người áo choàng, hai mắt lạnh nhạt nhìn hắn. Trầm mặc một chút, Hồng Giáp tướng quân đột nhiên khéo tay che mặt ngưỡng thiên cười to. Tiếng cười bi thương cũng là phóng đãng. "Ha ha, ha 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 ha. Ta biết ngươi đang làm cái gì, ngươi muốn thương hại ta." Ta không cần bất luận kẻ nào thương hại. Ta cũng không cần bất luận kẻ nào đồng tình." Đột nhiên cái này Hồng Giáp tướng quân đưa tay trở hồi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không, quán thông gương mặt dấu vết coi như ở nhảy động. Khoe miệng thê thảm dáng tươi cười làm cho nhìn thấy mà giật mình. Meo một tiếng, Hồng Giáp tướng quân dắt lệ phong dựng lên, bàn tay một ngưng. Giống như một móng vậy, hướng phía Tôn Ngộ Không cổ ngắt trước đây. Âm ầm nổ, Tôn Ngộ Không xuất thủ, một quyền đem đẩy lui, lôi mang lực không ngừng nhảy lên, giống như vô số tinh linh. Bản thân thân thể nhất định vượt qua thường nhân cương đại, ở hơn nữa thế như trẻ tre, hướng uy chứ xưng lôi lực, cái này Hồng Giáp tướng quân muốn hòa Tôn Ngộ Không cứng đối cứng, ít khả năng. Nói riêng về thân thể cường độ, Tôn Ngộ Không không cho là mình sẽ thua cấp nhị lang thần Dương Tiễn. Cũng chính là một Hồng Giáp tướng quân, không đáng nhắc đến người mà thôi. Hồng Giáp tướng quân bị Tôn Ngộ Không một quyền chấn ra vài trăm thước, phương đầu đôi dừng lại thân hình, khỏe miệng tràn ra tiên huyết, thân thủ nhẹ nhàng lao đi, ngẩng đầu ánh mắt ác độc nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không, muốn cất tiếng cười to, hảo giống bây giờ mình căn bản không có bốn liếng này. Ngươi muốn biết trên mặt ta này đạo vết sẹo là thế nào tới sao? Hồng Giáp tướng quân đột nhiên mở miệng nhìn Tôn Ngộ Không nói rằng. Tôn Ngộ Không không lời, trong mắt hắn đây bất quá là một hợp lại hết mọi nhưng không có biện pháp gì cùng hung ác cực độ mà thôi. Giết bản thủ, không giết nhưng vừa không có cách nào. Ta cho ngươi biết, khi đó ta còn không có tu yêu, ta là một người. Cái này Hồng Giáp tướng quân nhẹ giọng nói rằng, ta chỉ là một người bình thường, hàn môn sinh ra, ý là khảo thủ công danh làm dạng dỡ tổ tông. Tiếc rằng liên tiếp vài lần không thể được báo. Trong nhà vi ta an bài một mối hôn sự, nàng rất đẹp, thời điểm đó ta cũng coi như thanh tú. Hôn sau chúng ta sinh hoạt rất khoái trá, hai người cộng đồng công việc bằng ra, ta chuyên tâm đọc sách, nàng chẳng bao giờ nói qua một câu nổi giận nói, lặng lẽ chi chỉ ta. Thế nhưng sau lại, chiến loạn bạo khởi, quan phủ ác ý bắt lính, ta cũng không tránh được kiếp nạn này, với ta mà nói, nam nhi bảo vệ quốc gia, bất kể là ở thư bút thượng hay là trên chiến trường, ta cũng không có câu oán hận, chỉ muốn trở thành một đỉnh tiên lập địa trai hiền mà. Quốc gia chính trực nguy nan chi tế, nam nhi bảy thước bụng làm dạ chịu, thế nhưng, Hồng Giáp tướng quân sắc mặt biến đổi lớn, và trước hoàn toàn bất động, Tôn Ngộ Không cũng không nghĩ tới hắn lại là nhân tu yêu thuật, cũng trăm triệu thật không ngờ vẫn còn có như vậy một đoạn qua lại. Thế nhưng đợi ta chinh chiến xa trường sau khi trở về, lấy được tin tức đúng là phu nhân buồn bực mà chết, ta không tin, khi ta trở lại nhà tranh thời gian, đẩy cửa ra, ta mơ hồ có thể thấy ở ta tham quân sau đó, quân đội trưởng dẫn vài người đến nhà của ta. Đối với nàng, ta không tin. Nàng còn ôm mang thai, sát vách lao đại chồng đã từng nói, phu nhân chắc chắn vì ta sinh cái mập mạp tiểu tử, có thể tối hậu. Ta phảng phất có thể thấy phu nhân đau khổ cầu xin bọn họ không cần tình hình, ta phảng phất có thể thấy phu nhân vì bụng hài tử cam làm đồ chơi tâm. Ta có thể thấy trên mặt đất tiên huyết là của nàng tâm, lòng đang dỉ máu, ta không thể tin, ta cũng vô pháp tiếp thu, ta phía trước dây câu chém giết, để bút xuống trụ, bước trên giết chóc đường, có thể, đổi lấy là cái gì? Là của ai an tĩnh? Đáng thương nàng, tối hậu liền một chỗ cô mộ phần đều không có được, bị người khí với sân dã. Mấy người hàng xóm muốn đi tầm nàng, không được. Hồng Giáp tướng quân liên tục truy địa, một quyền một hồ sâu, nắm đấm đã huyết nhục không rõ, khỏe mắt dĩ nhiên chạy xuống vài giọt nước mắt. Cho nên ta tu yêu, nếu nhân tộc thành như vậy, có tư cách gì khiến ta kế tục bảo hộ? Cho nên ta liên dạ đi cái kia quân trưởng chồng, đưa hắn buộc chặt, không thể không nói, cái này quân trưởng nhiều năm chìm đắm trong nữ nhân trên bụng, thậm chí ngay cả cơ bản nhất phòng bị lực lượng cũng không có, ta còn muốn cảm tạ hắn, nếu như không phải hắn cho ta đau thương, khiến ta đi tiền tuyến, ta còn chưa nhất định có thể làm được đây. Ta mang cả nhà của hắn trên dưới 15 người thả ở trước mặt hắn, khiến hắn nhìn, ta là như thế nào từng đao mang người nhà của hắn giết chết, từng mảnh gỡ xuống huyết đục. Ta khiến hắn uống vào hắn người nhà huyết đục, ta ở trước mắt hắn đập nát hắn người nhà cốt. Nói đến đây Hồng Giáp tướng quân vươn màu máu đỏ đầu lưỡi liếm môi một cái, tự ở trở về chỗ cái gì? Thần câu trong mày, người này thật sự là tội không thể tha thứ, mới vừa muốn phát tác đã bị Tôn Ngộ Không ngăn lại. Không thể không nói tim của hắn quá yếu, dĩ nhiên cắn lưỡi tự sát, không thú vị, không thú vị, ta mới hành hạ hắn ba ngày. Thế nào đủ? Sau lại ta trở lại, mang toàn bộ làng đều giết, ta chinh chiến phía trước, bảo hộ bọn họ, có thể bọn họ đâu, ở phu nhân ta bị người lăng nhục thời gian, ai từng đứng ra, ai. Có thể tưởng tượng cái kia lão trung ý chí tử cũng không tin ta giết hắn, đầu rơi xuống đất, hai mắt trừng trừng. Mại hồn đồn lý bà vậy cũng sẽ không tin tưởng, nàng vẫn chiếu cố thư sinh yếu đối dĩ nhiên hội mang dao mổ gác ở cổ nàng lên đi. Ha ha, ha ha. Hồng Giáp tướng quân lần nữa cười to, thân thủ không ngừng rắc tóc của mình, sợi tóc hợp với da đầu, tiên huyết đầm địa, kinh khủng đến cực điểm, gương mặt vô cùng dữ tợn, dần dần vặn vẹo bị hắc ám vây quanh. Đạo kia từ mắt phải rác, góc vẫn liệt đến bên mép dấu vết không gì sánh được bắt mắt. Một giây kế tiếp đầu chia liễu, nhãn thần nhưng dần dần đẹp loạn, hắn sớm cũng đã dự liệu đến mình kết cục, không phải là tầm một thống khoái mà thôi. Lôi quang xẹt qua, tiên huyết ném sái ra, hạ mãn bốn phía đại địa. Mà Tôn Ngộ Không cặp kia trắng non ngón tay thon dài đây, vừa vặn lưu lại từng đạo lôi quang. Khả năng hắn là một bị số mệnh đùa bỡn nhân nha, nếu như không phải chiến loạn, nói không chừng hắn thật có thể khảo thủ công danh làm dạng rỡ tổ tông, nhưng là bây giờ, run bỏ nhân tộc, suốt đời vô pháp bị người tha thứ. Từ mới là hắn tối hậu kết cục, Tôn Ngộ Không không có hối hận, cũng không có cho hắn đồng tình. Hiện ở nơi này thiên đạo bản thân nhất định không công bình. Cả ngày làm hắc ám mà vừa cầu thả chuyện tình, nhưng cho mình phủ thêm hoa lệ nhất áo khoác. Một ngụm một câu cứu thiên hạ thương sinh linh, thoát ly khổ hải. Rồi lại qua tay sáng tạo ra vô số khổ hải địa ngục. Thế giới này không phải ta hy vọng thấy thế giới, hận thì hận ngươi không có sanh ra ở một hạnh phúc thời đại nhà, hy vọng ngươi tiếp theo thế có thể đổi an tĩnh. Nhất là Tôn Ngộ Không biết, người này làm rất nhiều chuyện thương thiên hại lý, tuy rằng lục đạo thượng không công bình, nhưng là lại cũng công bình, hắn còn cần chịu tội. Thầy đi tội nghiệp, cải biến vận mẹo tâm, đương nhiên đây hết thảy liền không phải Tôn Ngộ Không cần quan tâm chuyện. Tôn Ngộ Không khéo tay lượn địa, đem thi thể ném nhập dưới đất này, lật thủ trở mình đến vô số bụi bặm, đem chế lấp. Coi đây là mộ. Dứt lời Tôn Ngộ Không trực tiếp dục ngựa xoay người, hướng phía xa xa đi ra ngoài, không để ý tới nữa ở đây. Ánh mặt trời chiếu rượu xuống tới mang Tôn Ngộ Không thân hình rồi thật dài, giống như vẫn dừng lại tại nơi cái mà nơi. Thần câu biết, Tôn Ngộ Không vừa xuất thủ là không gì sánh được mâu thuẫn, chẳng biết ứng với nên làm thế nào cho phải, giết hoặc không giết, sau cùng Tôn Ngộ Không là thuận theo tâm ý của hắn. Hắn nghĩ bức bách Tôn Ngộ Không, hắn muốn chết, tự là có thể giải thoát nha. Khi hắn vừa nhắm mắt, trước đây sợ đã làm sự tình sẽ gặp nhất tái hiện. Hắn sẽ thấy Lao Trung Ý vì mình phu nhân bắt mạch thì trên mặt chân thành tha thiết dáng tươi cười, nữa cũng sẽ thấy Lao Trung Ý khuôn mặt thê lương, từng bước một hướng phía mình đi tới. Hắn sẽ thấy Lý bà mỗi ngày đới cho hắn thượng một chén nóng hầm hập hồn đồn, chỉ hy vọng hắn có thể chăm chỉ đọc sách, tương lai khảo thủ công danh, mà mình có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Hắn thấy Lý bà đầy người tiên huyết, trong tay bưng, dĩ vãng cho mình thịnh phóng hồn đồn trong chén, tràn đầy tâm can, tiên huyết đầm địa. Hắn hội thức tỉnh, hắn biết sợ, cho dù đã nhiều năm như vậy, cho dù hắn đã rồi thành nhất phương yêu điện trong đại tướng, có thể hắn còn biết sợ. Hắn chẳng bao giờ mơ tới quá thê tử của chính mình, hắn biết thê tử nhất định sẽ không tha thứ hắn, sẽ không tha thứ trong tay hắn nhiệm vô tội tiên huyết. thế nhưng đã không thể quay đầu lại không phải sao? Đều nói khổ hải vô biên quay đầu lại là bờ, thế nhưng vừa vào khổ hải, đâu còn có ngạn đây? Đâu còn có? Cao cao tại thượng tiên thần, khéo tay mang chúng sinh từ trong biển khổ mò ra, tự nhận là hành giả nhất quang minh chuyển tình, thưởng thụ tín ngưỡng tắm rửa ơn trạch. Đảo mắt lại đem xa xa một nhóm người nhẹ nhàng đẩy vào khổ hải, trở tay mò khởi. Tha cho qua lại, từ lâu hoảng hốt. Khổ hải vô nhai, quay đầu lại không phải ngạn, mà là địa ngục. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 362, tái kiến ngao liệt cho dù là ánh chiều tà, thái dương cũng sẽ hợp lại hết thảy, tỏa ra mình quang mang, chỉ vì cho nhiều thế giới này mang đến một tia ấm áp, nhiều một chút lượng một chỗ vốn là âm trầm hàn lãnh địa phương. Ánh chiều tà hạ xuống, thiên không rất tỉnh, vài miếng phủ vân dường như bốc cháy lên, bốc lên chứ kịch liệt hỏa diễm, dòng dã đốt đỏ nữa bầu trời. Tôn Ngộ Không nhìn cái này phiến tuyệt vời sự yên lặng trời cao, đột nhiên dừng lại, bởi vì phía trước là một chỗ đoạn ngai, chẳng biết lúc nào đi tới nơi này ngắt quãng ngay chỗ. Nguy nga đứng vững, cắm thẳng vào trong mây điên trùng, nơi đây có thể chịu đựng tối nồng nặc, cực nóng dương quang. Ai nói hoàng hôn quang mang là tối tối tăm, hoàng hôn quang mang như nhau cực nóng. Tôn Ngộ Không hạ mã, đứng ở đỉnh núi, gió lạnh từ từ thổi qua, thanh y lìa lúc lắc, một đầu tóc đen cũng bị thổi làm bay múa. Hắn run rẩy vươn tay, hướng phía những thứ này hư vô dương quang chụp tới, không muốn xem chứ những thứ này ánh dương quang ly khai. Ngươi là ở tú thủ sao? Tu trường Bạch Tích, hai anh. Thần Câu nhẹ giọng nỉ non, liếc Tôn Ngộ Không liếc mắt. Tu trường Bạch Tích. A. Ở Tôn Ngộ Không trong mắt mình, đôi tay này nói gì trắng non một từ, sớm đã thành dính nhuộm đầy tiên huyết, dính nhuộm đầy tội ác. Hôm nay dòng dã 501 cái tánh mạng, toàn bộ bị mình thu gặt, tiên huyết đầm địa. Ta suy nghĩ nhiều. Suy nghĩ nhiều có thể hành tẩu ở quang minh trong, hướng thân phận của mình, mà không phải vẫn ngụy trang, vẫn làm như vậy hắc ám mà vừa quang minh sự tình. Hắc ám mà vừa quang minh, ngươi đang nói cái gì? Thần Câu nỉ non, cái này Thần Câu tự nhiên là không biết Tôn Ngộ Không thân phận, cũng không biết Tôn Ngộ Không như vậy nói mớ là có ý gì. Ta suy nghĩ nhiều làm hồi mình, kỳ thực ta là cái cố chấp nhân, nhất là hiện tại nhưng không được không bằng ấy, kỳ thực ta cũng muốn sinh hoạt tại quang minh trùng, đi dưới ánh mặt trời, coi như là cháy mình hoàn toàn thay đổi thì như thế nào? Ánh dương quang là hắc ám, thái dương cũng là hắc ám, toàn bộ thế giới đều là hắc ám. Tôn Ngộ Không lông mi thật dài ở hoàng hôn dư quang hạ có vẻ càng nhiều màu, lóng lánh kim quang giống nhau. Thời gian trôi qua, cái này mặt trời chiều càng ngày càng trễ, quang mang dần dần tiêu tán. Tôn Ngộ Không đội vàng thân thủ hướng phía mất đi ánh dương quang bắt tới. Tê một tiếng, Tôn Ngộ Không đội vàng đem lấy tay về, nắm thật chặt nắm đấm. Hắc. Ha ha ha. Một trận hư nhược cười to. Tôn Ngộ Không đưa tay ra, đang nhìn mình đã rồi là đỏ bừng đầu ngón tay. Dĩ nhiên đối với người khác mà nói là không thấy được. Không biết đã bao lâu, không biết đã bao lâu, ta đã dần dần thích ứng cái thân phận này, suốt ngày ngụy trang, làm quang minh vừa hắc ám sự tình. Ta thích ánh dương quang, ta không thích ngụy trang, cứ ly xa như vậy rồi lại gần như vậy. Ta ở trước mặt ngươi, có thể ngươi nhưng không biết ta rốt cuộc là ai, ngụy trang ở trong bóng tối, khoác âm lãnh hàn bảo. Ta không dám, không dám cởi ra, ta sợ, sợ ánh dương quang hội tập kích đến trên người ta. Nhất là coi như là như vậy, coi như là hợp lại hết mọi ta cũng muốn quay về quang minh trong, dù cho cái này quang minh hội mang ta cháy hoàn toàn thay đổi, dù cho toàn bộ thế giới đều cho rằng ta thành ma, cũng không thể nói là, bởi vì ta căn bản là không ở quá. Quang minh nhất định hắc ám, ngu muội thế nhân. Thật chẳng lẽ cho rằng bây giờ thiên không là quang minh sao? Thật chẳng lẽ cho rằng ngươi môn dưới chân đạp đại địa là quang minh sao? Ta sẽ mang quang minh mang về, khiến chân chính ánh dương quang trở lại trên cái thế giới này. Tôn Ngộ Không nỉ non, quang minh phía sau nhất định hắc ám, mà hắc ám ở chỗ sâu trong đó là quang minh. Thì là thân thể của chính mình sẽ bị ánh dương quang cháy, coi như là mình đấy thương tích, coi như là hoàn toàn thay đổi, coi như là toàn bộ thiên hạ chung đều đối với ta hiểu sai, ta cũng muốn mang quang minh mang về. Phu một tiếng, Tôn Ngộ Không thân thủ mang sau lưng áo choàng cởi ra, bước ra ngoài, áo choàng bị hàn gió thổi qua, càng lúc càng xa, tiêu thất trước mắt. Toàn bộ thiên không cũng thay đổi, cháy ra mặt trời chiều sau cùng tiêu thất ở Tôn Ngộ Không trước mắt. Thân thủ chạm đến, cũng căn bản khó có thể nắm lấy chút nào, cho dù đốt một đôi tay thảm đạm đến cực điểm. Tay của ta lây dính rất nhiều tiên huyết, nhất là còn chưa đủ, cũng còn chưa đủ nhiều. Tôn Ngộ Không nỉ non, coi như là tối hậu hắn mang quang minh dẫn theo trở về, cũng vô pháp hành tẩu ở quang minh dưới, bởi vì hắn là một thủ đoạn độc ác, dính đầy tiên huyết nhân, người như vậy không nên tồn tại quang minh dưới. Bắt đầu từ hôm nay, ta chính là Ma Ngộ Không. Ta chính là ma, coi như là ta thân thủ mang tới quang minh không ủng hộ ta, cũng không thể nói là chạm đến không tới dương quang, cầm không được hết thảy, với ta mà nói quá xa. Thần Câu thật lâu không lời, đây là lần đầu tiên nhìn thấy Tôn Ngộ Không như vậy, tuy rằng không biết hắn đến tuột cùng làm sao, nhất là ở trong lòng có một cánh cửa, hắn thôi không ra, cánh cửa này tiền có một to lớn công xiềng. Tiên huyết đầm địa một đôi tay, không biết thu gặt bao nhiêu sinh mệnh. Sinh mạng giá trị không thể dùng thân phận để cân nhắc, hôm nay sở giết chết 500 chiến sĩ đó là 500 điều sinh mệnh, 500 giọt máu tươi cũng đủ nhuộm đỏ bàn tay. Buồn cười biết bao, cỡ nào làm cho lòng người hàn. Hắc ám trong lục lọi, chỉ vì tìm kiếm chân chính quang minh. Bước trên con đường này, ngụy trang thành Tôn Tiểu Tiểu, chỉ vì sống sót. Bởi vì chỉ có mình sống sót mới là cơ hội duy nhất, nếu như mình tử, không, mình không thể tử. Nhất định phải sống nữa. Bóng đêm phủ xuống, ánh trăng chiếu ở Tôn Ngộ Không trên lưng của, có vẻ phá lệ thê lương. Đi thôi, chúng ta lên đường đi. Tôn Ngộ Không mở miệng. Thần Câu gật đầu. Theo lý mà nói Đăng Long Thai ở Đông Hải, mà Xà Bàn Sơn đứng sầu giản là ở phía Tây, cái này chẳng phải là cuốn vòng lớn. Mục đích của chúng ta không phải Đăng Long Thai sao? vì sao phải đi xà bản sơn đứng sầu giản, như vậy còn có thể đề cập. Thần Câu nghi ngờ hỏi. Tôn Ngộ Không gật đầu, yên tâm, tới kịp, ta đi trước thấy một lao bằng hữu. Xà bản sơn đứng sầu giản cái loại này đều không xuất thị kê không hạ đản địa phương có bằng hữu gì. Thần Câu hừ nói, không được không nói gì thêm. Tôn Ngộ Không cười, trong nháy từ trước vẻ lo lắng chung đi ra. Một cái nhân phải có thành trưởng, đi tới thế giới này như vậy lớn lên thời gian, thù hận gông xiềng vẫn sâu đậm khảm ở mình trên vai, không có cách nào, chỉ có thể nhất nhất thời ra. Còn thiên địa một mảnh thanh minh. Tiểu Bạch Long, Ngao Liệt đối với Tôn Ngộ Không mà nói không gì sánh được trọng yếu, khả năng hắn chính mình cũng không biết Tôn Ngộ Không vì sao coi trọng như vậy mình. Bởi vì là kiếp trước duyên, hơn nữa Tiểu Bạch Long có thể nói là thầy trò năm người. Mình gặp chuyện không may sau đó, chỉ có Tiểu Bạch Long khẳng bàn trợ mình. Đại chiến tiên giới. Long tộc không được, Ngao Liệt trực tiếp cùng Tứ Hải đoạn tình tuyệt nghĩa, nghĩa vô phản cố đi theo bên cạnh mình. Thì đến nỗi nay, mình rốt cục muốn bước trên con đường này, đang long thai sau đó, hết thảy đều sẽ có một lời giải thích. Mà hết thảy này cũng đều mang đi vào quỹ đạo. Trước đó, việc này đương nhiên muốn cùng Ngao Liệt nói một tiếng, dù sao. Kỳ thực cũng có một cái ý khác. Tôn Ngộ Không tin tưởng phía trước đi Đông Hải trên đường tất nhiên mai phục không biết bao nhiêu người, chờ phục kích bắt đi mình, nhưng là bây giờ sửa lộ đi Tây Hải, đây là không có người biết sự tình. Hiện tại vừa lúc, mình có hai mảnh long lân, thứ nhất là Ngao Liệt tặng cho, để hai phiến còn lại là từ Giao Ma Vương động phủ trong đoạt được, chuyển lại đời sau của bảo. Ngao Liệt tặng cho chính là Long Thánh Hậu Nhân Chi Lân Phiến. Mà Tôn Ngộ Không khí hải tiên bối trong phiến long lân càng phi phạm, Tôn Ngộ Không không dám tưởng tượng, bởi vì kết quả có thể sẽ thực sự lệnh nhân khiếp sợ. Đang long thai lộ ở Đông Hải, ta nhưng càng muốn từ Tây Hải mở một con đường. Hơn 10 ngày sau, lưỡng người tới Ưng Sầu Giản. Cái này Ưng Sầu Giản chung có hai đại thủ hộ thú, thập phần cường đại, một con thông thiên ưng điểu, một cái nước sâu cự mãng. Lần này không biết vì sao, hai đại thủ hộ thú dĩ nhiên không có xuất hiện, Tôn Ngộ Không trực tiếp nhảy vào đáy đàm. Thần Câu còn lại là không biết vì sao, nói câu không thích thủy, muốn ở lại bên bờ chờ hắn. Tôn Ngộ Không cũng không có kiên trì, liền đồng ý đáy đàm. Ngao Liệt đã bế quan, Tôn Ngộ Không không có đi quấy rối. Nhìn đầy người bị xích sắt ràng buộc Ngao Liệt, trong lòng cũng là xuất kỳ phẫn nộ. Ta nhất định sẽ trở lại, ta sẽ đích thân mang cái này xích sắt cắt đứt, cứu ngươi đi ra. Đột nhiên Ngao Liệt đứng dậy, xích sắt trên bỗng nhiên bộc phát ra lực lượng vô tận, mang Ngao Liệt lần nữa áp đảo. Tôn huynh, ngươi tới. Ngao Liệt mở mắt ra hư nhược đáp. Tôn Ngộ Không vốn định không kinh động hắn, nhưng là lại luyến tiếc rời đi, cuối cùng vẫn tiến lên một bước đạo, ta tới. Tôn huynh ngày gần đây có thể có long nữ tin tức. Ngao Liệt hỏi. Tôn Ngộ Không lắc đầu, nhìn cái này rối bù Ngao Liệt, trong lòng thập phần không đành lòng. Hắn đã từng cũng là xanh miết bạch ngọc, công tử văn nhã, dung nhan động tứ hải thiên hạ, nhưng hôm nay, nhưng thay đổi như vậy. Cũng là, tiểu muội nhược nghĩ trốn đi, người bên ngoài là tìm không được nàng, dù sao nàng đã từng chơi chơi trốn kiếm chẳng bao giờ thua quá. Ngao Liệt cười nói. Hiện tại Ngao Liệt cũng không biết vì sao, trong lòng tổng có vô số nói muốn nói, lần này Tôn Ngộ Không thứ nhất, hắn liền đã rồi cảm giác được. Được rồi, Tôn huynh, đang long thai mời dự họp sắp tới nhà. Ngao Liệt hỏi. Tôn Ngộ Không gật đầu, đúng vậy, ta đây thứ chính là định đi trước, vừa lúc tới thăm ngươi một chút. Tiến nhập Đăng Long Thai sau đó chẳng biết lúc nào mới có thể đi ra ngoài. Cũng là, Đăng Long Thai trung cơ duyên rất nhiều, hôm nay từ biệt tiểu thực sự không biết lúc nào mới có thể gặp lại sau. Ngao Liệt cười nói. Tôn Ngộ Không vùng xung quanh lông mày khẩn túc, đi nhanh tiến lên mở miệng nói rằng, ta mang người đi. Ngao Liệt khỏe miệng lộ ra một dáng tươi cười, ngược không là không tin Tôn Ngộ Không thực lực, chỉ bất quá hắn không thể đi, hắn được đi, Tây Hải tất nhiên muốn chịu đựng tiên đình lửa giận, hắn không thể mang nhà của mình không quan tâm. Có rượu không? Có. Tôn Ngộ Không lấy ra lưỡng vỏ rượu, đưa cho Ngao Liệt một vỏ, nhìn nhau vừa nhìn uống qua đứng lên. Kỳ thực ta rất hảo kỳ, ngươi vì sao phải đối với ta giỏi như vậy? Ngao Liệt đột nhiên mở miệng hỏi. Tôn Ngộ Không cũng biết Ngao Liệt hội như vậy tuân vấn tự kỷ, trong lòng tự hỏi, cho nên cũng không cũng xuất ruột, đương nhiên cũng không có mở miệng. Ta cũng không biết vì sao, nhìn thấy ngươi sau đó ta cảm giác giống như đã sớm nhận thức ngươi. Lẽ nào chúng ta trước thấy qua chưa? Ngao Liệt hỏi. Tôn Ngộ Không uống vào một ngụm rượu cười nói, ngươi hỏi ai đây? Ngươi nói thấy chưa thấy qua? Hay là kiếp trước nha? Kiếp trước chúng ta kiến qua đây. Ngao Liệt cười to. Kiếp trước, ngươi là ta sư đệ, kiếp này liền có nói. Mặt trời mọc đông phương, Tôn Ngộ Không ly khai nơi đây. Ngao Liệt bên cạnh đột nhiên xuất hiện lưỡng tôn thủ hộ thú. Hai người nhìn nhau vừa nhìn, lộ ra nụ cười dự tợn. Xem ra nói ở trên quả nhiên không sai, hắn sẽ đến. Đúng vậy, chỉ bất quá vì sao không đưa hắn bắt lại đây? Còn khiến hắn đi? Bởi vì hắn còn chưa trưởng thành. Đang đợi thời gian, chờ hắn trưởng thành. Phía sau hai người Ngao Liệt nhẹ nhàng cởi ra trên người xích sắt, đi lên trước đến. Hai đại thủ hộ thú thấy vậy vội vàng không người thi lễ, bổ. Ách! Đại nhân! Trong non Ngao Liệt, hắn còn có giá trị. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 363, ngày trước ký ức nán lại Tôn Ngộ Không sau khi rời khỏi, toàn bộ trong không gian tuân ra vô cùng tận lực lượng, một lần nữa diễn biến. Xuất hiện còn lại là vốn là Tây Hải Long Ba Thái tử Ngao Liệt, một thân vải rách áo tang, đầu đầy hắc buông xuống đến trước người, trên mặt càng hoàn toàn thay đổi, vải rách áo tang trên đều là tiên huyết, không biết bị biết bao nhiêu chỉ trích, dĩ nhiên biến thành như vậy. Ngao Liệt ánh mắt ngưng trọng nhìn xa xa hai người mở miệng mắng, "Ngươi, các ngươi tại sao muốn lừa dối Tôn huynh?" Thủy Mãng biến thành chi thú bỗng nhiên rút tay ra trùng trường tiên, rơi xuống trên người hắn. Mắt lạnh nhìn quét mở miệng quát lên, còn phải đa tạ ngươi, nếu như trước đây chúng ta không có biểu diễn một tuần kịch cho hắn trông, phòng trường hắn cũng sẽ không tin tưởng nhanh như vậy, chuyện hôm nay cũng không có thể đạt thành. Một bên Ưng Hóa người, nhướng mày nhìn này nước mãng quát lên, và hắn nói những thứ này làm gì, nhanh lên một chút dựa theo phía trên nói, hỏi ra cũng muốn hỏi tin tức. Thủy Mãng giữa chân mày mang cười, dĩ nhiên tái không nửa điểm trước vẻ phách lối, tiến lên một bước, trong tay trường tiên liên tục có rúm. Nói Tôn Ngộ Không ở kế hoạch cái gì? Phi. Ngao Liệt phun ra một ngụm mang theo tơ máu nước bọn, lạnh giọng quát lên, ta không biết, chỉ bằng các ngươi đám này dơ bẩn người, cũng xứng ngờ vực vô căn cứ hắn. Ba, còn chưa có nói xong lại một trường tiên trực tiếp quất vào cái này Ngao Liệt trên người của. Kỳ thực Ngao Liệt cũng không nói gì mê sảng, bởi vì Tôn Ngộ Không ở tính toán cái gì, hắn là thật không biết, thì là biết cũng không nói cho bọn hắn biết, đám này hắc ám vô cùng nhân. Ngao Liệt cắn chặt hàm răng, tiên huyết không ngừng theo khóe miệng chảy ra, một giọt rơi trên mặt đất, ánh mắt ảm đạm, ai cũng không biết hắn ở tin tưởng cái gì. Tôn Ngộ Không sau khi rời khỏi, một đường tây hành, hướng phía Tây Hải đi. Không biết vì sao, Tôn Ngộ Không tâm lý luôn luôn khó có thể bình tĩnh, không biết vì sao, tâm dĩ nhiên rối loạn. Rốt cuộc làm sao vậy? Tôn Ngộ Không thật là nỉ non. Ngươi, làm sao vậy? Thần Câu nghi ngờ hỏi. Không có việc gì, chỉ là ngược sơ qua có chút hoang mang mà thôi. Tôn Ngộ Không cười khẽ, tự nhận là Ngao Liệt sẽ không có sự. Đăng Long Thai sau khi đi ra, trước phải Ngao Liệt giải cứu ra, bất kể như thế nào, mặc kệ tiền đồ sẽ là như thế nào. Bầu trời âm mưu Tôn Ngộ Không cũng không biết, càng không biết cư nhiên mang chủ ý đánh tới Ngao Liệt trên người của. Nếu như Tôn Ngộ Không biết, tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào, mặc kệ cái gì Đăng Long Thai, cơ duyên gì, cho dù là hợp lại thượng tính mệnh cũng muốn mang Ngao Liệt mang ra khỏi đến, giải cứu ra khổ hải. Đáng tiếc Tôn Ngộ Không cũng không biết, hắn cũng không có cơ hội đã biết ít nhất. Hiện tại, trước đây, riêng lớn thiên đỉnh, tiên Phật săn sát, đúng, đối với Tôn Ngộ Không tiến hành ba ti hội thẩm. Kim quang chói mắt thiên đỉnh, sâm nghiêm không gì sánh được, bốn phía tràn đầy thần tướng. Tôn Ngộ Không rối bù, trên người mang theo không gì sánh được nặng nề công xiềng, không được kỳ hai chân vẫn chưa khuất phục, mảy may cũng không từng khuất phục. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa một tiếng vang thật lớn. Một đạo thân ảnh bỗng nhiên rơi, mặc ngân gia, một tay cầm trường thương, một tay cầm ngân kiếm. Ngân gia trên dính đầy tiên huyết, vô cùng nhuần nhuyễn. Vài hắc thấu quá màu bạc chiến khôi lay động đi ra, khóe mắt lạnh lùng, nhuộm dần tiên huyết. Ấy nhân sau khi đến chỉ nói một câu, đại sư minh của ta có tội gì, ta muốn tam giới cho ta một lời giải thích, không phải nhất định phải máu nhuộm nữa bầu trời. Máu nhuộm nữa bầu trời, máu nhuộm nữa bầu trời. Một câu nói này rung động tam giới, vang vọng toàn bộ Lăng Tiêu bảo điện. Không người không kiếp sợ. Cái này nhược tiểu chính là, thần phục lâu như vậy Long tộc lúc nào dám hữu lực lượng phản kháng. Đối với Thiên Đình mà nói, Long tộc chẳng qua là Thiên Đình làm nhân gia bố, vài thô, vụ việc nhỏ nhân mà thôi, tầm thường thời gian kết nối với triều, hướng, nhập ngày tư cách cũng không có. Dù sao cái này Long tộc sớm đã thành không phụ trước đây. Nhưng là bây giờ, nhất định sớm thành thói quen Long tộc TV Thiên Đình, lại bị cái này Tây Hải Ba Thái tử sở uy hiếp đến. Ngọc Đế tức giận, chưa bao giờ có phẫn nộ. Có thể nghĩ, một cái nhân nếu là bị một con vi bất túc đạo con kiến sở uy hiếp đến, vậy dĩ nhiên là sẽ rất tức giận. Hơn nữa cái này con kiến vẫn là có thể tiện tay mân chết. Ngọc Đế đứng dậy, tức giận râu mép đều ở đây loạn chiến. Hắn là người phương nào, rốt cuộc là ai bảo hắn chạy vào Lăng Tiêu bảo điện? Chấm muốn một lời giải thích. Ngọc Đế cảm giác được mình chí cao vô thượng tôn nghiêm chiếm được khiêu khích, tự nhiên là khó có thể chịu được, trong lòng càng vô cùng phẫn nộ. Không giết người này khó tiêu mối hận trong lòng. Tôn Nộ không quay đầu, hai mắt lạnh nhạt, nhìn Ngao Liệt, không có biến hóa chút nào. Đại sư minh, ta đến ngươi đi. Ngao Liệt nhìn Tôn Nộ không chân thành tha thiết nói. Tôn Nộ không mất đi ý chí chiến đấu, sư phụ các sư đệ phản bội, mình sở hướng tới Thiên Đình, sở công nhận Tây Thiên dĩ nhiên là như vậy chi dạng. Trong khoảng thời gian ngắn Thiên Chân Tôn Nộ không, dĩ nhiên không biết, trong lòng mình sở vẫn nghĩ ra được tín ngưỡng dĩ nhiên là như vậy, như vậy như vậy. Buồn cười đến cực điểm. Thiên đạo bất công, thiên đạo bất công. Cho nên Tôn Ngộ Không lại bị Như Lai Phật Tổ hàng phục sau đó không có phản kháng, không phải là không có thể phản kháng, mà là trong lòng đã rồi mất đi hy vọng, tái vô lực lượng đi phản kháng. Nhưng vào lúc này, Ngao Liệt xuất hiện, một lần nữa đốt Tôn Ngộ Không trong lòng ý chí chiến đấu. Ai nói không ai, lão heo và Sa Tăng lãnh đạm, sư phụ không để ý tới, cái này đều nói minh không là cái gì, thế nhưng mình còn có Tiểu Bạch Long. Hắn là sư đệ của mình A Đại Sư Minh, ngươi làm sao vậy? Đã từng ngươi có thể không phải như thế, mặc kệ gặp gỡ trên đường yêu quái gì, ngươi luôn luôn xông lên đầu tiên cái, mặc kệ địch nhân là ai, ngươi chẳng bao giờ sợ, chẳng bao giờ lo lắng, chẳng bao giờ lùi bước quá. Có thể ngươi bây giờ làm sao vậy, ngươi vì sao thay đổi? Đã từng ngươi không hãi sợ bất luận kẻ nào, ngươi đã quên sao? Ngươi thế nhưng cái kia đại náo thiên cung tề thiên đại thánh a, ngươi cho tới bây giờ thì không phải là cái gì lấy kinh nghiệm người, ngươi và tiên thần càng dính dáng không tới nửa điểm quan hệ, bởi vì ngươi là tề thiên đại thánh a, ngươi là Tôn Ngộ Không a, đại yêu Tôn Ngộ Không. Ngao Liệt giận dữ hét, tiên huyết đầm địa, giọt giọt rơi xuống. Tuy rằng Ngao Liệt danh liệt là Tây Hải Ba Thái tử, nhưng cuối cùng là khó có thể và Tôn Ngộ Không đánh đồng. Càng thêm làm không được 500 trước năm Tôn Ngộ Không chuyện làm, đại náo thiên cung. Đại náo thiên cung cho đến ngày nay đã rồi là trôi qua 500 trở, cho dù 500 năm sau vẫn là một thần thoại, không người có thể đánh vỡ thần thoại. Đại náo thiên cung, thề thiên đại thánh, đại yêu Tôn Ngộ Không. Mỗi khi nhắc tới cái này và cái tử cũng sẽ liên tưởng đến yêu hầu, yêu tộc chi bá. Ngao Liệt khó có thể cản, cũng không có cách nào cản. Hắn có thể kiên trì đến bây giờ hoàn toàn nhất định liều mạng trong lòng một hơi thở, hy vọng còn chưa tới chậm. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không sau đó, Ngao Liệt cũng mang ngực nói ra, trong lòng vẫn nín khẩu khí kia, tự nhiên là nuốt xuống. Ầm ầm một tiếng, toàn thân ngân giáp đông nhiên phá thoái, lộ ra bản thể, mình đầy thương tích. Một tiếng vang thật lớn, hai chân uốn lượn, trực tiếp nện ở cái này Lăng Tiêu bảo điện kim chuyên trên. Lưu lại hai cái hô sâu, Tôn Ngộ Không chau mày đang nhìn bầu trời, hai hàng cực nóng gì đó lướt qua Tôn Ngộ Không gương mặt của, rơi trên mặt đất, thật sâu gõ. Ngao Liệt thân hình hạ xuống phút chốc, giống như là một thanh vạn cân cự truy nện ở Tôn Ngộ Không tâm trên đầu giống nhau, đánh nát trên người của hắn gông xiềng. Tôn Ngộ Không căn bản không biết cái này lướt qua khuôn mặt cực nóng rốt cuộc là vật gì, bởi vì hắn từ không cần, cũng căn bản chẳng bao giờ tiếp xúc qua. Cái này cực nóng, cái này trái tim băng giá cảm giác, rốt cuộc là cái gì? Tôn Ngộ Không chau mày đang nhìn bầu trời, cố nén trong lòng chua xót khổ sở, không muốn khiến cái này hai hàng cực nóng hạ xuống, hợp lại hết mọi, thế nhưng không cách nào vãn hồi. Tí tách, ngay cả trước đây mình bị trảo lên thiên đình thời gian, ngay cả sư phụ đám người buông tha mình thời gian, cũng không từng rơi lệ, một giọt cũng không có. Nhưng là bây giờ, hiện tại thế nào? Đúng vậy, mình tại sao có thể mất phương hướng bản tâm đây? Ta là ai? Ta là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, ta là Đại Náo Thiên Cung Đại Yêu Tôn Ngộ Không. Ta không là cái gì lấy kinh nghiệm người, ta cũng không phải cái gì khôi lỗi, ta muốn làm mình vương. Tôn Ngộ Không giống giận, giữ tận chứ đứng dậy, xé rách trên người gông xiềng, đống nhiên quay đầu, song đồng tràn đầy tiên huyết, cực nóng không gì sánh được, tản ra đỏ bừng huyết khí. Ngao Liệt đứng ra không vì cái khác, chỉ vì bang trợ Tôn Ngộ Không, thay hắn cởi ra trên người vô hình gông xiềng, bởi vì hắn là đại sư minh. Hắn là trong lòng mình vương, là trí cao vô thượng tồn tại. Giống. Tôn Ngộ Không ngưỡng tiên giống giận, chấn thanh truyền triệt toàn bộ trong thiên địa, vang vọng khắp thiên. Thời khắc này Tôn Ngộ Không hoàn toàn nhất định một đầu cự thú, một đầu bị tỏa khống chứ cự thú, hắn là đại yêu, hắn là vương. Không biết là hay không là 500 năm phí thời gian 5 tháng, thiết nước đồng hoàn duyên cớ, khiến Tôn Ngộ Không tràn ngập phong mang tâm dần dần bị ma bình, hoặc là cả ngày nghe con lường ngốc Phật kinh dần dần thích ứng. Nói chung Tôn Ngộ Không ở biết đây hết thảy thời gian, dĩ nhiên quên mất phản kháng. Ngươi muốn làm gì? Ngọc Đế đứng dậy nhìn Tôn Ngộ Không tức giận mắng. Tôn Ngộ Không từ từ xoay người, kim giáp thánh y tự động xuất hiện, trực tiếp lung ở trên người, thiếu đốt vô biên ma viêm đang ở lột xác. Ngao Liệt trong lòng dần dần xoáy ra, khoe miệng lộ ra một hồi ý mỉm cười, bởi vì hắn biết tại khác nhắm mắt lại tiền phút chốc, hắn thấy được vô biên quan mang đang ở xé rách hắc ám, đang ở sinh sôi. Đại sư Minh có thể, đại sư Minh nhất định có thể bằng vào mình quang mang xé rách cái này phiến hắc ám. Hắn nở nụ cười, hắn nhìn thấy Tôn Ngộ Không trên người của giấy lên vô biên ma viêm, đen kịt không gì sánh được, nhưng là lại tản ra đặc biệt quan mang. Hắn thấy toàn bộ Lăng Tiêu Bảo Điện tượng tán quan mang, kim quang chói mắt, thậm chí ánh nhân không mở mắt nổi, nhưng là lại dơ bẩn không gì sánh được, mình căn bản khinh thường ở chỗ này nghỉ ngơi một giây. Hắn thấy Tôn Ngộ Không xoay người, dùng đốt ma viêm trong tay ở trong lỗ thai lấy ra một thanh kim sáng sáng gậy gộc. Gậy gộc thượng kim quang tràn ngập, gậy gộc thượng kim long xoay quanh, gậy gộc thượng hiện ra vô thượng giết lực. Cái này cây gậy làm cho lòng người hàn, khiến vô số tiên thần đăm chiến. Nhất định cái này cây gậy là sở hữu tiên thần dòng dã 500 năm ác ngộng, ai cũng không cách nào tưởng tượng, nhất định như vậy bình thường một ngày đêm, dĩ nhiên sinh loại chuyện này, lực một người lật út thiên cung. Quả thực bất khả tư nghị, bây giờ suy nghĩ một chút mấy ngày chuyện tình còn giống như một trận mộng giống nhau. Nếu lên trời không muốn lưu ta, vậy liền hảo, ta cũng không hội ép ở lại, ta nhất định muốn cho thiên giới lần nữa biết, đại náo thiên cung rốt cuộc là ai. Tôn Ngộ Không gầm lên, kim cô đồng thượng đột nhiên dâng lên vô biên cực nóng, hắc viêm đầy trời, thật là kinh khủng. Lúc này đây hắn nổi giận, trước nay chưa có nổi giận. Hắn không phải vì mình mà chiến, mà là vì tín ngưỡng. Lúc ban đầu tín ngưỡng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 364, trên cao nhìn xuống ta không phải lấy kinh nghiệm người, ta cũng không phải thiên đình sứ giả, ta là đại yêu Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không chứ, song đồng tản ra vô cùng tận hóa diễm, trong miệng phun ra nuốt vào chứ cực nóng khí tức, thật là kinh khủng. Ngọc Đế tức giận, vỗ án, đỉnh đầu long quan không ngừng run rẩy, nói thật đi, Ngọc Đế là thật phẫn nộ rồi, thực sự. Vô Liêm Sỉ yêu hầu, ngươi không tiếp thu tội còn muốn như thế nào? Chẳng lẽ còn nghĩ muốn một lần nữa đại náo thiên cung sao? Ngọc Đế mỗi chữ mỗi câu mở miệng mắng. Tôn Ngộ Không song đồng híp lại nhìn này, Ngọc Đế khẽ cười một tiếng nói rằng, ta kỳ thực rất muốn hỏi một chút ta rốt cuộc phạm vào tội gì, ta có tội gì? Tôn Ngộ Không thanh âm của dường như tiếng chuông giống nhau, truyền khắp bốn phía, phiêu đãng toàn bộ thiên địa, chấn động cực đại Lăng Tiêu Bảo Điện chiến động. Ngươi có tội gì? Ngọc Đế tức giận râu mép loạn chiến, khéo tay chặt chẽ đốt Tôn Ngộ Không quát lên, ngươi không tuân theo đạo pháp, bất kính sư trưởng huynh đệ, hướng yêu man thân phần hành hung tác loạn, ấy tội cái nào một cái không thể định ngươi. Ý kiến sau đó, Tôn Ngộ Không phát sinh một trận khàn khàn mà vừa kinh khủng tiếng cười. Ha ha, ha 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 ha. Ta bất kính sư trưởng huynh đệ, không tuân theo đạo pháp, thực sự là thật là lớn mũ, ta làm cho rằng đại yêu, cam nguyện hướng thiên đỉnh sứ giả thân phần đi vào Tây Thiên lấy kinh nghiệm, thế nhưng lấy được đây, lấy được cánh là như thế này một hạ trạng, lục nhĩ phòng trừng là của các ngươi nhân nhà, quả thật không tệ à, Ly Miêu Hoán Thái tử phương pháp quả thật không tệ. Tôn Ngộ Không mở miệng cười nói. Cùng đồ, ngươi cười cái gì? Ngọc Đế mắng. Ta may mắn ta có thể mở mắt ra thấy rõ sương mù thế giới bên ngoài, thấy rõ chân tướng. Cái gì chân tướng? Chân tướng nhất định ngươi không kính trọng sư trưởng, không tuân theo huynh đệ, con mắt vô thiên uy, khiêu khích thiên đỉnh mà bị trấn áp. Ngọc Đế phẫn nộ quát. Tôn Ngộ Không lắc đầu nói, chỉ sợ không phải nha, bị trấn áp không biết là Tôn Ngộ Không, chỉ có thể là một con bị tiêu là Lục Nhĩ Mi hầu tử nha. Hắn chính là thiên địa sở sanh một con đại yêu, con mắt vô thiên quy, coi rẻ hết thầy. Đang gây hấn với nhất vô địch thiên đỉnh và Tây Thiên thời gian bị người trấn áp, có đúng không? Ngọc Đế song đồng chói chặt, giờ phút này Ngọc Đế nhưng trong lòng thì vô cùng phẫn nộ, trong lòng tính nhu cầu vẫn như cũng bị kỳ nhìn đấu. Ngươi đã biết mình số mệnh, vậy ngươi còn muốn làm cái gì? Chẳng lẽ đang còn muốn 500 năm sau đại náo thiên cung cũng được? Ở trong mí mắt dưới đại náo thiên cung không được. Ngọc Đế quá lớn, đều nói đế vương giận dữ, tất nhiên phục thi trăm vạn, huyết lưu thiên lý, cái này đế vương trong đế vương. 500 trước năm Tôn gia gia có thể đại náo thiên cung, 500 năm sau như trước, Tôn Ngộ Không toàn thân bị vô biên ma viêm cắn nuốt, trên đầu kim cô đột nhiên bộc phát ra vô cùng tận tử kim sắc quang mang. Trong ánh sáng đang ở nở rộ một đóa tử kim thần liên, liên hoa chí biện, liên tục xoay tròn, đánh xuống vô tận thần quang, muốn mang Tôn Ngộ Không lực lượng phong ấn. Ta chỉ biết, thứ này chỉ biết ngăn chặn lực lượng của ta, đi tìm chết. Tôn Ngộ Không nổi giận gầm lên một tiếng, ma viêm khí dường như vỡ đê giang hà giống nhau, không ngừng xông vào trao chứ, ai cũng vô pháp ngăn cản nó chạy về phía đại hải ôm ấp, ai cũng không có thể. Ta là đại yêu Tôn Ngộ Không. Đúng một tiếng, Tôn Ngộ Không trên đỉnh đầu tử kim thần liên dĩ nhiên bị trước nay chưa có trùng kích, không chỉ có như vậy, ngay cả đầu đội chứ kim cô cũng bắt đầu xuất hiện đạo đạo liên ngân, xỏ xuyên qua toàn bộ. Sắp sửa xông phá sao? Cái này yêu hầu chẳng lẽ lại muốn huy động kim cô đồng từ sao? Trước đây yêu hầu từ lò bắt quái chung nhảy ra ngoài, huy động kim cô đồng, mang cửu thiên đập một long trời lở đất. Thành những thứ này an giật lâu lắm tiên thần tâm một người trong không thể mất đi ác mộng. Cho đến ngày nay, cái này yêu hầu đã rồi chiếm được trưởng thành, 500 năm thời gian, 500 năm đóng cửa. Cả ngày hướng tiết nước đồng hoàn đút đồ ăn cũng không có thể ma bình kỳ trong lòng góc cạnh. Tam tạng pháp sư cả ngày hướng vô thượng Phật lý hoán chi cũng không có thể đem kỳ kiêu ngạo kiệt ngạo yêu tính mất đi. Dần dần cái này yêu hầu đã rồi vô pháp lại bị khống chế, một mất đi khống chế chìa khóa, sẽ không có còn sống cần thiết. Chỉ có một con đường chết, một con đường chết. Kim cô đồng huy động, thiên địa thất sắc, cái này yêu hầu muốn làm gì? Muốn phá vỡ toàn bộ thiên địa sao? Cuồng vọng mà vừa kiệt ngạo yêu hầu, chẳng lẽ là tự tìm đường chết? 500 năm trước bi kịch, chúng ta tuyệt đối sẽ không ở khiến cho trình diễn, tuyệt đối sẽ không. Chúng thần kinh hô, nhưng là lại không ai dám lên tiền một bước, bởi vì Tôn Ngộ Không thân ảnh của dĩ nhiên như vậy kinh khủng, làm cho sợ. Chính là một con yêu hầu chẳng lẽ còn có thể đại náo hai lần thiên cung, khiến cái này cơn ác mộng trình diễn hai lần không được sao? Hiện tại một khi nhớ tới yêu hầu sở hành việc, không khác một khối nặng nề đặt ở một chúng tiên thần trên người cự thạch, để cho bọn họ không được khí đến. Nhanh đi thỉnh lão quân. Đúng, đối với lão quân xuất thủ tất nhiên có thể đem cái này yêu hầu hàng phục. Không ổn a, trong khoảng thời gian này lão quân không còn, không biết đi đâu phiến trời ạ, thân phận chúng ta hèn mọn, thực lực dưới căn bản tìm không được a. Lão quân không còn, cái này có thể như thế nào cho phải a? Ngọc Đế cho mày, nhìn cái này Tôn Ngộ Không trong lòng còn lại là không ngừng gầm thét, lửa giận giống như một tòa phun trào hoa sơn, vút dựng lên, thẳng để thiên sơn. Đế vương giận dữ tất nhiên là phục thi trăm vạn chảy máu thiên lý. Yêu hầu, ngươi thành công chọc giận tới lòng chấm, ta nhất định muốn cho ngươi chết vô tang thân. Ngọc Đế mở miệng quát lớn, nhất là nhưng trong lòng thì vô cùng kinh ngạc. Cái này yêu hầu triển hiện ra tu vi quá mức kinh khủng, làm cho lòng người hàn. Đích Saka, cái này yêu hầu đã tại khắc môn thời điểm không biết, trưởng thành đến khó có thể nắm giữ tình cảnh, bọn họ thủ tái cũng vô pháp thao túng cái này yêu hầu, không có cách nào. Tử Kim Thần Liên không ngừng tản ra quang mang, còn muốn cùng Tôn Ngộ Không đánh một trận, thử nhìn một chút có thể không đem khống chế. Ngươi còn phản kháng cái gì? Lẽ nào ngươi cho là 500 trước năm đại náo thiên cung bằng vào thật là thực lực của ngươi sao? Ngươi nhớ kỹ thân phận của ngươi, ngươi chẳng qua là một không rõ lai lịch giá hầu tử mà thôi, một con cuồng vọng tự đại yêu. Yêu ngươi hiểu không? TV yêu, hèn mọn đến cực điểm. Các ngươi bẩn thỉu huyết mạch căn bản không xứng bước vào thiên đỉnh, một đám bẩn thỉu yêu thú, còn muốn nhập trước thiên cung. Si tâm vọng tưởng. 500 trước năm ngươi không có thành công, hôm nay ngươi cũng vô pháp thành công, ở chấm mí mắt phía dưới, không cần biết ngươi là cái gì, đều không thể nhấc lên sóng gió. Ngọc Đế gầm lên, một đôi viên mắt thu bạo dựng lên, tản mát ra vô tận quang mang, gắt gao nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không. Đột nhiên kỳ trong miệng niệm động cái gì, coi như Phật kinh, đạo âm to rõ, trực tiếp dũng mãnh vào cái này Tôn Ngộ Không trên đỉnh đầu tử kim thần liên trên, thật là kinh khủng. Phật âm hưởng qua sau, trên bầu trời tử kim thần liên đống nhiên bạo khởi, xoay tròn, bay múa, đại phóng quang mang, đống nhiên hạ xuống, vọt tới Tôn Ngộ Không trên người của. Đã rồi xuất hiện vết rách kim cô lần nữa bạo phát, gắn kết ra vô thượng thần quang. Giống như một tôn đại Phật xuất hiện ở Tôn Ngộ Không phía sau, mở ngập trời bàn tay hướng phía Tôn Ngộ Không cầm trước đây, tự phải kỳ hoàn toàn trấn áp. Kim vô chân pháp. Tôn Ngộ Không thầm nghĩ trong lòng không ổn, cái này vốn là Phật môn phương pháp, chỉ cần ở đây không có Phật giới người, mình tất nhiên có thể bằng vào hôm nay lực lượng mang cái này kim cô giấy. Thế nhưng trăm triệu thật không ngờ, này Ngọc Đế dĩ nhiên hiểu được lời chú cần cô. Kim cô đại biến, đây chính là không ổn tồn tại. Âm âm một tiếng, vô tận Phật lực dường như vô biên xích sắt giống nhau, cuốn quanh ở Tôn Ngộ Không trên người của. Mang thân hình hoàn toàn ném bay ra ngoài. Ngọc Đế đứng dậy, mặc hoàng kim long bảo, khí vũ hiên ngang, hiện ra hết bá vương khí. Vô tận kim long ở kỳ bên người quay quân chứ, đạo gia tiên âm vang lên bên tai không dứt. Vừa Ngọc Đế niệm động là cái gì? Chẳng lẽ là Phật môn phương pháp? Sao có thể, thiên đình cùng Tây Thiên dường như thủy hỏa chi thế, tuy rằng biểu hiện ra không có làm rõ, nhất là ám trung, cũng. Ngọc Đế làm sao có thể nắm giữ Phật môn phương pháp đây? Thế nhưng cái này Tôn Ngộ Không. Quên đi không muốn hiểu lầm, chỉ cần có thể mang cái này yêu hầu khống chế được hết thảy là tốt rồi, thiên bạn không muốn 500 năm trước ác ngộng một lần nữa phát sinh. Ác ngộng a, quả nhiên là ác ngộng, dòng dã khốn nhiều chúng ta 500 năm. Mấy người kinh hô, trong lòng đúng, đối với đã từng kinh khủng hay là khó có thể quên. Yêu hầu, ngươi còn muốn phản kháng không được. Chúng tiên thần đều tiến lên chỉ vào Tôn Ngộ Không mắng. Thời khắc này Tôn Ngộ Không hoàn toàn nhất định bại một lần tặng. Duy chỉ có không tiêu tan nhất định một thân hoàng kim thánh ý dị thượng ma viêm, ngập trời chi uy, chẳng bao giờ có tản đi dấu hiệu. Còn có song đồng trong hỏa diễm, phun trào chứ vô cùng tận lực lượng, ma tính ở kỳ con ngươi trong nổi lên, dần dần phóng xuất quang mang. Giống, giống, giống. Ta không cam lòng,
ta không cam lòng.
Tôn Ngộ Không mở miệng quát lớn. Vô số tiên thần, khoe miệng mang theo cười nhạt, vây quanh ở Tôn Ngộ Không bên người, thần tình lạnh nhạt, nhãn thần kinh miệt, liên tục chỉ trỏ.
Buồn cười à, Vô Chi yêu hầu thật đúng là cho rằng quá 500 năm, hắn nhất định chí cao vô thượng yêu vương sao?
Vô Chi, Vô Chi, liền trước đây yêu tộc đều bị chúng ta đánh bại, triệt để tán loạn. Hắn một chính là Vô Chi yêu hầu còn có thể có ngăn cơn sóng dữ chi thế không được.
Ngăn cơn sóng dữ, không chỉ nói nở nụ cười, cái này Vô Chi yêu hầu còn muốn như thế nào ngăn cơn sóng dữ?
Vô Liêm Sỉ, 500 trước năm ngươi là một cái phế vật, bị trấn áp tại Ngũ Chỉ Sơn hạ 500 năm, đến bây giờ vẫn không có thay đổi gì, ngươi hay là một con phế vật?
Phế vật?
Hàm Ngư vĩnh viễn chỉ có thể là Hàm Ngư.
Vị này tiên thần quát lớn tới cực điểm, không biết trong lòng quá mức phẫn nộ, hay là sợ hãi vô ngần khó có thể áp lực, trực tiếp buộc phát ra.
Giơ chân lên vận chứ linh khí hướng phía Tôn Ngộ Không đầu đạp trước đây.
Trọng trọng một kích,
Vô Biên Ma Viêm bỗng nhiên vọt lên hướng phía người này, lòng bàn chân thôn phệ đi.
Veo một tiếng, vị này tiên thần thân hình trực phiên ra, căn bản khó có thể ứng với sách.
Là, vì sao? Chính là một yêu hầu rõ ràng đã bị hàng mệt nhọc, vì sao còn có thể như vậy, vì sao còn có thể phản kháng?
Ta muốn giết hắn.
Mọi người giống giận, không gì sánh được phẫn nộ.
Dừng tay, nhìn mình dáng vẻ, nào có nửa điểm tiên thần tư thái, còn không cho chấm tránh ra.
Ngọc Đế thanh âm của ở mấy người phía sau truyền ra, dường như tiếng sấm ở kỳ bên tai tạc khởi.
Mấy người đều thoái nhượng đi ra ngoài, không dám ở đúng, đối với Tôn Ngộ Không làm những gì.
Ngọc Đế tiến lên, hai mắt lạnh nhạt nhìn Tôn Ngộ Không, cười lạnh một tiếng mở miệng nói rằng, làm sao, ngươi có thể ăn xong.
Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 365, chân tướng phía sau. Ngọc Đế hai mắt lạnh nhạt, nhìn Tôn Ngộ Không khinh miệt mở miệng nói rằng, làm sao, ngươi bây giờ còn muốn phản kháng sao.
Tôn Ngộ Không ngẩng đầu, khoe miệng liệt khai nụ cười tàn nhẫn, không khỏi nói rằng, coi như là ngươi giết ta, ngươi cũng không có cách nào chặt đứt lòng, với ta mà nói, vĩnh viễn không phục ngươi.
Ngọc Đế quát lạnh, tay áo bào vung lên, nhìn Tôn Ngộ Không lạnh nhạt nói, ngươi chính là một con buồn cười con kiến hôi, một con TV show.
Ngươi hiểu không?
500 trước năm ngươi tại Thiên Đình trong đại náo tiết cùng, thật tưởng ngươi bản nhân lực lượng sao?
Có hơi nghĩ quá buồn cười nha, chỉ bằng ngươi, như vậy một con TV show, còn muốn lật lên sóng gió gì sao?
Ngọc Đế cười nhạt, tuy rằng khuôn mặt bình tĩnh, nhất là trong lòng còn lại là nhấc lên vạn trượng sóng to, cái này Tôn Ngộ Không kinh khủng như vậy, nếu như cho hắn thêm một 500 năm, sợ rằng ở không người có thể trấn áp hắn, cho nên hôm nay không thể lưu hắn lại.
Tôn Ngộ Không ánh mắt tảm đạm, đang nhìn bầu trời, cười lạnh một tiếng nói rằng, ngươi vì sao tổng yếu bảy như vậy cứng nhắc gương mặt, rõ ràng trong lòng là đang sợ ta đi, ngươi sợ khó có thể nắm trong tay, ngươi sợ ta nhảy ra trong tay các ngươi, sợ ta phá vỡ các ngươi nếu nói kế hoạch phải không?
Ngọc Đế song đồng ảm đạm, ngồi xổm người xuống, nhìn Tôn Ngộ Không lạnh nhạt nói, thì là như vậy thì như thế nào, chấm là sợ ngươi, sợ khó có thể nắm trong tay ngươi, nhất là, chấm nhưng sẽ không thua.
Tôn Ngộ Không cười to, ha ha, ha 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 ha.
Ngọc Đế phất tay, đột nhiên đứng dậy, liếc Tôn Ngộ Không liếc mắt, xoay người sang chỗ khác, lạnh nhạt mở miệng, ngươi thằng nhãi này, cũng không khẳng chịu thua.
Nói thật đi, Ngọc Đế đúng, đối với cái này Tôn Ngộ Không cũng có tiếc mới trí tâm, chỉ bất quá đáng tiếc là mình vô thượng đế uy không cho khiêu khích, càng không cho phép bị cái này TV yêu hầu mà khiêu khích. Hắn bất quá là một con kiến hôi, bất quá là một con tiện tay có thể nghiền chết rồi bỏ mà thôi. Dưới tình huống bình thường, hắn căn bản không có nhìn trộm thiên lộ tư cách, chớ đừng nói chi là hướng cái này bẩn thỉu huyết mạch tiến nhập thiên đỉnh, tiến nhập lăng tiêu bảo điện. Một thân yêu máu, quá mức dơ bẩn, nếu như hắn ở rừng, chỉ sợ cũng mấy ngày liền đỉnh tiên khí đều bị làm bẩn.
Ung ung, Ngọc Đế xoay người phút chốc, ở kỳ phía sau truyền đến nổ, Lăng Tiêu Bảo Điện trong lộ ra thần quang.
Quang mang chiếu rọi mãn thiên đỉnh, đem tất cả mọi người cho rằng đây là Lăng Tiêu Bảo Điện tán phát chi thần quang thời gian, nhưng không biết chủ nhân chân chính là Tôn Ngộ Không.
Tôn Ngộ Không trên người của thiêu đốt vô tận ma u hỏa diễm, đỉnh đầu kim cô càng là kim liên mở ra, liên tục xoay tròn.
Vô số Phật Đà xuất hiện ở kỳ phía sau, đều ngẩng đầu hướng phía kỳ ngắt trước đây,
hoặc là trong tay cầm một cái kim quang xích sắt, hướng phía Tôn Ngộ Không diện trước đây.
Xích sắt vô số rơi vào kỳ song trưởng, cổ, bên hông, hai chân.
Vô số Phật Đà trưởng ấn hướng phía Tôn Ngộ Không ngắt trước đây, phải kỳ gắt gao nắm ở trong tay, muốn dư hắn thông kích, muốn khiến hắn biết mình thân phận.
Ầm, một trưởng tiếp tục một trưởng, một đạo xích sắt tiếp tục một đạo xích sắt, liên tục xuất hiện,
hoặc là tránh đoạn, nhưng lại lần nữa xuất hiện.
Đụng, đụng, đụng.
Xích sắt rơi vào Tôn Ngộ Không trên người của, dường như đánh vào vô mạnh hơn mới vừa cự thạch thượng giống nhau, kinh khủng đến cực điểm.
Có xích sắt trực tiếp đứt đoạn, hoàn toàn vỡ vụn, khó hơn nữa thành nên cái gì.
Tôn Ngộ Không toàn thân cao thấp đều bị ma viêm căn ướt, lảo đảo đứng dậy, trên đầu kim cô đã có đạo đạo liên ngân,
tự muốn vỡ tan giống nhau.
Giống, giống.
Tôn Ngộ Không liên tục giống giận, Chiến Nguy Nguy vươn tay hướng phía đỉnh đầu kim cô đưa tới,
cố sức nắm chặt, dùng hết lực lượng mang cái này kim cô bài đoạn.
Dây lao tủ.
Tôn Ngộ Không trên người dĩ nhiên xuất hiện một đạo ma ảnh,
ảnh tử sát khí cường đại, lệ khí tận trời, kinh khủng đến cực điểm.
Tôn Ngộ Không ngưỡng thiên gào thét, trên người quang mang càng là liên tục đại thịnh, cường đại mà vừa kinh khủng.
Ta nhất định phải mang cái này kim cô bài đoạn, ta muốn ta cuộc sống của mình.
Tôn Ngộ Không hô to,
mắt thấy hết thời sẽ thành công thời gian,
mắt thấy trong truyền thuyết đại yêu Tôn Ngộ Không sẽ quay về thiên địa thời gian, mắt thấy 500 năm trước ác mộng tiểu lại muốn một lần nữa diễn biến thời gian.
Lăng Tiêu Bảo Điện ngoại, bước lên vô tận kim quang, dường như vân vụ che khuất bầu trời, đống nhiên vào tới.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Một tiếng to rõ Phật âm, Phật hiệu tản đi sau đó, Tây Thiên Chí Tôn Như Lai Phật Tổ, tọa chín biện kim liên mà đến, kim quang ngập trời, ánh đầy thiên địa đây.
Người này sắc mặt ba thay đổi, vô cùng kỳ dị, thực tại làm cho lòng người quý. Kinobi, tam sinh mặt, kinh khủng đến cực điểm, không người có thể địch. Phật tổ xuất hiện, trong miệng niệm đọc lời chú cần cô, khéo tay bóp động pháp ấn, bay thẳng đến Tôn Ngộ Không đắp xuống phía dưới. Kim quang đầy trời, một đạo thông thiên vân tay hướng phía Tôn Ngộ Không diện trước đây. Đúng một tiếng, vân tay rơi vào Tôn Ngộ Không phía sau, há mồm đó là tiên huyết, trực tiếp phun ra ngoài. Tiên huyết xối khắp mặt đất, hóa thành hôi yên, khói bụi, vút dựng lên. Đây là dơ bẩn vô cùng ma huyết, hành, dĩ nhiên mang cái này yêu ma máu bát xối tiên linh giới, yêu tộc đem diệt. Làm bẩn yêu tộc tiên linh chi khí, thực sự là không nên, không nên a. Mấy người liên tục thở dài, nhìn Tôn Ngộ Không trong mắt tràn đầy tức giận, đều là duyên cớ của hắn, hắn dĩ nhiên mang cái này ma huyết ném xối tiên giới thiên địa, không thể tha thứ. Kim quang trong, Tôn Ngộ Không thân hình dường như chặt đứt dây câu con diều, trực tiếp bay ra ngoài, càng ngày càng xa, càng ngày càng xa. Cắt đứt quan hệ con diều, bất kham một kích, càng là khó có thể chịu đựng Phật tổ lực lượng. Quyền kia đã rồi mất đi quang mang màu sắc tử sắc thần liên, lúc này lần nữa biến hóa, tử kim quang mang ánh đầy thiên địa. Từ nơi này thần liên trong diễn hóa xuất nhất tử kim bình bát, đột nhiên hướng phía Tôn Ngộ Không rơi xuống, phải kỳ hoàn toàn mất đi. Tôn Ngộ Không song đồng trong xuất hiện một tia sợ hãi vẻ, nhưng chỉ là thoáng một cái đã qua, đột nhiên ngẩng đầu, thân thủ hướng phía trên bầu trời hạ xuống tử kim bình bát đánh tới, nhất định phải đem ném đi. Vô tri, thế nhân nhiều ngu muội. Phật tổ mở miệng, dường như nhìn xuyên hết thời giống nhau, trực tiếp thân thủ trở mình hạ, vô biên quang mang bỗng nhiên hướng phía Tôn Ngộ Không trên người của rơi xuống, đem lần nữa chấn trở mình tại địa. Nộ mặt, diện, bày ra, song đồng trong tràn ngập lệ khí. Ta cánh bạn bạn thật không ngờ, phía sau chủ mưu vẫn còn có ngài Tây Thiên Đại Phật tổ một phần vị trí. Tôn Ngộ Không cười nhạt, khóe miệng chảy xuống tích tích tiên huyết, nhẹ giọng quát lạnh. Chẳng biết ý gì? Phật tổ quát lạnh. Tôn Ngộ Không song đồng híp lại, ngưỡng tiên cười to. Không nghĩ tới ta cư nhiên dẫn tới đường kim thiên hạ Tây Thiên và đạo môn cự đầu đồng thời xuất hiện, chỉ bất quá buồn cười là, các ngươi nhưng không cách nào cầm ta làm sao bây giờ, không phải sao? Vô pháp bắt ngươi làm sao bây giờ? Lẽ nào bạn Phật tới, ngươi còn muốn tái diễn 500 năm trước chuyện xưa sao? Phật tổ mở miệng mắng. Tôn Ngộ Không cười to vài tiếng, đứng dậy nhìn Phật tổ mở miệng nói rằng, có thể là các ngươi nhưng không cách nào giết chết ta, không phải sao? Vô pháp giết chết ngươi. Cuồng vọng, thật coi là cuồng vọng đến cực điểm. Không được một nho nhỏ yêu man còn muốn như thế nào, bất tử. Chẳng lẽ ngươi cho là ngươi là thánh nhân không được? Một chúng tiên thần không ngừng hèn mọn, cái này Tôn Ngộ Không quá mức hung hăng ngang ngược, quá mức càng rỡ, kiêu ngạo, dĩ nhiên nói mình tại đây Tây Thiên và Thiên Đình hai vị tự đầu chính là thủ hạ bất tử. Hắn đem mình làm người nào? Chẳng lẽ là thái thượng lão quân sao? Không nghĩ tới cái này Phật tổ dĩ nhiên gật đầu một cái nói, đây chính là một làm người đau đầu vấn đề a. Nghe nói như thế, chúng tiên thần càng là kinh hãi, cái này yêu hầu rốt cuộc là vật gì, thậm chí ngay cả Phật tổ và Ngọc Đế đều không thể giết chết hắn. Lẽ nào thánh nhân chuyển thế không được? Thế nhưng hắn là một con yêu a, bất quá là thông thường yêu. Sai, nếu như là thông thường yêu, làm sao có thể đứng ở nay thiên đình trong, làm sao có thể ở 500 trước năm đại náo thiên cung? Làm sao có thể lưu cho toàn bộ thiên cung tiên thần một cơn ác mộng đây? Làm sao có thể lại đang 500 năm sau một lần nữa đi tới thiên cung đây, còn dẫn tới lưỡng đại cự đầu đồng thời xuất hiện, đều đang chỉ là vì một mình hắn. Có thể làm được như vậy, há lại còn có thể dùng phổ thông hai chữ để hình dung. Hắn không phổ thông, hắn rất ngu cuồng. Tôn Ngộ Không đứng dậy cất tiếng cười to, Phật tổ đứng ra, tình hình chiến đấu khởi đầu, mình đã vô lực còn tiên. Ở cục diện này còn có thể an tâm rời đi sợ rằng chỉ có thánh nhân môn, thế nhưng rất hiển nhiên mình không phải là. Cho nên ta hôm nay là có chạy đằng trời nha. Tôn Ngộ Không hỏi. Chính như trước theo như lời, một mất đi khống chế khối lỗi, vậy liền không có còn sống cần thiết, hay là chúng ta vô pháp tiêu diệt ngươi, nhưng là chúng ta nhưng có thể mang ngươi lưu vong ở tối vô biên vô tận hoàng vũ trong, cho ngươi gây khó khăn bể. Phật tổ mở miệng nói rằng. Thời khắc này Phật tổ hoàn toàn không có trước ngồi ngay ngắn kim liên, ngón tay bóp hoa thành kết vẻ. Một ngụm một cứu khổ thế nhân đạp đất thành Phật, nhưng trong bóng đêm hành chứ làm cho sợ âm như việc. Tôn Ngộ Không không nghĩ tới Phật tổ dĩ nhiên cũng là như vậy, cùng Ngọc Đế giống nhau, không hay. Hôm nay ta coi như là mở rộng tầm mắt, ta lúc này đã vô lực phản kháng, ta biết mình số phận ở đâu. Tôn Ngộ Không mở miệng, coi như là đến cùng đồ mặt lộ, thế nhưng Tôn Ngộ Không như trước có chí cao vô thượng, bệ nghệ thiên hạ khí lực, trong lúc đầu đôi. Ta đây lão Tôn có thể tại đây phiến trong thiên địa tiếu ngạo đến tận đây, liền nói rõ ta sẽ không chết, các ngươi hay nhất phái người vẫn chú ý hoang vũ nơi, bằng không, nói không chừng ngày nào đó ta đây chỉ biết một lần nữa trở về, đến lúc đó nhất định lấy tay trùng kim cô đập phiên thiên đỉnh, Phật môn khiến lục đạo tam giới gây khó khăn dĩ an sinh, làm cho cả thế giới đều biết ta đây lao tôn đã trở về. Phật tổ cười nhạt, nhìn Tôn Ngộ Không ánh mắt có loại lạnh nhạt màu sắc. Mặc dù không cách nào giết chết ngươi, nhất là rất rõ ràng ngươi không biết hoang vũ là địa phương nào, liền thánh nhân cũng không muốn ở lâu, đều không thể nhìn trộm kỳ toàn cảnh nơi. Chỉ bằng ngươi còn vọng tưởng trở về, xin người ta nói cười. Sau cùng Tôn Ngộ Không thấy Phật tổ trên người và Ngọc Đế trên người đồng thời tản mát ra vô tận quang mang, đây là thuộc về hai giới số mệnh lực, thật là cường đại. Trong nháy cổ lực lượng này liền hướng phía Tôn Ngộ Không xông vào chảo mà đến. Phật môn số mệnh, đạo gia số mệnh dường như lưỡng điều kim quang xích sắt cự long giống nhau, gắt gao quấn quanh ở Tôn Ngộ Không trên người của, khiến hắn khó có thể hành động nửa bước. Dần dần Tôn Ngộ Không trước mắt mất đi qua mang, trong cơ thể yêu hồn càng ngày càng yếu, sau cùng chẳng biết đi đâu. Ngay cả mắt hai mí đều là càng ngày càng chậm, dần dần đắc hạ. Hắc ám, vô biên hắc ám hướng phía Tôn Ngộ Không xông vào chảo mà đến. Nhắm mắt lại trước, Tôn Ngộ Không còn có thể loáng thoáng thấy Phật tổ và Ngọc Đế trong tay không ngừng nắm bắt pháp ấn, vô số đạo kim quang xích sắt khổn phược ở trên người mình, vô số tiên gia pháp ngữ, Phật môn cấm nói rơi vào trên đó. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 366, đứng tối cao vô tận quang mang bao phủ ở Tôn Ngộ Không trên người của, kim quang lưu ly, còn có vô tận dây xích đều vây ở Tôn Ngộ Không trên người của. Vô biên dây xích mang Tôn Ngộ Không thân hình triệt nhảy ra đi, đột nhiên rơi xuống đất, kim quang lưu ly, tiếng rồng ngâm liên tục chợt nổi lên. Tôn Ngộ Không nhìn trời biên, xa xôi mà vừa rộng phía chân trời, mơ hồ có thể thấy được vô số tiên Phật, mấy người này nhất tề xuất thủ, Phật ấn ánh mãn trời xanh. Phật môn công trạng lực, cùng với đạo gia nghiệp lực đột nhiên tụ tập ra, hướng phía Tôn Ngộ Không trên người của bao phủ đi. Kim quang dường như vô số dây xích, triệt triệt để vây khốn Tôn Ngộ Không. Trong bầu trời đột nhiên xuất hiện một đèn kịt vận động. Cái này riêng lớn tiên không hình như là bị người xé rách giống nhau. Đen kịt cái động khẩu lộ ra hai đại móng vuốt hướng phía Tôn Ngộ Không dò xét trở về. Tôn Ngộ Không vô lực phản kháng, xích sắt phi bước đi thong thả ra, trong nháy liền nhảy vào cái động khẩu trong, ngay sau đó mang theo Tôn Ngộ Không hướng phía xa xa bay ra ngoài. Ngươi là trời sinh linh minh thạch hầu thì như thế nào, ngươi thực lực cường đại thì như thế nào, coi như là ngươi bất tử bất diệt, có thể sau này cũng chỉ có thể tại đây vô biên trong vực sâu. Ngọc Đế thanh âm của trực tiếp truyền tống đến Tôn Ngộ Không trong miệng. Tôn Ngộ Không song đồng lạnh nhạt, muốn giơ lên cái này đang ngủ say hai mắt, thật sự là chắc trở, quá mức trầm trọng. Quang mang càng lúc càng lớn, Tôn Ngộ Không thân hình cũng càng ngày càng xa, trên bầu trời vì sao điện. Sâu không thể chắc hoang vũ. Tại đây vũ trụ ở chỗ sâu trong, ai biết rốt cuộc là địa phương nào. Ta không biết hoang vũ trong có cái gì tồn tại, bởi vì ta chưa bao giờ đi, ta cũng sẽ không đi, càng không có tư cách đi. Ngọc Đế nhẹ giọng mở miệng. Toàn bộ hoang vũ, thật là kinh khủng, thần bí không biết, không người có thể hiểu. Cửu Thiên Chi Thượng, biển bao la hoang vũ trong, ai cũng vô pháp tra xét, chỉ sợ ngươi tiểu như thế. Phật Tổ thở dài. Tôn Ngộ Không vô lực phản kháng, một đời thiên kiêu, tuyệt thế yêu vương, dĩ nhiên cứ như vậy lặng yên không tiếng động bỏ mình. A Di Đà Phật, đều nói hoa khai là tạng, thủy mãn là tràn đầy, trăng tròn là thiếu. Ngươi phong mang khiến chúng ta kiêng kỵ, khó có thể nắm giữ khôi lỗi chìa khóa, không cần cất ở đây cái trong thiên địa. Phật Tổ niệm động Phật hiệu, thanh âm to rõ, vang vọng thiên địa, chấn mãn cửu tiêu. Ngọc Đế lắc đầu, thở dài một tiếng, nhiều hy vọng có thể mang cái này Tôn Ngộ Không lưu lại, thu phục, đáng tiếc. Hán Ngông Nên cũng không nhân đánh bại phục, không người có thể ma bình a ta không biết, nếu như theo đuổi ngươi không quan tâm nói, 500 năm sau ngươi hội làm sao? Đến tột cùng là mang trong lòng góc cạnh ma bình hoặc là hoàn toàn trở thành một chỉ dương cánh bay lượn bằng điều, siêu thoát cửu thiên. Bất quá chúng ta không đánh cuộc được, vô pháp cùng ngươi làm cái này đánh bạc. Đáng tiếc, nếu như ngươi chết, hôm nay chỉ có thể như thế. Ngọc Đế thở dài, thiên không nứt ra lỗ hổng trung phun trào cái này vô cùng tận lực lượng, vô số đạo xích sắt tứ tán ra, coi như từ phía chân trời ở chỗ sâu trong lộ ra giống nhau. Thiên không cần phải giọt máu giống nhau, kinh khủng đến cực điểm. Vô tận tinh thần tản ra tia sáng chói mắt, lóng lánh xuống tới, khiến Tôn Ngộ Không khó có thể nhắm mắt. Tinh bị lạc. Thái Bạch Kim Tinh vút râu, nhìn trên bầu trời cái khe, mơ hồ có thể thấy một viên tinh đã dần dần mất đi quang mang. Thay đổi tối tăm, nhưng là lại không có ngã xuống. Đây là có chuyện gì, mỗi người mệnh chung đều cũng có một viên tinh, nhân nếu ngã xuống. Tinh thần tất tán. Tôn Ngộ Không coi như là một thiên tài tuyệt thế, trước sau hai lần đi tới nơi này thiên đình trong, càng là dẫn tới hai phe tự đầu vi chi tức giận, có thể làm ra như vậy việc nhân, nếu nói là không là thiên tài, đánh chết đều sẽ không tin. Thế nhưng, chính là như vậy một thiên tài nếu như ngã xuống, chẳng có thể sẽ tinh thần không hàng đây. Chỉ là mất đi màu sắc, lẽ nào hắn còn có thể sống được? Tỉ mị sau khi suy nghĩ một chút, cái này Thái Bạch Kim Tinh lắc đầu, thở dài một tiếng, không thể không nói cái này Tôn Ngộ Không đã rồi là siêu thoát mệnh số nhân. Hiện ở thế giới này, không có gì ngoài thánh nhân ở ngoài, ai có thể đi cái này hoàng vũ nơi đây? Thế nhưng còn con này, một Tôn Ngộ Không dĩ nhiên đáng giá hai đại bản thánh, lưỡng đại cự đầu xuất hiện, hợp lực thi triển lực lượng của chính mình, lực lượng cường đại, thật là kinh khủng. Lại vừa hướng mang cái này hoàng vũ mở, phương có thể cầm cái này Tôn Ngộ Không lưu vong tại đây hoàng vũ trong. Đã từng ta cũng hy vọng cái này phiến trong thiên địa có thể xuất hiện người một người như vậy, có thể mang đến quang minh, có thể mang đến công bình. Nhưng là bây giờ thế giới này đã không cần người như thế, hiện ở thế giới này như vậy là tốt rồi, không cần những người khác đứng tay bao quát người. Ngọc Đế cười khẽ, đang nhìn bầu trời, mình làm cái này phiến thiên không chúa tể thực sự rất là quá lâu. Lúc ban đầu mình phong thần đứng hàng cái này chí tôn vị thời gian, trong lòng cũng vô số lần báo cho mình, nhất định phải làm một tốt nhất vương, tốt nhất đế vương, cấp cái này phiến thiên địa quang minh, công bình. Nhìn danh tiếng của mình có thể truyền khắp lục giới. Đây cũng là hay nhất tốt nhất chuyện. Thế nhưng, đây hết thảy dĩ nhiên như vậy, thật sự là làm cho người ta không cách nào tin nổi, hết thảy biến hóa quá nhanh một điểm. Cho đến ngày nay, cái này phiến thiên không đã thích ứng như thế, không cần biến hóa. Cho nên cái này Tôn Ngộ Không xuất hiện, liền để cho này Ngọc Đế cảm thấy kiêng kỵ, bất kể là hắn yêu tính còn là thiên tư của hắn, hoặc là vân vân, chờ chờ. Lúc ban đầu một câu nói, Ngọc Đế thay phiên tọa, hôm nay đến nhà của ta. Khiến này Ngọc Đế tin tưởng, trong thiên hạ tối có uy hiếp đó là cái này Tôn Ngộ Không. Không được lúc ban đầu hay là tiếp mới. Vọng tưởng hướng cái này Tây Hành lấy kinh nghiệm đường đến luyện hóa Tôn Ngộ Không tâm tính, hy vọng có thể mang cái này Tôn Ngộ Không hóa cho mình sử dụng. Đáng tiếc không nghĩ tới sau cùng nhìn tận mắt cái này Tôn Ngộ Không siêu thoát khống chế của mình, khó có thể hạ phục. Cho đến ngày nay không có gì ngoài phương pháp này, tại không có hắn pháp, quái chỉ có thể trách cái này Tôn Ngộ Không kiệt ngạo quá khó tuần phục nha, quái chỉ có thể trách hắn sinh sai rồi thời đại nha. Tôn Ngộ Không thân hình dần dần tiêu thất, xa vào tại nơi vô biên trong hắc động. Ta phảng phất chạm tới quang minh, gần trong gang tấc. Tôn Ngộ Không nỉ non, hợp lại hết mọi lực lượng, mang cái này dường như tiền cuộc duyên vậy mí mắt giơ lên một đạo khe, nhìn thiên không. Nhìn đáy lòng Quang Minh, liền ở chỗ sâu trong, Hoang Vũ ở chỗ sâu trong, Quang Minh còn đang. Sau cùng Tôn Ngộ Không ký ức lần nữa hơi ngừng, xem ra có liên quan kiếp trước Tôn Ngộ Không ký ức cũng đến đây chấm dứt. Phiến thần bí Hoang Vũ, chỗ sâu tinh thần, vô biên quan mang, chỉ là một cái thoáng mà qua. Liên là thế này phải không? Tôn Ngộ Không từ trong hồi ức tỉnh lại, đang nhìn bầu trời, ánh mắt càng phát lạnh lùng. Trước đây Thiên Đình và Tây Thiên Sở hành việc thật sự là khiến Tôn Ngộ Không phẫn nộ, vô cùng phẫn nộ. Ta quả thực không có lực lượng của ngươi, không có ngươi hào hùng bản trượng, bởi vì ta vốn cũng không phải là một người như vậy, ta không thích hợp nghĩa bạc vật tiền, ta cũng không làm không được quân lâm thiên hạ chi thế, lời nói không dễ nghe, ta căn bản cũng không phải là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, mà ta chẳng qua là một lưng đeo trách nhiệm, lưng đeo sứ mệnh, từ trong địa ngục tỉnh lại, đi ra nhân mà thôi. Ta hy vọng có một ngày có thể đem đoạn này qua lại hoàn toàn bạch trần, ta có thể đem ngươi không có mang tới quang minh mang đến. Đích xác, hiện tại Tề Thiên Đại Thánh danh hào khả năng cũng không phải như vậy vâng rồi, có thể mà nói, Tôn Tiểu Tiểu vai trò căn bản cũng không phải là Tề Thiên Đại Thánh, mà là một từ địa ngục ở chỗ sâu trong sống lại trở về sứ giả, hắn gánh vác trách nhiệm, gánh vác sơn cùng vậy áp lực. Sự xuất hiện của hắn, liền nhận định một điểm, đó chính là mang trong thiên địa hết thời thời ra, triệt triệt để ngạch, khoảng thời ra. Kỳ thực Hoang Vũ ở chỗ sâu trong thực sự rất lạnh. Tôn Ngộ Không mở miệng nỉ non. Lúc ban đầu hắn sống lại thời gian, liền là xuất hiện ở Hoang Vũ ở chỗ sâu trong đủ không biết lưu đầy bao lâu thân thể trong, giống như hàn băng, không, quả thực chính là muốn so hàn băng còn lãnh thượng bại phần. Xúc chi tương cốt. Tôn Ngộ Không cao mày, nóng nhìn trời cao, mình còn cần trở lại, mang đại thánh thân thể hoàn toàn giải phóng. Chỉ có như vậy, mình sở nỗ lực cũng là như thế này. Nói tới nói lui, Tôn Ngộ Không bất quá là một người bình thường mà thôi, hắn là Tôn Tiểu Tiểu. Hắn và Tề Thiên Đại Thánh bất đồng, nhất là hắn biết, mình lại có thể so với hắn sống càng lâu. Thời gian phí thời gian. Ngươi lại nhìn, ta sẽ từng bước một bỏ ra ngoài, ta sẽ từng bước một đi lên ngươi chưa từng đi tới, nhưng muốn chạm đến lộ, ta sẽ từng bước để cho bọn họ biết trận tướng, để cho bọn họ hoàn toàn tuyệt vọng, ta càng hội từng bước đi lên cửu thiên, khiến Ngô Chi âm hưởng triệt trong thiên địa, cho ngươi quang huy phát ra, khiến cửu tiêu đều biết đã từng đại thánh đến tuột cùng làm sao. Nhất là ta nếu nghĩ đến tới hạn, ta nếu nghĩ phải hoàn thành trong lòng việc, ta nhất định phải đi lên con đường kia, cái kia không đường về, cái kia không biết lúc nào hội mở ra thánh lộ. Thánh lộ bên mông vô biên, ta chỉ biết là một khi đặt lên, liền vô pháp quay đầu lại. Thánh lộ tương hội tại trên cái thế giới này xuất hiện, tiên Phật hai giới liều mạng muốn có nhân có thể chứng đạo thành thánh, bởi vì chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể ở kỷ nguyên thay đổi kỷ sống sót. Có thể bọn họ nhưng thủy chung là lộ quên đi một điểm, chỉ cần có ta, thánh lộ thượng cũng sẽ không bình tĩnh. Tôn Ngộ Không nỉ non, quả thực, Tôn Ngộ Không nói không sai, hắn nếu muốn làm đến suy nghĩ trong lòng việc, chỉ có bước trên thánh lộ. Chỉ có bước trên thánh lộ hắn, mới có thể có tư cách nói ra những lời này. Phải biết rằng Hoang Vũ ở chỗ sâu trong cũng không phải là ai nói đi liền có thể đi. Cái này thiên địa sớm đã không phải là đã từng phiến thiên địa. Tiên đạo kỷ nguyên chung kết tất nhiên lại ở chỗ này, một kỷ nguyên bắt đầu, một kỷ nguyên chung kết. Loạn thế chi đạo, chỉ có lực lượng mới có thể là hết thảy bảo đảm. Tôn Ngộ Không lạnh nhạt mở miệng, vì lực lượng cái gì cũng có thể làm đến. Ngài tiền gió mát, từ từ sẽ qua, mang Tôn Ngộ Không một thân thanh sam đều thổi bay, phiêu phiêu dương dương tự đắc. Ai, đứa, cảm khái cái gì đây? Thần Câu ở một bên hừ nói. Tôn Ngộ Không nghe thế đứa ba chữ sau đó, thiếu chút nữa trực tiếp im, cám, đến trước người vách núi phía dưới đi. Đừng như vậy nghiêm trang, ta không tiếp thụ được. Thần Câu lật lưỡng cái lên mắt, thử nói, tiểu độc tử. Nguyên lai ngươi tên là Tôn Ngộ Không a? Tôn Ngộ Không bất đắc dĩ lắc đầu, tạm thời xưng hô ta Tôn Tiểu Tiểu. Tên này, Thần Câu nói phân nửa, tắc đập miệng, không lên tiếng nữa. Làm sao, tên này có đúng hay không nếu so với Tôn Ngộ Không ba chữ này em thai sinh ra? Tôn Ngộ Không cười hỏi, tên này sao? Dùng lời của ngươi nói, thực sự là bạo. Thần Câu nhìn Tôn Ngộ Không không gì sánh được chân thành nói, ngôn ngữ chi thành khẩn, nhãn thần chi nhu thành, chân chân thật thật giống như xuân phong tập trôi qua thủy đường, nổi lên ba quang, mấy con cá mà nhẹ nhàng lướt qua, không được khiến Tôn Ngộ Không cảm giác khó chịu là. Hắn ở một bên thổi phòng, xem cá nhảy vẻ đẹp. Có thể con cá nhảy lên sau bọt nước dĩ nhiên bắn tung tóe mình vẻ mặt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 367, đi đường luyện tâm. Cá chép cạp nhảy, nổi lên bọt nước, tự muốn tránh thoát vận mạng của mình. Vì sao? Vì sao chỉ có thể ở cái này tiểu hồ trong du tẩu? Vì sao không thể đi nhìn bên ngoài càng thêm rộng thiên địa? Lẽ nào chỉ có nhảy ra mặt hồ cơ hội sao? Chỉ có thể ở nhảy ra mặt hồ thời gian mới có thể nhìn thiên địa này mở mang, phần thưởng cái này vạn vật tráng lệ sao? Nguyên lai đây là thiên cung a, thiên thượng cái kia cao treo. Tản ra tia sáng liền là chúng ta cả ngày ở trong nước nhìn thấy Thái Dương a, căn bản không có nghĩ đến trong nước vọng nhật và cái này chân chính Thái Dương kém nhiều lắm a, thực sự rất chói mắt đây. Chỉ là không biết nguyệt lượng có đúng hay không cũng là như thế này. Trí nhớ của cá chỉ có ngắn ngủn 7 giây, hay là 7 giây sau đó trở lại trong nước, nó liền không nhớ rõ mình đã làm gì, càng không nhớ rõ nhảy ra mặt hồ thời gian nhìn thấy gì, nhất là có một tín niệm nhưng hội một mực nó ngực, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, đó chính là nhảy đi ra xem một chút. Nó hướng tới tự do, cho nên trở lại trong nước, mất đi ký ức sau đó, nó sẽ còn tiếp tục vòng đi vòng lại. Tiếp tục bắt đầu toát ra, muốn siêu thoát cái này thiên không, nghĩ muốn đi đâu càng rộng, càng có thể hấp dẫn người thiên không. Nhìn liên tục tản ra quang minh nhiệt lượng Thái Dương, phần thưởng mỗi đêm cũng sẽ chìm vào mặt hồ ngân nguyệt. Con cá còn biết liều mạng, ta vì sao không được? Tôn Ngộ Không trong mắt phảng phất thực sự xuất hiện cá nhảy mặt hồ chẳng cảnh. Một bên chết thủy, một khối không lớn hồ. Dường như bây giờ thế giới giống nhau, trong đó quyển dưỡng chứ vô số nhân. Có nhân đã dần dần thói quen cuộc sống như thế, cả ngày du tẩu, ăn uống ngủ. Sau cùng an tâm đi, suốt đời phí công. Có nhân nhưng không cam lòng câu nệ với cái này một mảnh tiểu trong thiên địa, hắn hướng tới tự do, hướng tới càng thêm rộng thế giới. Tâm cao ngất, hắn muốn cùng cái này trời xanh tranh thượng một tranh. Hắn không ngừng nhảy ra mặt hồ, cho nên hắn có thể thấy người khác không thấy được thế giới. Hắn sao biết được nói lời từ biệt nhân không biết kỳ văn quái đàm. Còn có nhân chỉ thích dựng thẳng chứ cái lỗ tai, nghe này không cam lòng với vận mạng nhân giảng thuật bọn họ biết một vừa một cái kỳ diệu cố sự. Là tốt rồi, tự bọn họ đã từng tận mắt đến giống nhau. Lúc này bọn họ sẽ nói tiếp theo ta nhất định phải cùng đi, ta cũng muốn nhảy ra mặt hồ, ta cũng phải nhìn trông cái này rộng mà vừa thần bí thế giới. Hơn nữa ta nhất định sẽ so với bọn hắn ai ngày đều cao. Chỉ bất quá đáng tiếc là bọn họ vô pháp nỗ lực ứng hữu đại giới, muốn phá tan hồ này mặt diện cần gen đúc, cần cực lớn lực đánh bảo, bọn họ không muốn như vậy. Có những thì đó đây còn không bằng ngủ thêm một lát mà đây. Có thể cực lớn sóng gió hội nhiễu loạn mình tiểu tóc và quần áo. Thực sự bất nhã. Đối với bọn hắn mà nói chỉ là trùng động nhất thời mà thôi, xung động tản đi sau đó, liền cho rằng này cả ngày vội vàng luyện tập, muốn phá tan mặt hồ nhân cũng là lớn kẻ ngu si, ngồi những thứ này phí công sự tình. Ngắn ngủi nếm thử sau đó, liền chọn buông tha, điều này thật sự là rất đau khổ. Đi ngược dòng mà lên, còn phải bảo đảm tốc độ cực nhanh, lẽ nào bọn họ không biết này nước hoa tiểu như cùng lưỡi dao giống nhau, dường như ở cắt kim loại mình ra thì sao? Hay là bọn họ chỉ là từng cái ngu ngốc mà thôi? Có những thời giờ này, nào có ha ha cơ ngủ một chút tới hảo. Hơn nữa, thế giới bên ngoài cũng chưa chắc có ở đây hảo, hiện tại tinh tế trở về chỗ cũ. Bọn họ nói cũng cứ như vậy mà thôi. Cũng cứ như vậy mà thôi, đảo mắt liền vứt bỏ trong lòng mình kiên trì sự vật, người như thế cũng sẽ không thành công, bởi vì đối với bọn họ mà nói, là vĩnh viễn sẽ không bị thừa nhận. Nếu hỏi ông trời hạ tối vô tri nhân rốt cuộc là ai, không là bọn hắn trong miệng ngu ngốc, cũng không phải ban đầu liền vô tâm nếm thử nhân, mà là bọn hắn cố tình nếm thử, chỉ vì không kiên định. Nhưng mang xinh đẹp nhất phong cảnh không để ý, có thể suốt đời cũng là tầm thường vô vi. Trong miệng vẫn còn nói ngoa, không được như vậy mà thôi. Nhất là đỉnh núi chân chính phong cảnh chỉ có đãng nếm thử nhân mới biết được rốt cuộc là làm sao. Tin vỉa hè 100 lần, thu không bằng tự mình miết thượng liếc mắt, dù cho liếc mắt, đầu đuôi kinh sợ. Bọn họ không giống với này, bản thân sẽ không nguyện nếm thử nhân, không có yêu cầu tất cả mọi người lòng dạ phải cực cao. Không muốn nếm thử chỉ là bởi vì bọn họ tâm không ở chỗ này, chí hướng cũng không có như vậy nếu nói cao. Có thể đối với bọn họ mà nói bình bình đạm đạm mới là trọng yếu nhất. Có thể người sau cũng, bọn họ chỉ là một đám sự thất bại ấy, trong đó có người nếm thử nhưng một lần thất bại lần trước, sau cùng mất đi lòng tin, trong đó cũng có người chưa đến cập thất bại liền chọn buông tha, càng có người tin vỉa hè quá mức chắc trở, như nhau chọn buông tha. Người như thế luôn luôn đang chỉ trích tiền giả tầm thường vô vi, oán giận sự thành công ấy số phận vi phạm, thế nhưng kết quả đây, nhưng là bọn hắn, bọn họ thân thủ mang phủ sơn mà nhìn cơ hội tống ra ngoài. Nhân sinh đã là như thế, dường như này nước đường giống nhau. Lại có mấy con cá có thể nhảy ra mặt nước, lại có mấy con cá có thể nhảy lên bờ. Coi như là lên bờ, giống nhau là tử. Hoặc là bị người kiếm về ra làm thượng một toa mỹ vị thang, hoặc là nhất định chết ở vậy bọn họ truy đuổi dưới ánh mặt trời. Thi thể dần dần tanh tưởi, sau cùng cũng sẽ không có nhân nguyện ý làm thang, có thể liền xúc vật chó hoang cũng không nguyện tiến lên đánh giá, chỉ có thể chôn với dưới tầng cây. Đây là vận mệnh, nhảy sau khi đi ra số phận. Ta không tin, vận mệnh của ta sẽ không như vậy, ta nhất định nhiên có thể nhảy ra ngoài, ta cũng chỉ có thể nhảy ra ngoài. Tôn Ngộ Không đấy lòng chỉ có cái này một tín niệm. Cá nếu quả như thật nhảy ra ngoài, đó chính là hóa thành kim long, bay lượn cửu thiên. Nhân nếu là nhảy ra ngoài, đó chính là siêu thoát thiên địa, đứng hàng thánh ban. Tôn Ngộ Không biết cái nhảy này rất khó, hơi có khinh thường sẽ gặp nhảy vào thâm uyên, dưới chân bờ sông đó là vô tận hắc ám, trong đó ba đảo cuộn cuộn, sóng thủy 3000, vô tận lôi phạt, đổ vào thành một cái miệng to, gây nên đó là cùng đợi này trượt chân người, đưa bọn họ thôn vệ, phân thực. Cho nên cái nhảy này không thể khinh thường, không lại chính là tử. Sống hay chết, tử cùng sinh vốn là tương đối. Tử mới có thể tân sinh, chính như cùng hiện tại, chỉ có nhất thời hủy diệt, mới có thể thay đổi một kỷ nguyên mới. Mà sinh tử vừa ra hội không phải như vậy, chỉ có chân chính trải qua sinh sau khi chết, mới có thể ở trên cái thế giới này đi xa hơn. Chỉ có trải qua thấu xương trái tim băng giá tử vong, mới biết được sanh đáng quý, mới biết được tử căn bản không có cái gì. Chính như cùng bây giờ Tôn Ngộ Không, hắn là một tử trôi qua nhân, không, phải nói là tử hai lần nhân. Tôn Ngộ Không và Tôn Tiểu Tiểu. Hắn hiện tại bất quá là một từ địa ngục sống lại nhân mà thôi, đẩy ra địa ngục tụng trong mây điên đại môn, âm lanh ánh sáng rượu đầy thiên địa. Hắn một thân hắc sắc áo tang, nâng sức mẹ thân, tắm rửa tiên huyết, từng bước đi trở về. Chính như bây giờ, hắn chẳng qua là một phục cựu giả mà thôi. Hắn muốn báo thủ, nữa cũng muốn thành công. Đi thôi, Tây Hải còn xa đây. Tôn Ngộ Không cười khẽ. Thần Câu gật đầu, nhìn Tôn Ngộ Không hỏi, này, tiểu tử, chúng ta đi Đông Hải ngươi xác định có thể có biện pháp tiến nhập Đăng Long Thai. Đây là tự nhiên. Tôn Ngộ Không nhẹ giọng nói rằng, nghĩa tránh ngôn tử. Long Lân lệnh chính là Ngao Liệt giao cho mình, người bên ngoài tự nhiên là vô pháp từ Tây Hải tiến nhập Đăng Long Thai, nhưng là có thêm Ngao Liệt Tây Hải lệnh. Là có thể. Thần Câu gật đầu, chỉ cần Tôn Ngộ Không nói là đó chính là nhất định. Hai người lên đường, ly khai ngọn núi này điên, Tôn Ngộ Không sau lưng hắc bảo đã rồi ném nhưng, đem người đưa thân vào dưới ánh mặt trời. Hắn cần quang mang, dù cho tương lai sẽ bị cái này nếu nói quang mang cháy mình đầy thương tích, dù cho mình sẽ ở quang minh dưới cả vật thể bốc cháy lên, cũng không thể nói là. Bởi vì hắn là một cố chấp hài tử, chỉ biết dựa theo con đường của mình đi, mặc kệ có cái gì trở ngại. Kiếp trước ta không có tiếng tăm gì thật sự là quá lâu. Hôm nay bừng tỉnh đại mộng, nhất là ta thật thật tại tại có cơ hội, có chứng minh cơ hội của mình. Cái này là đủ rồi. Hai người xuất phát 3 ngày. 3 ngày đã cũng đủ bọn họ hành tẩu một đoạn cự ly. Một ngày này, Tôn Ngộ Không cảm giác mình tu hành trên bình cảnh càng phát cường đại rồi, chai này cảnh càng phát nhỏ hẹp, khó có thể phá tan. Lòng rối loạn sao? Vừa lúc đồ gặp dòng suối nhỏ, phong cảnh ưu mỹ, hai bờ sông mở ra không biết tên hoa. Bế quan tĩnh tâm dòng dã 3 ngày. 3 ngày sau, Tôn Ngộ Không xuất quan, hai người lần nữa lên đường, đón gió ra. Theo dòng suối nhỏ một đường hướng tây đi. Nói không chừng con suối nhỏ này hối nhập tới hạn đó là Tây Hải, nói không chừng nó có thể nương theo chúng ta một đường. Tôn Ngộ Không một tay cầm cá nướng một vừa cười nói. Cái này thần câu khỏe miệng cũng là mặt một bà sáng loáng lượng. Tôn Ngộ Không trong tay nghệ đúng là không có nói à, tiểu tử này có tay nghề này còn làm cái gì người tu hành á, trực tiếp đi mở tiệm cơm thật tốt. Thần câu trong miệng hình như là còn có một chút thịt để ăn không có nuốt xuống, tùy tiện dạ vài tiếng. Tình cảm kia tốt à, trên đường không thiếu cá ăn. Tôn Ngộ Không mơ hồ nghe ra khinh thường chắc là như vậy. Cười khổ lắc đầu, có dám hay không có nhiều điểm truy cầu. Vừa quá 3 ngày, bên cạnh hai người đã rồi không có cái kia dòng suối nhỏ, không biết đi ra vài trăm dặm. 3 ngày trong, mệt mỏi liền hơi thở, đói bụng liền ăn, trên đường hảo không được tự nhiên. Nhưng chỉ có như vậy thích ý, như nhau đi ra vài trăm dặm lộ. Một đường tây hành, hiện tại ngay cả Thái Dương xuống núi thời gian đều hình như là kéo dài thật lâu. Hai người dừng lại, dự định nghỉ tạm một đêm. Lúc này chính trực một mảnh thảo nguyên, mênh mông mát ngát, có thể bởi vì ấm áp, cũng có thể bởi vì đông nhật sắp hết. Thân sinh cỏ dại dĩ nhiên lớn lên suất kỳ cao. Ta ánh chiều tà, ánh sáng màu vàng tản mãn cái này phiến thảo nguyên, dường như kim sắc cuộn sóng giống nhau, theo gió nhi vũ. Ánh dương quang mang Tôn Ngộ Không và thần câu ảnh tử rồi rất dài rất dài. Dọc theo con đường này ngược là có chút bình tĩnh, không có bỏ mạng đổ đến tự tìm đường chết. Mà Tôn Ngộ Không cũng là hóa thân một lịch lãm hiệp sĩ, tự nhiên không người quấy nhiễu. Cái này cùng nhau đi tới, hai người biến hóa gì cũng không có, nếu như nói cứng nói, đó chính là thần câu phía sau nhiều còn một ít cá khô. Đúng, đối với, chỉ là nhiều một chút mà thôi. Hai bên cắt một đàm, đánh giá cũng liền 110 cân mà thôi, không nhiều lắm, thực sự không nhiều lắm. Lúc đầu ly khai, rời xa dòng suối nhỏ, thần câu nhìn sau đó, liền vừa quay đầu chạy trở lại, vớt ra vô số cá. Ít nói cũng có mấy trăm cân, ở Tôn Ngộ Không cường liệt dưới sự yêu cầu, cái này thần câu mới trả về 4/5, vẹn vẹn lưu lại một điểm. Tôn Ngộ Không không có cách nào, chỉ có thể mang bọn họ giá trị thẳng dư khai phá một chút. Trên đường đi tới còn lại những thứ này. Cái này ngược thành thần câu linh ăn, mặc kệ đói cùng không đói bụng, đều phải ăn một ít. Tôn Ngộ Không ngược lại không phải là cả ngày ăn cá, chính như bây giờ, Tôn Ngộ Không liền thật cao ngồi chung một chỗ tảng đá lớn trên, tảng đá bị ánh dương quang phơi rất ấm. Tôn Ngộ Không một tay cầm bánh bao, bánh màn đầu, bên trong thấm cá tương, một tay cầm rượu túi, nhìn mặt trời chiều, dần dần xuất thần, dĩ nhiên đã quên ăn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 368, phong vân đại biến dòng dã 1 tháng trôi qua, cái này Tôn Ngộ Không khống chế cái này lòng mã mới coi như là an tâm đến Tây Hải. Kỳ thực, Tôn Ngộ Không bản có thời gian ở xà bản sơn đương sầu giảng kiến qua ngao liệt sau đó, phản hồi Đông Hải. Nhưng hắn không có chọn như vậy, mà là một đường Tây hành, đi vào Tây Hải, gây nên chỉ là hy vọng hai tay của mình nhiễm tiên huyết có thể thiếu một ít. Hắn biết đi trước Đông Hải trên đường nhất định có vô số nhân muốn mang mình bắt đi, đến lúc đó tất nhiên sẽ nhấc lên một hồi tình phong huyết vũ, mình vừa phải đưa bọn họ giết chết. Nhất là ở trong lòng mà nói, Tôn Ngộ Không cũng không phải một thích giết chóc thành tính nhân. Mỗi khi sát nhân sau đó của hắn tâm đều khó khăn hướng bình tĩnh, có thể vừa không có biện pháp nào khác, đây không phải là hắn đi lộ, nhất là hắn lại không thể không đi. Tiếc rằng, thiên hạ muốn cùng ta đối nghịch. Cái này cùng nhau đi tới, coi như là chim hót hoa thơm, mùa xuân đang chậm rãi xuống lại. Mùa đông này phá lệ dài dằng dặc, sương lạnh liên tục dòng dã có 4 tháng có thừa. Đến bây giờ rốt cục tàn đi, nên đón mùa xuân. Hàm xuân yến sắp sửa về. Thỉnh thoảng mấy con chim yến tức bay qua, nhất là chúng nó cũng không sợ Tôn Ngộ Không, trái lại có chỉ to gan tức mà, rơi vào Tôn Ngộ Không trên bay, kỳ kỳ cha cha kêu cái liên tục. Không biết là đang cùng hắn nói phía Nam Mỹ lệ hay là cảm khái mùa xuân hơn màu. Tôn Ngộ Không cười khẽ, không nghĩ tới nho nhỏ này tức mà dĩ nhiên không sợ trên người mình sát khí chiếm giữ không tiêu tan, làm cho không dám thân cận mình. Ngay cả Tôn Ngộ Không mình cũng biết, trên người bao phủ một tầng sương mù, trong sương mù còn lại là vô tận sát khí và lệ khí. Tự nhiên mà vậy bằng không sinh sôi. Đây càng sẽ cho người kinh hãi, mình giống như là một pho tượng ma thần, từ địa ngục sống lại ma thần. Ít có người dám lên tiền. Thần câu nhìn thấy Tôn Ngộ Không đầu vai tức mà sau đó cũng không phải mãn, ngay lập tức băng một phát ra tiếng phì phì trong núi, mang Tôn Ngộ Không trên đầu vai tức mà giật mình, bay đi. Tôn Ngộ Không thấy vậy vỗ nhẹ thần câu một chút, cười mắng, ngươi đùa cái gì tính tình đây? Đại gia ngươi, lão tử cùng ngươi vốn là rất khó chịu, ngươi còn tìm một chỉ không biết tên tức mà, lẽ nào ngươi không biết nó hội đẻ chết ta sao? Thần câu hùng hùng hổ hổ nói rằng. Tôn Ngộ Không cười to. Không thể không nói cái này thần câu thật là làm cho người ta sung sướng. Tốt lắm, hiện đang không có tức mà, khỏe. Tôn Ngộ Không bất đắc dĩ nói. Thần câu gật đầu cười nói, cái này cảm tình không sai. Tôn Ngộ Không bất đắc dĩ, dọc theo con đường này cũng không phải sốt ruột. Nhất là cũng sắp đến rồi cái này Tây Hải nơi. Ta giống như ngửi được hải phong mùi thơm ngát. Thần câu đột nhiên nói một câu. Tôn Ngộ Không gật đầu, nhìn xa xa, ánh mắt coi như trực tiếp xuyên thấu thiên lý, thấy ngoài ngàn rộng, đồng bộ sinh cơ Tây Hải. Hải phong gào thét, sóng biển đột nhiên kích khởi. Sóng thủy 3000, vô số hải ngư phá không dựng lên, ở bỗng nhiên đâm vào này nước chung, vang lên vô biên bọt sóng, thật là mỹ lệ. Trên biển phong cảnh vĩnh viễn đều là như thế bao la hùng vĩ, coi như là bình tĩnh ngoài khơi như nhau bao la hùng vĩ. Nàng và Đông Hải bất động. Tôn Ngộ Không cười khẽ. Nhà của mình ngay Đông Hải trong, nhiều năm ở trên biển sinh trưởng, hôm nay xem chi Tây Hải tự nhiên là có ta kích động, khó tránh khỏi ức khởi ngày cũ chuyện cũ. Có thể dù sao nơi này là Tây Hải, không phải Đông Hải, mặc kệ cái gì cũng không cùng. Ở đây không có Hoa Quả Sơn, không có Thiết Thụ đảo đơn độc, không có có thật nhiều rất nhiều. Nói lên Thiết Thụ đảo đơn độc, Tôn Ngộ Không không khỏi nghĩ khởi cái kia ở đảo đơn độc thượng cùng đợi phá quan Thiết Thụ Vương, đoán chừng cũng sắp. Một ngũ giai tán tiên, thân là Thiết Thụ chi vương, đến lúc đó có thể giúp mình quản lý Hoa Quả Sơn, có hắn chiếu ứng, mình cũng có thể yên tâm. Hai người nghỉ chân, đình với cái này Tây Hải chi biên. Nhìn riêng lớn gọn sóng Tây Hải, trong lòng thật lâu không lời. Bây giờ Đông Hải hẳn là không gì sánh được náo nhiệt chứ. Tôn Ngộ Không chậm rãi buông tay, vô số gió mát từ từ mà qua, đi qua Tôn Ngộ Không ngón tay đây, quấn quanh ở trên người hắn. Gió mát như tơ, lay động dựng lên, lung ở trên người hắn. Sóng biển đánh ra, vô số bọt nước văng lên, xuyên thấu qua kim sán sán ánh dương quang, mơ hồ có thể thấy bọt nước trong chiếu thất sắc thải hồng. Phiêu phiêu dương dương tự đắc. Đông Hải trong, sóng người chen chúc, vô số nhân tụ tập ở đây, đương nhiên trong tay bọn họ đều có tín vật, tự nhiên không phải Tôn Ngộ Không trong tay vậy đẳng long lân. Tôn Minh còn chưa tới sao? Dạ Minh hoảng loạn nhìn bốn phía, cũng không có tìm được Tôn Ngộ Không. Quan Chi Thế hừ một tiếng nói, quản hắn làm cái gì, không có hắn ta còn không tin ai có thể làm gì được ta. Hai cái kiêu ngạo làm bạn nhân à, đều nói thiên tài là tịch mịch, có thể là hai người các ngươi. Ai, đã định trước oan gia à? Dạ Minh thở dài, giống như một hận rèn sắt không thành thép trưởng bối giống nhau. Quan Chi Thế mặc kệ hắn, thoại phong nhất chuyển mở miệng hỏi, lần này yêu tộc tám đại môn trong tới bao nhiêu người? Không, chín đại môn. Dạ Minh sắc mặt biến được nghiêm túc, nhẹ giọng nói rằng, nga, bọn họ cũng tới. Quan Chi Thế nghi ngờ hỏi, đúng, đối với. Tuy rằng gia tộc bọn họ nội tình cũng không kém gì cái này Long tộc, nhất là dù sao đây là đã từng chư vị cổ thánh cộng đồng sáng lập một mảnh thiên địa, rất có đồn đãi nói thánh điện phải ra xuất thế, cho nên không ai sẽ buông tha lần này cơ duyên, hơn nữa có thể là một lần cuối cùng. Dạ Minh mở miệng, ánh mắt trầm trọng, vô cùng hàn lãnh. Lần này tất nhiên là hung hiểm nhất một lần đăng long thai. Thành công đi tới tối hậu mới có thể hóa long, cái gọi là đăng long thai, lên đến ngọn núi cao nhất mới thật sự là long. Hắc Diệu Nhai thánh tử nghe nói Đông Xuyên chuyện tình sau đó, từng nói phải tôn huynh bạc bị chịu cân, lột da rút gân, thu làm nô bộc trấn áp 500 năm. Dạ Minh cười nói, Quan Chi Thế lắc đầu, hắn không được, ngạo khí quá lớn, mặc dù có điểm thiên tư, nhất là không biết thu liễm, cùng bọn họ thánh nữ bất đồng. Dạ Minh gật đầu, ta cũng tin tưởng, chỉ bằng hắn sẽ đối trả cuồng quân có chút gây khó khăn à. Phong Hỏa Thiên Thần Bí công tử đồn đãi cũng muốn đi. Ta biết, ta sẽ đích thân đánh bại hắn. Quan Chi Thế nghiêm túc nói. Dạ Minh vẫn chưa sâu hỏi, bởi vì hắn biết nguyên do, đã từng Quan Chi Thế liền ở Phong Hỏa Thiên Trung. Sâm La Điện tứ phương điện chủ, đại điện chủ truyền nhân thất tung, có người nói lần đầu tiên tiến nhập đăng long thai sau đó sẽ không có đi ra, còn lại ba vị truyền nhân lần này cũng sẽ đi vào. Đoạ thánh linh thánh hoàng tử cũng sẽ đi vào, chỉ bất quá ta không có nghĩ tới là lần trước Đông Xuyên việc, Cửu U cung dĩ nhiên không có tham dự, thực sự là kỳ quái, nhất là lần này Cửu U cung nhất định sẽ tới, cẩn thận Cửu U cung hạ Cửu U. Người đáng sợ. Dạ Minh mở miệng. Ta nghe nói qua hạ Cửu U tin tức, không được có người ở đây sẽ không có sự nha. Thiết, cũng cầm ta và cái kia thay đổi. Thái tương đối. Nhoáng lên ta đã 10 năm chưa từng thấy qua hắn, không được không có gì ngoài hạ Cửu Lũ ở ngoài, còn có một cái đáng sợ tồn tại. Lý Tu Tề, tu thân thể ra, tên nhưng thật ra rất nho nhã, chỉ bất quá người này thế nhưng từ nhỏ thần lực, kinh khủng một đầu quái thu a. Dạ Minh mở miệng, suy nghĩ không khỏi bay lên, trăng sáng dưới, độc sơn đỉnh, quần áo lam bạch áo dài, một thanh quạt giấy, lượng gỡ tóc dài theo gió dựng lên, thân hình bắn ra, chân xuống núi két. Từ đỉnh tới đấy, Tiểu Long Cốc đây, có thể có tin tức. Đồn đãi Tiểu Long Cốc đạn sinh ra một đầu có long thánh máu ngụy long, lưng mọc hai cánh, thật là cường đại. Phòng trừng sẽ phải đến. Không có gì ngoài người này, ở ngoài hẳn là còn phải có một người. Long Ngạo Thiên. Đồn đãi Long Ngạo Thiên tu vi cũng là cực cao tồn tại, một thân huyết mạch càng là vô cùng kỳ dị, thân thể trên lân giáp đồn đãi dường như huyền thiết chi thạch giống nhau, vô pháp công phá. Đồn đãi mà thôi, hiện tại toàn bộ Tiểu Long Cốc chỉ có thể nhìn một chút tân sinh thiên tài. Tiểu Long Cốc đã từng cũng xuất hiện qua một thiên tài tuyệt thế, chỉ bất quá bây giờ chẳng biết đi đâu, nếu như còn ở đó, chí ít cũng phải là một giáo chủ cấp nhân vật khác. Quan Chi Thế mở miệng nói rằng, ai, trước đây một lần đăng Long Thai chi chiến, rất nhiều ngày mới máu vẩy khắp mặt đất, chỉ vì thánh lộ từ nơi này đăng long thai trung dọc theo người ra ngoài, những cường giả kia, bán thánh đều xuất thế, muốn cướp thượng cái này thánh lộ đạo thứ nhất quang, hoàn toàn mặc kệ thiên tài gì, cái gì nhân tài kiệt xuất, những người cản đường nhưng lại không có một đường sống. Ai, trận chiến dịch sau đó không biết nhiều ít thiên tài thất tung a. Dạ Minh thở dài, thiên phủ có thể có tin tức. Thiên phủ nói, ta cũng không biết, không được thiên phủ cái kia truyền thuyết có thể thiên bạn đừng tới a. Thất Thiên không biết đúng hay không còn đang đăng long thai trung. Nói như thế, ta ngược là có chút hưng phấn. Thất Thiên, thiên phủ trung liên tục sống sót 7 thời đại nhân, đương nhiên cũng không phải 7 người, chỉ là một. Hắn hướng đăng long thai trong hạn chế phương có thể sống được đến, vẫn lưu với đăng long thai, mang thực lực của chính mình áp chế đến thấp nhất, kim tiên lên dưới. Nhưng là lại liền đem 7 thế khôi thủ. Hoàn toàn xứng đáng Thất Thiên chi vương. Xem ra lần này mới có thể bày ra huy hoàng của ngày xưa. Quan Chi Thế mở miệng cười nói. Không biết dẫn linh sạc nhưng còn có nhân. Linh tu cư tất chắc là không có khả năng tới, không được Hàn Thiên sẽ ra mặt. Hàn Thiên cái này điên lặng lâu như vậy thiên tài, chỉ vì kinh sợ thoáng nhìn, rơi vào tình quan, không biết hắn hiện tại còn có thể đảm đương được khởi trước đây một kiếm bay tới Hàn Biến 3000 thiên. Không có gì ngoài yêu môn ở ngoài, còn có nhiều người hơn. Lãnh đời đại môn, tiên gia bảo địa, các đạo nhân mã, long xà hỗn tạp. Tiểu tử kia thật chẳng lẽ bị người bắt đi? Còn tới hay không? Dạ Minh nỉ non. Quan Chi Thế hừ một tiếng, quay đầu đi không để ý đến cái này Dạ Minh. Kỳ thực Quan Chi Thế đã ở chờ mong, đang mong đợi Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không thực đủ sức để tại đây phiến trong tiên địa đại phóng quan hải, làm tuyệt thế của quân, hắn nếu tới cái này đang long thai, mới coi như là náo như đây. Sát trời dần dần thay đổi, trên biển gió càng lúc càng lớn, mây đen gắn đầy. Xem ra là muốn tới một hồi đại phong bạo. Tiếng gió thổi càng lớn, sóng biển càng lớn, như vậy trầm muộn khí trời, phòng trường thú vị. Gió nổi lên, cái này Đông Hải gió nổi lên, đang long thai gần mở ra. Vô biên trầm muộn trên mặt biển cũng không nhân cảm thấy chút nào không thích ứng, tương phản trong lòng đều là Tần Lâm kích động. Bởi vì ai cũng biết, lần này đăng long thai sẽ là sự thượng kịch liệt nhất một lần. Chân chính xưng là thiên tài phân mộ, còn không biết bao nhiêu người hội ngã xuống ở bên trong này đây, càng không biết sẽ có bao nhiêu nhân gặp gió vân là hóa long, xuất thế ngạo thiên địa. Chờ mong nha, chờ mong nha. Dạ Minh mở miệng. Tám đại môn trong thiên tài vô số, thần bí thiên phụ phượng tộc đều có xuất hiện. Thiên tài chân chính tranh, chân chính là thiên tài phân mộ, sau cùng có thể sống đi ra nhân, chẳng biết nơi nào. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 369, hào hùng vạn trượng so sánh với ba đảo cuộn trào mãnh liệt, sóng ngầm bắt đầu khởi động Đông Hải đến tương đối, cái này Tây Hải nhưng thật ra tương đối an tĩnh. Trên biển gió mát từ từ thổi qua, Tôn Ngộ Không chân đạp nhẹ thuyền, dù với trên biển, đem một thân thanh bảo tuổi bay, tóc đen bay lượn. Đăng Long Thai mở ra còn có một tháng, bây giờ muốn tất toàn bộ Đông Hải đã là bị người lắp đầy nhà. Tôn Ngộ Không cười nói, ngươi đến phải không cấp bách, nói ngươi cũng không nên lừa ta à, thật có thể từ nơi này Tây Hải trong đi vào Đăng Long Thai. Thần Câu ở Tôn Ngộ Không phía sau hỏi. Đã nhiều ngày chung, Tôn Ngộ Không liên tục, mỗi ngày đều muốn trong cơ thể mình ma hoang chi khí hao hết, hợp lại hết mọi phải giúp trợ Thần Câu cởi ra phong ấn. Đến bây giờ thì thôi, Thần Câu nhiều ít cũng khôi phục một ít, tuy rằng không tính là quá mạnh mẽ, chí ít có thể ngự không mà bay. Đã tiếp cận nửa bước đại thừa tu vi. Tôn Ngộ Không cười nói, tiểu tử ngươi, ta đây tu vi đi đăng long thai chẳng phải là tự tìm đường chết. Thần Câu mắng. Tôn Ngộ Không cười to, vô phương, ngươi một thân bị giáp nếu so với huyền thiết còn lạnh, người khác cũng giết không được ngươi à. Thần Câu bất đắc dĩ, không biết vì sao. Hắn hiện tại cảm giác Tôn Ngộ Không hình như là rất khẩn trương, không biết cái này là bản tâm của hắn, hay là trước lạnh lùng dường như xương lạnh mới là Tôn Ngộ Không bản tâm. Là, ta rất khẩn trương, ta rất chờ mong, không biết đăng long thai chung đến tuột cùng có bao nhiêu nhân nếu muốn giết ta, Hắc Diệu Nhai khẳng định là một cái trong số đó, không có gì ngoài Hắc Diệu Nhai ở ngoài phòng trừng còn có đoạn thánh lĩnh. Ừ, không biết có thể hay không nhìn thấy linh hình. Tôn Ngộ Không cười khẽ. Thần Câu không biết vì sao, vừa vặn như là từ Tôn Ngộ Không dường như tinh thần đại hải vậy trong con người gặp được một điểm hàn quang. Đương nhiên điểm ấy hàn quang ở Tôn Ngộ Không nhắc tới linh tu sau đó, liền tản đi ra ngoài. Hình như là hắn ở tuyên cáo, ai dám giết ta, ta sẽ gặp cho ngươi tử vô tán thân. Cùng quân cái danh hiệu này sợ rằng trừ hắn ra, người bên ngoài thực sự đang không chịu nổi. Kỳ thực, Tôn Ngộ Không hiện ở trong lòng tối đại khó chịu, không phải Hắc Diệu Nhai thánh tử thánh nữ, tuy rằng trước đây nói bọn họ rất nhiều nói bậy, tin tưởng hắn môn nhất định sẽ xuất thủ giáo huấn mình. Cũng không phải đoạn thánh lĩnh, mình chiếm được thần câu. Đoạn thánh lĩnh chi thứ nhất định là mình giết, dù cho mình kể cả thánh hoàng tử một luồng phân thần đều diện. Không phải Sâm La Điện, Sâm La Điện phái người đến đây vây giết mình, kết quả cũng rơi xuống một toàn quân bị diệt. Càng không phải là trước đây và Quan Chi Thế một lời ước hẹn. Không phải thực lực đó cường đại đa minh, cũng không tính nhị lưu thế lực Lôi Điện Phong Điệu tộc. Vân vân như vậy tính toán, địch nhân của mình thật đúng là quá nhiều. Để cho Tôn Ngộ Không không bỏ xuống được đây là trước đây tiên đỉnh người lúc rời đi, Tôn Ngộ Không kinh sợ thoáng nhìn. Hắn thấy được một thân ảnh quen thuộc, một tấm mặt mũi quen thuộc, nhất là hắn không biết mình là hay không nhìn lầm rồi. Bởi vì hắn rất ít khi sai, nhất là hai mắt để thăng sau đó, càng là chẳng bao giờ sai lầm, hiện tại cũng là. Có thể nếu như là hắn vừa là thế nào xuất hiện, chẳng lẽ còn là đã từng biện pháp ban trợ hắn sống lại. Tuy rằng khuôn mặt của hắn có chút biến hóa, nhất là giữa hai lông mày kiệt ngạo khí tức ẩn dấu ở trong lòng mặt mèo, vân vân chờ đều không có biến hóa chút nào, tương phản tăng thêm không ít. Cái kia thân cao gầy, khuôn mặt tuấn mỹ, môi hồng răng trắng thiên đỉnh nam tử trẻ tuổi, đúng là cái kia trước đây bị Tôn Ngộ Không một côn đóng đinh ở Nam Thiên Môn Tiền Tam Đàn Hải Hội đại thần Na Cha. Hắn còn sống, trước đây hắn tàn sát Đông Hải bà thái tử, lột long lân, đánh long cân, mang một vị long tộc thái tử tính mệnh ngạnh sinh sinh đích đoạt trước đây, làm ra như vậy ác ma vậy hành vi. Thiên đình đối kỳ tuyên án, phải làm hướng mệnh đền mạng. Có thể chẳng liệu, Na Cha sư tôn thái ớt chân nhân thực lực cao cường, tuy rằng khiến Na Cha cắt thịt gỡ xương, nhưng là lại ám trung bảo vệ Na Cha linh thần. Hướng vô thượng thần vật, vô sanh trong ao tài nuôi vô sinh liên ngẫu là vật dẫn, ban cho Na Cha một cái càng cường đại hơn thân thể. Nhân Na Cha cắt thịt gỡ xương, hành sự cảm thiên động địa, còn bị phong làm Tam Đàn Hải Hội đại thần. Cái này vô thượng vinh diệu, vẫn còn vô pháp mang Na Cha đáy lòng động nổi. Hắn muốn đi xa hơn, mong muốn đông tây càng nhiều, cho nên hắn chỉ có thể như vậy. Lẽ nào sư phụ ngươi trước đây sớm có dự kiến trước, cho ngươi cố ý để lại một luồng sinh mệnh, lần nữa cho ngươi sống lại? À, thật là có thù à, có như vậy một sư phụ khó trách ngươi có thể vẫn hoành hành ngang ngược, ta xem sư phụ ngươi cũng không phải thứ tốt gì. Thần Câu nghi hoặc, nhìn Tôn Ngộ Không hỏi, ai a, ai sư phụ? Không có gì. Đi thôi, chúng ta đi bên bờ, kể từ bây giờ đến đăng long thai chính thức mở ra, mỗi ngày ta đều sẽ vì ngươi quán thâu một phen linh khí, hy vọng có thể giúp ngươi cởi ra phong ấn. Tôn Ngộ Không mở miệng nói rằng. Thần Câu gật đầu, nhưng là có chút bận tâm, dù sao trong khoảng thời gian này, Tôn Ngộ Không cho mình phá tan phong ấn thật sự là rất thường xuyên, mỗi lần ma hoang chi khí tất nhiên là hoàn toàn hao hết, với hắn mà nói cũng không phải chuyện tốt lành gì. Vô Vương, không cần lo lắng cho ta. Thần Câu bây giờ là không lay chuyển được Tôn Ngộ Không, từ lúc mấy ngày trước Thần Câu tiểu chủ động đề nghị nói muốn chậm một chút, thế nhưng Tôn Ngộ Không nhưng nghĩa tránh ngôn từ cự tuyệt. Không có cách nào, hiện tại chỉ có thể ở tiến nhập đăng long thai trước nói thêm thăng thực lực, như vậy tiến nhập đăng long thai sau đó mới có thể thiếu là Tôn Ngộ Không tăng gánh vác. Cũng tốt, nhất là ngươi phải chú ý thân thể của ngươi. Thần Câu mở miệng. Tôn Ngộ Không cười khẽ, tìm một đảo đơn độc, ở chung quanh bố, vải thô, hảo cấm chế sau đó, hai người nhập đảo. Dù sao đây chính là vạn phần hung hiểm chuyện tình, nhất định không thể cho phép bị người quấy rầy, đến lúc đó rất có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma. Tẩu hỏa nhập ma coi như là nhẹ, nặng thì bạo thể bỏ mình. Hai người tiến nhập tiểu đảo sau đó, bảo đảm chung quanh bình an vô sự, Tôn Ngộ Không mới đưa trong cơ thể ma hoàng chi khí chậm rãi độ ra. Vô tận ma hoàng chi lực giống như vỡ đê hồng thủy, mỗi lần đều có thể cấp Tôn Ngộ Không mang đến cái này vô tận trùng kích cảm, cường han bá đạo. Thần Câu trong mày, mỗi khi đến loại thời điểm này cũng sẽ rất khó chịu, có thể nói là trong thống khổ vui sướng nha. Hai người nhưng thật ra hài lòng ứng với thủ, thuần thục rất nhiều, ma hoàng chi khí khinh xa thục lộ dũng mãnh vào Thần Câu trong thân thể, không ngừng giúp hắn thanh lý phong ấn. Chỉ bất quá cái này phong ấn lực lượng thật sự là quá mức khổng lồ, giống như một cây ngân châm ở một khối ngoan thạch trên đâm cái gì, chỉ có thể lưu lại nhàn nhạt tân ký, đều nói nước chảy đá mòn, không phải một ngày công. Thần Câu làm sao nếm không biết, tốc độ như thế, muốn giải khai phong ấn thực sự là xa xa không hẹn, thế nhưng hắn không có biện pháp khác, bởi vì tài năng ở tảng đá kia thượng lưu lại ấn ký, đạm biết chỉ có Tôn Ngộ Không một người. Ít nhất, hiện nay chỉ có hắn một người. Tôn Ngộ Không hợp lại hết mọi, nghĩ phải mau sớm bang trợ Thần Câu, bởi vì đây là hắn đáp ứng. Quang mang ánh thiên, phù một tiếng, linh khí nổ tung, Tôn Ngộ Không thân hình bay rất ra ngoài, hôn ngủ mất. Trong cơ thể ma hoang chi khí lần nữa đều hao hết. Thần Câu đội vàng đứng dậy, lần nữa cảm thấy trong thân thể phong ấn có chút buông lỏng, bất quá bây giờ hắn có thể không có thời gian đi tinh tế thể ngộ, càng không có thời gian đi vui sướng, đội vàng chạy như bay đến Tôn Ngộ Không bên người, đưa hắn nâng dậy. Nhiều ngày như vậy Tôn Ngộ Không đã không biết hôn mê bao nhiêu lần, mỗi lần ma hoàng chi khí hao hết, Tôn Ngộ Không cũng sẽ bị to lớn phản vệ lực chấn lui ra ngoài, toại tức ngủ thật say. Mà Thần Câu điều có thể làm nhất định ở một bên vì hắn hộ pháp, đợi hắn tỉnh lại ở tổn hại hắn vài câu. Trong đó tình nghĩa, Tôn Ngộ Không minh bạch, Thần Câu cũng minh bạch. Tiểu tử ngươi, thật là một vô liêm sỉ à, chỉ có thể ở ngươi ngủ say thời gian, ta mới có thể như vậy nói chuyện với ngươi, cũng thật là. Bình thường rất là trầm mặc ít nói một cái nhân, thế nào như vậy làm cho ghét bỏ đây, ta hiện tại đã biết, trên người ngươi mở tự rêu quang hoàn có đúng hay không, thấy ai cũng muốn trào phúng, hay là nhất định một ánh mắt. Bất quá lý giải người của ngươi đều biết lòng của ngươi kỳ thực rất yếu đuối, mặc kệ trong tay của ngươi lây dính bao nhiêu tiên huyết, có thể lòng của ngươi vĩnh viễn đều là trong suốt trong sáng, ngươi chính mình một viên trong suốt âm, đúng không? Ta hiện tại ngược sẽ không hối hận đi theo bên cạnh ngươi, hay là có thể để cho ta bội phục chỉ có ngươi nha. Xin lỗi, kỳ thực chỉ cần ta cự tuyệt, ta là có thể không cần hiện đang tiếp thụ ngươi ma hoàng chi khí, thế nhưng ta không thể bỏ qua, không thể bỏ qua lần này đăng long thai, ta nhất định phải đi, ngươi hiểu không? Thần Câu nhìn Tôn Ngộ Không, trong mắt tràn ngập phức tạp ý, hắn hoàn toàn có thể đợi được Tôn Ngộ Không triệt để khôi phục thời gian đang từ từ đến thời gian phong ấn, mỗi lần cũng không cần vội vã như thế, nhất là hắn không có thời gian. Chỉ còn lại không tới một tháng, mỗi một phút mỗi một giây hắn đều không thể bỏ qua. Đăng long thai Thần Câu là nhất định phải đi, bởi vì hắn khả năng và Tôn Ngộ Không giống nhau, gánh vác bất đồng mệnh số, đăng long thai trùng còn có người chờ hắn. 5 ngày sau, Tôn Ngộ Không từ đáy biển trở về. Hắn đi bái phóng một chút Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận. Ngao Nhuận nghe nói cuồng quân Tôn Tiểu Tiểu vì Ngao Liệt đại náo Bích Ba Đàm chuyện tình, còn nghĩ Bích Ba Đàm đóng cửa dòng dã 500 năm. Ngao Nhuận nhìn thấy Tôn Ngộ Không sau đó rất là vui mừng, tuy rằng hắn chưa từng nghe con của mình có như vậy một người bạn. Tôn Ngộ Không, không Tôn Tiểu Tiểu nhưng thật ra thành Tây Hải thượng khách, Ngao Nhuận không biết phải làm những gì mới có thể báo đáp Tôn Ngộ Không. Chỉ bất quá Tôn Ngộ Không dặn dò Ngao Nhuận vài câu, Tây Hải tạm thời bất tiện đứng ra, về Ngao Liệt bị giam áp địa phương, hy vọng bọn họ cũng không nên nhúng tay. Bởi vì vô cùng có khả năng bọn họ xuất thủ dẫn tới Thiên Đình tức giận, mang đầu mâu ngón tay hướng tứ hải, vậy nguy rồi. Ngắn đàm tiếp theo sau đó, Tôn Ngộ Không liền cáo biệt Tây Hải. Ngao Nhuận biết Tôn Ngộ Không muốn đi tham gia đăng long thai, vốn định tống xuất một ít chí bảo, nhưng là bây giờ cuồng quân danh khí lớn như vậy, Tây Hải vừa có vật gì vậy xứng với hắn đây, sau cùng thôi. 15 ngày sau, Tôn Ngộ Không từ trong nước biển bế quan ra. Nơi này là một vòng xoáy, hải nhãn. Sóng thủy không ngừng ở chỗ này tụ tập, xoay tròn, tự muốn thôn phệ hết thảy. Tôn Ngộ Không ở nơi này vòng xoáy hải nhãn trong tu luyện, tìm hiểu đại đạo, thần bí tiên kinh. 5 ngày sau, Tôn Ngộ Không lần nữa từ đang ngủ mê man tỉnh lại, Thần Câu còn lại là bế quan, tìm hiểu trong khoảng thời gian này phong ấn phá giải sau linh khí đi. Còn lại 5 nhật, Tôn Ngộ Không mang lôi điện kiếm lấy ra, tỉ mỉ cọ rửa một phen, lại đem Như Ý Kim Cô Đồng lấy ra ngoài. Chẳng liệu đến Như Ý Kim Cô Đồng vừa ra, cái này lôi điện kiếm thậm chí ngay cả liên chiến động, mũi kiếm trên lôi điện phong mang đều tản đi, không dám có điều bừa bãi. Ý Kim Cô Đồng còn lại là đại phóng kim quang, chữa đuổi bất mãn. Bị đè nén thời gian quá dài sao? Không cần lo lắng, không bao lâu, ta chỉ biết khiến thanh danh của ngươi triệt triệt để vang vọng tam giới lục đạo. Hào hùng bạn trưởng quân chớ sợ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 370, Long tộc có thánh hào hùng bạn trưởng quân chớ sợ. Ta tự ngang trời phóng tiên thiếu. Đăng long thai sắp sửa mở ra. Tôn Ngộ Không ánh mắt khác hẳn, tràn ngập kích động bức thiết ý, nhìn xa xa, coi như có thể đem cái này phiến tốt non sông thu nhập mình đáy mắt. Xa xa, thiên cùng hải coi như hòa hợp một đường, nhìn chi vô biên. Biển đến cực điểm. Vô biên đại hải, thế giới này cũng rất tráng lệ a. Tôn Ngộ Không cười to. Thần Câu lúc này bộ lông mặt một bả chiếu sáng, thật là thần kỳ nhiều màu. Xem ra trong khoảng thời gian này cái này Thần Câu khôi phục nhưng thật ra rất tốt. Ta cũng chờ mong, đang mong đợi có một ngày có thể ngang dọc tứ hải. Sẽ, chờ chúng ta trở về, chắc chắn khiến cái này tam giới lục đạo trọng nhận thức mới chúng ta. Trong biển kích động 3000, sóng nước vô biên, Tôn Ngộ Không tựu như cùng trong biển một khối đá ngầm, mặc cho vô biên sóng thủy đánh ra, cũng không từng dao động. Đi thôi. Tôn Ngộ Không xoay người, hướng phía xa xa đi ra ngoài. Thần Câu đi theo Tôn Ngộ Không phía sau, hướng phía xa xa chậm rãi đi ra ngoài. Hai người mới vừa sau khi rời khỏi, thiên không hạ xuống vô biên quả mang, chiếu vào cái này hải thiên giữa. Tây hải chi đấy? Thiếu niên này, chắc là vì Đăng Long Thai mà đến. Ngao Nhuận mở miệng. Đăng Long Thai, lẽ nào nữa cũng muốn tham gia Đăng Long Thai sao? Khẳng định, Đăng Long Thai sau đó lại vừa hóa long, hắn nhất định sẽ tham gia. Ngao Nhuận tuy rằng không biết cái này Tôn Tiểu Tiểu rốt cuộc là người phương nào, nhất là có loại dự cảm, hắn nhất định không phải phổ thông nhân. Hắn xuất hiện với trên cái thế giới này, rốt cuộc là vì cái gì? Hắn và Ngao Liệt giữa rốt cuộc có quan hệ gì? Dĩ nhiên đáng giá vì hắn đại náo Bích Ba Đàm. Ta chưa từng nghe nước ra mà nhắc qua nhận thức như vậy một cá nhân. Ngao Nhuận mở miệng. Đại vương, ngài là hay không nghĩ hắn có điểm quen thuộc? Ngao Nhuận quay đầu nhìn cái này người bên cạnh mở miệng nói, cái kia đại náo tứ hải tể thiên đại thánh. Đúng, đối với, có hay không rất giống, tuy rằng hắn thoạt nhìn tao nhã, nhất là giữa hai lông mày cổ kiêu ngạo nhưng thì không cách nào che giấu, cái này xóa sạch kiêu ngạo khiến ta không tự chủ nhớ tới cái kia tể thiên đại thánh Tôn Ngộ Không. Ngao Nhuận gật đầu, ngoài giữa hai lông mày kiêu ngạo quả thực tồn tại, nói thật đi, ta đã bắt đầu cũng cho là hắn là cái kia tể thiên đại thánh Tôn Ngộ Không, không được. Người chớ quên, Tôn Ngộ Không bây giờ bị trấn áp tại tuyệt thế cấm địa ngũ hành chân núi, như thế nào hội xuất hiện ở nơi này đây, chẳng qua là trong biển người mênh mông một có chút giống nhau nhân nha. Có chút giống nhau. Hay là nha? Tôn Ngộ Không vẫn đoán hận tứ hải, như thế nào sẽ vì ba thái tử hết giận đây? Nếu như ba thái tử không có bị trấn áp, hắn nói không chừng cũng có thể lần này đăng Long Thai trung đạt được cơ duyên, nói không chừng còn có đánh vỡ cái này tứ hải thạch cơ hội đây. Yên tâm đi, Long tộc trở về không xa. Sắp trời hoàng hốt. Đông Hải trong, quát khởi vô tận gió xoáy, trên mặt biển càng là nhấc lên chừng 3000 trượng cuộn sóng, thật là cường đại làm cho nhìn cũng sẽ lo lắng. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, một đạo cuộn sóng đột nhiên bật lên, từ trong biển tắc khởi, trực tiếp liên tiếp thiên không. Đại hải trong cho tới bây giờ đều là không thiếu thủy, cái này đẩy trời cột nước giống như một điều cự long giống nhau, phun ra nuốt vào chứ nhật nguyệt khí tức. Cười bồ biên một sóng, dường như xuyên phá cửu thiên uy mũi nhọn. Khí phách, luôn ngữ hạ xuống, ngay sau đó xa xa lần nữa liên tục tắc khởi. Cột nước đầy trời, tiếng rồng ngâm bên tai không dứt. Nơi này đồng thời, tổng cộng cửu điều như long vậy cột nước sông vào phi dựng lên, mẹ cùng không trùng, không ngừng bãi động, sóng nước liên tục, khí thế cường đại. Đến, đã đến giờ, Đăng Long Thai muốn mở ra. Cửu Long cổng vòm, mang hoàn toàn mở ra Đăng Long Thai, chân tiên trên, Đại La Kim Tiên dưới nhân phương có thể tham gia tiến nhập cái này Đăng Long Thai trong. Nam ở Đại La Kim Tiên tu vi nhân vô luận như thế nào thì không cách nào đi vào. Nhất là ngươi đi vào thời gian khả năng chỉ có chân tiên, nếu như cơ duyên đến, đi ra là có thể là đệ cửu trọng Đại La Kim Tiên, đứng hàng đế tôn. Vô thượng chi vinh diệu, đây hết thảy căn bản vô pháp nói. Dù sao cái này Đăng Long Thai sáng lập chi ban đầu chính là vì khích lệ Long tộc văn bối, chỉ bất quá không có nghĩ tới là thời qua cảnh rời, chư vị cổ thánh liên vết thương nơi dĩ nhiên thành chân quý như thế chỗ. Lúc này, cái này Đông Hải trong vô số thiên tài đều ở đây xoa tay, thật là kích động. Đây mới thật sự là thiên tài tranh Đăng Long Thai, trường thật lâu. Cựu điêu thủy long ngưỡng thiên giận dữ, nhấc lên vạn trượng của sóng. Ngay sau đó thiên hàng về quang, giống như thấy trong tầng mây xuất hiện một thần bí chi ảnh, theo tay vung lên, thiên điệu biến sắc. Cựu điêu thủy long dường như sống lại giống nhau, dãy cái này Tây Hải không chế, bay lên dựng lên. Huyền quang dưới, tiếng rồng ngâm liên tiếp không dứt, kinh thiên động địa. Vừa đó là Long Thánh sao? Nói bậy, không muốn tái đoán lung tung ghét cái gì Long Thánh, đây không phải là ngươi có thể ngờ vực vô căn cứ. Một trưởng bối bộ dáng hy vọng của mọi người chứ người bên cạnh mở miệng khiển trách. Cổ thánh uy nghiêm nhất định không thể bị người khiêu khích, cho nên mặc kệ đến tột cùng là không phải Long Thánh, đều không cho phép nhân ngờ vực vô căn cứ, chớ đừng nói chi là mở miệng nói ra. Thái cổ văn tộc, các tộc giữa cũng không phải vô cùng sự hòa thuận, mặc dù đang thái cổ sơ kỳ, Long tộc không gì sánh được cường đại, nhưng cũng có người và Long tộc có mâu thuẫn, khó có thể cùng tồn tại. Có thể bọn họ đối mặt Long Thánh thời gian đều là vô cùng kính trọng, không dám nói có chút. Còn đây là tòng thánh chi đạo. Thế giới này tối đó là thánh, mặc kệ bọn họ làm sao, đều phải kính trọng thánh. Coi như là ở thái cổ thời kỳ nhân tộc, nếu nói bị thái cổ vạn tộc chốn nuôi huyết thực xúc vật nhân tộc, nếu như ra một thánh nhân, như nhau có thể đã bị vạn tộc kính trọng. Đây là pháp tắc, sinh tồn pháp tắc, lực lượng pháp tắc, tòng thánh phương pháp. Huống chi, Long tộc cường đại, thực lực cao cường, Long tộc xuất hiện qua bản thánh chẳng biết nhiều ít, mặc dù bây giờ Long tộc sụt dốc, thế nhưng coi như là cấp như thiên đỉnh, bọn họ cũng không dám mang Long tộc hoàn toàn mất đi, tới hiện tại cũng không dám. Bởi vì bọn họ không biết Long tộc phía sau cứu cánh còn có cái gì tồn tại, nếu như Long tộc xuất hiện một thánh nhân, lưu lại thánh nhân, tất nhiên là một hồi phiền toái không nhỏ, thiên đỉnh không đánh cuộc được. Thiên đỉnh không đánh cuộc được, chớ đừng nói chi là ngoài thế lực của hắn, không người dám cầm Long tộc hết giận, cho nên Long tộc mới có thể bằng vào như vậy thực lực, ở cái loạn thế này chung nhận được một chỗ am tâm nơi. Long tộc nội tình thật sự là quá khó đoán chừng, không phải cũng sẽ không xuất ra hiện tại đăng long thai. Hấp dẫn vạn tộc mà đến, chỉ vì đăng long thai, hôm nay dường như long thánh hư ảnh lâm hiện nhân gian, tự nhiên là làm cho lòng người kinh. Ta chỉ biết long tộc thánh nhân chưa diệt, long tộc mang quật khởi a. Không, không thể nào đâu, hẳn là chỉ là đăng long thai xuất thế đưa tới dị tượng nhà, nếu như long tộc còn có thánh nhân trên đời nói, vì sao không mang tứ hải thạch đánh nát đây? Còn làm cho cả long tộc bị vây như vậy nước sôi lửa bỏng tình cảnh. Thánh nhân chi tâm há là ta ngươi có khả năng tùy tiện ngờ vực vô căn cứ, thánh nhân nhìn xa trông rộng ta ngươi nhìn không thấu. Có người cho rằng long tộc còn có thánh nhân ở, thiên không huyền quang dưới gây khó khăn đạo thân ảnh, vung tay lên một cái, đầy trời kim quang, long ngâm thanh không ngừng, tất nhiên là long tộc thánh tay của người bút. Có người cho rằng đây chẳng qua là đăng long thai xuất hiện đưa tới dị tượng mà thôi, trung quy không phải thánh nhân, dù sao thời đại kỷ nguyên sớm đã thành thay đổi, đây là tiên đạo kỷ nguyên, long thánh không nên xuất hiện ở nơi này. Không gì hơn cái này, đạo hư ảnh thực sự giống như là một người a, coi như là long thánh vô pháp xuất hiện ở đây cái kỷ nguyên trung, vậy cũng có thể là long tộc bán thánh a, long tộc bán thánh nhiều như vậy, ai dám bảo đảm không người có thể sống được đến đây. Coi như là kỷ nguyên trận gió ở thế nào cường đại, nhiều ít cũng sẽ xuất hiện một đạo khe, khó tránh khỏi nhất định đạo khe hở này thành tiểu vị này long tộc bán thánh. Thiểu ứng bán thánh, Chín Ma bán thánh, Trúc Thiên bán thánh, Vệ Anh bán thánh. Người ở thái cổ thời kỳ không phải danh tiếng hiển hách nhân, long tộc bán thánh nhiều lắm, nói không chừng thật sự có nhân có thể sống lại đây. Hồng Hoang thời kỳ chi sơ thủy danh viết thái cổ, trung kỳ hoán là thượng cổ, Hồng Hoang hậu kỳ danh viết thiên cổ. Mà Hồng Hoang trước thời kỳ cái kia chí cường kỷ nguyên, Hồng Hoang trước còn có một người kỷ nguyên, đó chính là được gọi là sử thượng mạnh nhất một kỷ nguyên. Cái kia kỷ nguyên trong vô số thánh nhân, mọc như rừng vô số chí tôn. Ở bọn họ trên thế giới, hoán là vô thánh, thánh người tới đỉnh phong đó là vô thánh. Hoang cổ kỷ nguyên, chân chính thiên địa chi ban đầu, kỷ nguyên chi ban đầu, thánh lộ chi ban đầu, có đồn đại thánh lộ đó là hoang cổ kỷ nguyên trung vô số thánh nhân. Dùng hết tiên huyết sinh mệnh thánh đạo khí lực chăn đệm ra một con đường. Do bọn họ cân nhắc, do bọn họ hành tổ mở, sau cùng lan tràn, cho đến ngày nay dòng dã quán xuyên ba cái kỷ nguyên. Một con đường, ba cái thời đại. Không người có thể tưởng tượng, coi như là danh chấn hồng hoang kỷ nguyên, tiên đạo kỷ nguyên vô thượng đại thần, sáng thế chí tôn, hồng quân đại thần sợ rằng cũng không biết hiểu cái kia thần bí hoang cổ kỷ nguyên. Có liên quan hoang cổ kỷ nguyên ghi lại quá ít, rất ít vài nét bút, trùng hợp cái này vân thú chính là một cái trong số đó. Hồng hoang kỷ nguyên chỗ thái cổ chi kỳ, vạn tộc san sát, long tộc liền vào lúc này của thời, khởi với hồng hoang thời kỳ thanh đồng thời đại, thành lập vô thượng uy danh, không người dám xúc động ngoài long tộc tôn nghiêm. Đồn đãi long tộc giận dữ, sơn băng địa liệt. Ở toàn bộ hồng hoang kỷ nguyên quát tháo nhất thời long tộc thế nào cũng sẽ không quá yếu. Nếu quả như thật là long tộc thánh nhân, như vậy phiến thiên địa tiểu lại muốn thay đổi, phải biết rằng một bán thánh xuất hiện cũng không phải là đùa giỡn a. Nói có lý, ai biết cái này bán thánh phía sau là hay không còn có thể có những thứ khác bán thánh, ai dám ngơ ngẩn suy đoán long tộc a. Mặc kệ hắn có đúng hay không long tộc bán thánh, nhưng tiểu vừa thủ đoạn mà nói, cái này đăng long thai chắc là nào đó khởi đầu. Mấy người còn chưa có nói xong, xa xa hư không đột nhiên nứt ra một khe, ngay sau đó một đạo nhân ảnh, không, không phải người ảnh, mà là chín sắc thần quang, ước chừng 9100 trượng trực tiếp xông vào bay ra ngoài, hướng phía trên bầu trời, hướng phía vô thượng uy áp dưới huyền quang nơi bay nhanh đi. Người nào dám can đảm khiêu khích long tộc thánh nhân uy nghiêm? Thực sự là kinh khủng, cái này cũng qua cuồng vọng đi, long tộc thánh nhân hạng tồn tại, dĩ nhiên có thể bị nhân khiêu khích, chớ không phải là không muốn sống. Không giải thích được người đều mở miệng thấp giọng trầm trọng. Lý giải tin tức người, còn lại là lắc đầu thở dài, viễn cổ hai đại cổ tộc quả nhiên là phi phàm, không hổ đều là từ hồng hoang xuất kỳ thái cổ liền quật khởi với thiên địa cổ tộc. Sợ rằng hiện tại yêu tộc trung ngoại trừ thiên phụ ở ngoài, không người có thể cùng cái này hai đại cổ tộc sở tranh nội tình. Màu phượng bay trên trời, minh khiếu cửu thiên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 371, đăng long thai khai thế giới này là thần bí, cái này kỷ nguyên nhất định là vô pháp bình thường. Vô số thiên tài săn sát, đồng thời xuất hiện ở thời đại này, đó cũng không phải nhất kiện đáng được ăn mừng chuyện tình. Tôn Ngộ Không tự xưng coi như là lý giải Tây Du ký nhân, có thể thế nào cũng thật không ngờ chân chính Tây Du thế giới lại là như vậy. Không, phải nói nếu nói Tây Du ký chẳng qua là cái này to lớn thế giới chi trong một khúc nhạc đệm mà thôi, một đoạn âm mưu. Cái gì yêu tả, bất quá là tiên Phật hai giới tự biên tự đạo vừa ra hí, vừa ra tràn đầy âm quỷ khí hí. Đông Hải nơi, cửu long bay trên trời, thật là chói mắt, quang mang chiếu mãn toàn bộ trời cao trong, đột phi lên chín sắc thần quang cũng không biết đi về phía. Cổ lão mà vừa thần bí phượng tộc cũng tới. Đúng vậy, phượng tộc thực lực bây giờ đến tột cùng là làm sao? Không có người biết, nói không chừng phượng tộc cũng dường như cái này long tộc giống nhau, còn có cái gì bán thánh lưu lại nơi này cái kỷ nguyên đây. Đúng rồi, phương mới đột nhiên bay ra chín sắc quang mũi nhọn đó là phượng tộc trong một vị tiền bối, không phải thập phần người có danh vọng căn bản không biết phượng tộc còn có như vậy một cá nhân. Cái này có thể nói là phượng tộc đồ cổ, nghiên kỷ quá nhiều, bối phận không gì sánh được cao. Không người dám đi suy đoán, bởi vì bọn họ không có tư cách. Đích xác, bọn họ không có tư cách, loại trang diện này căn bản cũng không phải là bọn họ có khả năng tham dự. Phượng tộc cường giả đứng ra, phỏng chừng chuyện này mới có. Long tộc dĩ nhiên thật sự có cái này kinh khủng nhân xuất hiện. Ai nói có thể xác định, nói không chừng chỉ là cố nhân một luồng ngôn niệm, nếu là nói một vị bản thánh, trên quá kỷ nguyên trận gió khe còn sống, thực sự không quá khả năng. Hồng hoang kỷ nguyên chứng đạo thành thánh cũng liền mấy vị kia, tiên đạo kỷ nguyên thánh lộ chưa mở ra, bọn họ như thế nào hội cho phép những thứ khác bán thánh sống sót đây, còn đang dưới mắt của bọn họ sống quá một người kỷ nguyên, đến như vậy, cái này tiên đạo kỷ nguyên thánh lộ sắp sửa mở ra cuộc sống. Không có thánh nhân sẽ không lo lắng, không có thánh nhân hội cho phép loại chuyện này phát sinh. Muốn cho những thứ khác thánh nhân sống đến cái này kỷ nguyên, sống đến thế giới này, không có khả năng, bởi vì này hội uy hiếp được bọn họ số mệnh. Long tộc bán thánh, bất kể là Thiểu Ứng bán thánh, hay là Cửu Ma bán thánh, Trúc Thiên bán thánh, Vệ Anh bán thánh, vân vân, chờ chờ, đều đã từng bước trên quá thánh lộ. Hơn nữa đều có đồn đãi, bốn vị này bán thánh đều đã máu vẩy thánh lộ. Làm sao có thể đổi trắng thay đen vậy sống đến cái này kỷ nguyên chung cái nào? Nói có lý, đích xác, về Long tộc ngã xuống bốn vị bán thánh chuyện tình đúng là có chút ghi chép, nhất là thánh lộ dù sao như vậy rộng, thần bí như vậy, trong đó có chút chuyện xấu thủy chung là vô pháp chuyển tới, nếu như trùng hợp có một người trong đó tiểu mượn cơ hội này, hết lần này tới lần khác vừa sống lại đây. Nói người này một ngón tay thiên không. Cựu điêu thủy long bước lên nơi, huyền quang rơi nơi, bóng người kia bờ lại y nơi. Cái này giải thích như thế nào? Lẽ nào sẽ là tha tộc bán thánh? Ta nghĩ nếu như một hồng hoang kỷ nguyên để giải thích, chỉ có Long tộc mới có thể có thực lực như thế nha. Đương nhiên hiện tại cũng có người không muốn thừa nhận đây là Long tộc bán thánh, dù sao Long tộc gần sẽ rơi ra yêu tộc 10 thế lực lớn trong. Nếu như bây giờ sinh ra một bán thánh, nếu như vị này bán thánh mang tứ hải thạch đánh nát, Long tộc nhận được thả ra, vậy còn như thế nào cho phải? Đều có nói Long tộc nhất định thiên đạo sủng nhi, đều nói Long tộc chiếm được thiên đạo con ưng, thu được không có gì sánh kịp thiên tư, chí cao vô thượng truyền thừa, Long tộc đó là cực mạnh. Nếu như Long tộc nhận được thả ra, vô thượng thiên tư, phong phú truyền thừa nhất định có thể ban trợ Long tộc mang địa vị vững chắc, đến lúc đó ai còn có thể cùng cái này Long tộc tranh đoạt 10 thế lực lớn vị trí? Sợ rằng không có khả năng. Bất quá đối với tuyệt đại đa số người mà nói hay là hy vọng cái này thực sự nhất định Long tộc bản thánh, dù sao thánh lộ nếu khởi động, tam giới chiến đấu tất nhiên là hết sức căng thẳng, yêu tộc làm một yếu nhất, cũng là nhất phân tán tồn tại, làm sao cùng tiên Phật lưỡng đạo tranh? Chỉ dựa vào một người thiên phủ còn là cái gì? Nếu như có thể hoán hồi đã từng Long tộc, vậy đối với yêu tộc mà nói chỗ tốt cũng là cực lớn. Mau nhìn, thiên địa tài biến. Một người kinh hô. Trên bầu trời cựu điều thủy long đột nhiên biến hóa, mỗi người thân hiện dị quang, quang thải ánh nhân. Kỳ, mấy, long nhìn nhau vừa nhìn, trong miệng phun ra chín sắc long tức, bọn họ nhất định thiên không chúa tể. Bọn họ nhất định yêu tộc vương. Như vậy tráng lệ kinh khủng quy mô, lẽ nào xuất hiện cánh thật là Long tộc bản thánh? Hèn, một người xuống dốc trùng tộc, làm sao có thể còn có quật khởi cơ hội? Có muốn hay không thông trì mặt trên? Đang long thai bản thuộc về Long tộc, đó là tương đương với yêu tộc, ở đây sở tụ tập nhân tự nhiên cũng là yêu tộc tối đa. Có thể thanh thế như vậy mênh mông quần quật một lần lên long cơ duyên, làm sao có thể chỉ có yêu tộc đây, khó tránh khỏi hỗn tạp một ít những người khác, một ít cái khác không muốn nhìn thấy yêu tộc người cường đại. Cái này nếu quả thật là bán thánh nói, cũng không phải dùng ta ngươi quan tâm, mặt trên tự nhiên sẽ có phát giác, chỉ bất qua cái này cổ phượng bộ tộc dĩ nhiên cũng như vậy cường đại, vừa đạo kia chín sắc thần quang phải là phượng tộc nhân nha. Nhất định là phượng tộc cường đại, hiểu được đủ đông, hiểu được khiêm tốn. Và long tộc bất đồng, không có gặp như vậy hai đứa a. Sai rồi, kỳ thực bọn họ đều sai rồi, căn bản không phải phượng tộc biết khiêm tốn, hiểu được đủ đông, mà là phượng tộc quá mức cao ngạo, thậm chí trong xương cốt máu nếu so với long tộc cao hơn nào. Nhưng hết lần này tới lần khác nhất định cái này cao ngạo để cho bọn họ chẳng thèm với tranh đoạt thế gian hết thảy. Tranh danh đoạt lợi ở trong mắt bọn hắn là không gì sánh được lãng phí thời gian sự tình, mà lãng phí thời gian với loại chuyện này thượng không khác lãng phí sinh mệnh. Vừa lãng phí sinh mệnh, vẫn còn không chiếm được chỗ tốt gì chuyện tình, bọn họ làm sao sẽ nhúng tay đây? Cho nên liền biến thành trong mắt thế nhân cổ xưa nhất, thần bí nhất, nhất khiêm tốn một người trong truyền thuyết phụ tộc. Kỳ thực thật không phải là bọn họ khiêm tốn, mà là bọn hắn chẳng thèm. Vô thượng phượng tộc, thế gian từ đó về sau sợ rằng ngoại trừ thánh lộ hội dẫn phượng tộc ở ngoài, cũng chỉ có lần này đăng long thai nha. Phượng tộc lao tiền bối sớm đã thành không biết đi địa phương nào, trên bầu trời vô tận huyền quang dưới đạo nhân ảnh kia cũng tốt giống như đã tiêu thất, không biết rốt cuộc là có phải hay không bán thánh, hay là chỉ là bán thánh một đạo chiếu hình mà thôi. Không được phượng tộc vị kia lão tiền bối nếu muốn không bị người phát hiện, coi như là ngọc đế đứng ra cũng căn bản không phát hiện được. Phượng tộc lao tiền bối dĩ nhiên ở, hơn nữa như vậy thân thể cường tráng, phòng trường hắn chắc là dự liệu được cái gì, lần này coi như là mượn cơ hội chiêu cáo thiên hạ. Hắn còn đang. Dạ Minh ánh mắt không gì sánh được nghiêm túc, nhìn xa xa nhẹ giọng mở miệng nói rằng: "Ừ, hắn nếu xuất hiện, tất nhiên là đại biểu cho cáo chi tam giới lục đạo, yêu tộc coi như là không phải trước đây, cũng không dùng khi dễ." Quan Chi thế mở miệng: "Đáng tiếc à, bây giờ yêu tộc sớm đã không phải là hai vị tiên đế dưới sự thống trị yêu tộc, khi đó thiên hạ trong yêu tộc độc quyền, không người dám lớn, khi đó, yêu tộc giống như một khối huyền thiết giống nhau, như thế nào hội dường như bây giờ trở nên năm bẻ bảy mảng, đáng tiếc hai vị tiên đế hạ lạc chẳng biết, nếu như bọn họ trở về, định có thể thống soái yêu tộc, mang ngày trước thứ thuộc về yêu tộc đặt lại." Dạ Minh ánh mắt nghiêm túc, song quyền nắm chặt, nhẹ giọng nói rằng: "Thế nhân biết yêu tộc và chân chính yêu tộc cũng không cùng. Đối với thế nhân biết yêu tộc mà nói, đó chính là cùng hung ác cực độ, quỷ thần hạng người. Làm cho nghe tin đã sợ mất mật, dường như châu chấu giống nhau, qua tất có hại. Nhưng là chân chính yêu tộc nhưng không phải như vậy, chân chính yêu tộc không gì sánh được hưng thịnh. Ngày trước bọn họ mới là thiên đình chúa tể, tam giới lục đạo ở bọn họ quản lý hạ như mặt trời ban trưa. Hai vị trẻ tuổi đế vương càng là phi phàm, bên người vô số dũng mãnh dũng tướng, vô số người tài ba dị sĩ. Tiếp rằng số mệnh tuyến băng tung tóe, cổ thánh nhúng tay, trong nháy mắt dẫn đến đây hết thảy đổ nát. Bộc phát ra một hồi có 102 kỳ chiến, không được làm cho không người nào có thể biết được đó là một điểm. Yêu tộc hai vị thiên đế dĩ nhiên thất tung, từ đầu đến cuối cũng không có xuất hiện, yêu tộc ở không người lãnh đạo điều kiện tiên quyết, quân lính tăng dã, sau cùng bị khu trừ ra thiên đình, thành trình độ như thế. Nhắc tới đoạn chuyện cũ này, yêu tộc người tất hội phẫn nộ, nhất là không một người trong lòng đúng, đối với hai vị thiên đế có bất mãn, bởi vì hai vị thiên đế đối với bọn họ mà nói là tín ngưỡng, là quan mang. Coi như là cao ngạo như quan chi thế, ý kiến Dạ Minh cái này buổi nói chuyện, trong mắt không khỏi cũng gas không ít cực nóng, bây giờ yêu tộc nhưng vẫn là đã từng cái kia yêu tộc. Còn có thể trở về sao? Thời đại kia sớm đã qua, coi như là trở lại cũng không phải đã từng thời đại kia. Đã không còn hai vị thiên đế cựu thiên đình, không có tín ngưỡng yêu tộc, còn có thể tính là chân chánh yêu tộc, chẳng qua là năm bẻ bảy mảng mà thôi. Giữa lúc như vậy, trên bầu trời cựu điểu thủy long đột nhiên thu hồi long tức, miệt thị nhìn liếc mắt dưới thân, mở miệng hí, đột nhiên lao xuống, hướng xuống đất thượng đập tới. Trên bầu trời huyền quan dưới, không biết rốt cuộc là cái gì tồn tại, dĩ nhiên dần dần rút đi. Cựu long gặp nhau, dường như hình thành một người hình vòm đại môn. Long bàn 3000, tại đây Đông Hải trong dần dần xuất hiện. Trên bầu trời lui tán đi huyền chiếu sáng rượu ở đại môn này trên. Màu xám cho long môn bởi vì này huyền chiếu sáng rượu bắt đầu, dĩ nhiên dần dần lộ sắc, cho thấy tia sáng chói mắt, kim quang xé rách trên bầu trời vẻ lo lắng, cùng Hải Thiên một đường đây năng gắt hợp hai là một. Đăng Long Môn, ba chữ cũng là hiện ra, chiếu rọi ở trong mắt của mọi người, kim quang đại thịnh. Long thanh liên tục khiếu khởi, tự ở chiêu cáo thiên hạ, Đăng Long thai mở ra. Trên bầu trời hôi điền, khói bụi đều tan đi, toàn bộ Đông Hải bình tĩnh lại. Khi thì có mấy con cá muốn nhảy lên, thử có thể không nhảy quá cái này Đăng Long Môn. Nhất là chúng nó không biết là, đó cũng không phải chúng nó số phận trung đạo kia Long Môn, coi như là nhảy trôi qua cũng vô pháp lột xác là long. Bởi vì này Đăng Long thai quang mang chính chiếu sáng tại đây Đông Hải trên vô số thiên tài, đây là thuộc về bọn họ môn. Chỉ có đi tới tối hậu, lên đến điểm cao nhất nhân, mới có thể phá vân mà thay đổi lòng, mới có thể bệ nghệ 3000 giới. Đây là bọn hắn Long Môn, cũng đây là thuộc về bọn họ thời đại, một người tàn khốc mà vừa lãnh huyết thời đại. Một người phải chém giết sinh tồn thời đại, một người kỷ nguyên cuối cùng, ánh bình minh lúc ban đầu thời đại. Tiên đạo sau đó, còn có những thứ khác kỷ nguyên tồn tại, chỉ bất quá người đã già, thay đổi. Bọn họ nghĩ muốn vượt qua, chỉ có thể từ nơi này Đăng Long thai chung đi tới, như vậy mới có thể có tư cách đi lên thánh lộ. Đi khiêu chiến cái kia sắp sửa lóng lánh ánh bình minh tân quang thời đại. Đăng Long thai, khai. Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 372, Duy Nguyện Quân An Đăng Long Thai mở ra, vô tận huyền quang đều hạ xuống, mang cái này Đăng Long Thai chiếu rọi không gì sánh được huy hoàng, không gì sánh được thần kỳ. Âm ầm một tiếng, Đăng Long Thai đại môn trên đột nhiên bắn ra vô số quang mang, hướng phía người chung quanh vọt tới. Đây là Đăng Long Thai đang chủ động chọn tán thành nhân, sẽ giao cho bọn họ nhập môn chìa khóa. Đại gia có thể thả lỏng, không muốn ngoan lực chống lại, không phải mất đi cơ hội, thế nhưng không có biện pháp. Linh quang vô số, hóa thành vô số long lân bộ dáng chìa khóa rơi xuống chung quanh trong tay của người. Đương nhiên cùng loại Dạ Minh bọn họ người như thế, có đặc biệt long lân chìa khóa tự nhiên là không cần điều này, cho nên Đăng Long Thai mình bài tra, chủ động buông tha. Trong nháy, sở hữu có tư cách tiến vào cái này Đăng Long Thai nhân, đều là trong tay cầm chắc long lân tín vật. Không khỏi có chút hưng phấn kích động, tự muốn đi vào, tiến nhập cái này sở hữu thiên tài nhân tài kiệt xuất thí luyện địa, ở chỗ này đại gia có thể đại triển quyền cước, có thể bằng vào thực lực của chính mình đi càng cao xa hơn. Toàn bằng mình. Có người kích động, có người hưng phấn, có người kiêu ngạo. Bởi vì có thể tiến vào bọn họ, đều là bị đâm lên trời mới cái thẻ. Thì là không là thiên tài, cũng tuyệt đối là tân tú. Cái này đã đáng giá bọn họ kiêu ngạo, mặc kệ tại đây Đăng Long Thai có thể đi thật xa, chỉ cần an tâm sau khi đi ra, bọn họ chính là thiên tài. Các thế lực lớn cũng sẽ ở cái này Đăng Long Thai sau khi chấm dứt, mượn hơi trong đó xuất sắc người, bọn họ hoặc là tán tu, hoặc là bất nhập lưu trong thế lực nhân. Nhưng là bọn hắn nếu có thể bình yên vô sự từ Đăng Long Thai chung đi ra, đó chính là thay đổi một người nhãn, tự nhiên là đáng giá nhân mượn hơi. Âm âm nổ, rồng ngâm cửu thiên chi uy. Cái này Đăng Long môn đang lúc mọi người sợ hãi than trong con mắt chậm rãi mở, chỉ bất quá trong đó tràn đầy kim quang, hỗn độn huyền quang hỗn tạp, khó có thể thấy rõ cái này Đăng Long môn phía sau rốt cuộc là một người cái gì thế giới. Đại gia nghe ta nói, tin vậy nhân tự nhiên là không biết, tiến nhập Đăng Long thai sau đó sẽ là một mảnh đặc biệt thiên địa, đương nhiên cũng không phải chân chính Đăng Long thai thế giới, mà là một người tương tự với sơ thí tồn tại. Tích chứa trong đó chứ vô tận uy áp, thiên thượng tràn đầy huyền khí, một luồng liền nặng chừng vạn cân. Đại gia định phải cẩn thận, không muốn lầm vào huyền khí vòng xoáy. Không phải coi như là sẽ không thực sự tử, cũng phải thể hội một bả cái gì gọi là chậm rãi bị ép thành thịt nát cảm giác. Không có gì ngoài vô tận uy áp huyền khí ở ngoài, còn có Hàn Tuyền, thoạt nhìn tất nhiên là đông lạnh tâm hồn người, nhưng nếu là không cẩn thận dính trọt một điểm. Thỉnh chư vị thể hội địa phủ minh hà trong đúng, đối với linh hồn cháy đau nhất ý, chút nào không kém. Cái này Hàn Tuyền hội không ngừng ở lại linh hồn trên, vô tận năng lượng hỏa diễm trước thiêu linh hồn của ngươi. Muốn ngừng mà không được. Quá Hàn Tuyền, đó là một lần chắc thí, mỗi lần chắc thí đều không giống nhau, điểm ấy ta không thể giúp các ngươi. Cho nên những người trẻ tuổi kia vì tiếp xúc được lúc ban đầu và mang vậy liền nỗ lực lên, tranh thủ khiến mỗi người các ngươi danh tiếng vang vọng khắp thiên địa. Đăng Long thai khai, mọi người rất là kích động, đều hướng phía cái này Đăng Long thai trùng bảo. Trong tay Long Lân chớp động và mang, cùng Đăng Long thai tương giao chiếu rọi, đều xông vào chào đi. Dạ Minh nhìn trời xanh, thở dài một tiếng, trong tay nắm thật chặt một vật, lộ ra quan mang. Là thời gian đi. Dạ Minh cười khẽ, quan chi thế gật đầu, ánh mắt càng phát hàn lãnh, đầu tiên liền xông ra ngoài. Dạ Minh thở dài, theo sát phía sau, cuối cùng vẫn không có thể đợi được Tôn Ngộ Không. Cũng biết do quan chi thế ánh mắt hàn lãnh nguyên nhân, bởi vì không có Tôn Ngộ Không. Hắn cũng biết mình thở dài nguyên nhân, cuối cùng vẫn bỏ lỡ Tôn Linh. Theo hai người xuất phát, vô số thiên tài đều hướng phía Đăng Long Thai trung bảo, không đang chờ đợi cái gì, đối với bọn hắn mà nói căn bản không có cái gì đáng giá đợi. Trong đó có dẫn linh xảo hãn tướng Hàn Thiên, kiếm động ba châu, rét lạnh trời xanh, cũng có tên kia thanh tại ngoại, thực lực cường đại đọa thánh lĩnh thánh hoàng tử. Trước đây đánh với cuồng quân một trận thành danh đao minh, lưng trường đao, thế muốn đánh một trận, lần này hắn không có cơ truyền thuyết kia trùng u minh quỷ mã. Còn có phía sau dài lôi điện đại sĩ hung mãnh nam tử, ánh mắt dường như ứng nhãn, hạ cậy, vậy sắc bén. Nhìn quét nhất phương, tự đang tìm kiếm cái gì, sau cùng tiến nhập đăng long thai. Hát rượu nhai thánh tử thánh nữ không phải là nhất chú mục chính là, hai người mặc hắc ý đi, đứng sóng vai, thoạt nhìn hoàn toàn nhất định kim đồng ngọc nữ, trời sinh tuyệt phối. Sâm La điện ba vị truyền nhân cũng là đang nói cười đây tiến nhập cái này đăng long thai, chỉ bất quá làm cho cảm giác được quỷ dị nhất định, nụ cười này thấy thế nào cũng không phải phối hợp. Còn có ban đầu ở bang trợ quá Tôn Ngộ Không ngũ trang quán đệ tử, Phong Hy, phái Thanh Thành đệ nhất cao thủ, Thanh Tuyển, nhân tộc, mục thần, Thạch Thiên Hạo, Tiêu Tam Hỏa, Diệp Phàm, vân vân, chờ, đều là nhân tộc trong tuyệt thế thiên tài, độc nhất vô nhị, thật là cường đại. Coi như là thiên đỉnh tiên giới cũng là người tới vô số. Bọn họ đại thể đều thay đổi một cái hình dạng, vì để tránh cho thân phận mình xấu hổ. Nhất là Dương Tiễn và Na Cha hai người nhất định sẽ tới, nhất định sẽ. Những thứ này tuyệt thế cường giả, những thứ này đứng lặng ở tột cùng nhất niên kỳ nhẹ cường giả, bọn họ là rất nhiều người trong lòng không thể vượt qua mình câu, bọn họ nhất định vô địch tồn tại, chỉ có thể làm cho hướng tới, nhưng không cách nào đi trước một bước. Cái này có thể nói là sự thượng kịch liệt nhất một lần đăng long thai nha. Đúng vậy. Một lão giả bạch sắc lông mi dài che lại nhãn tuyến của hắn, thấy không rõ ánh mắt của hắn đến tột cùng là dạng gì tử. Nhưng thật ra cái kia Cuồng Quân, nghe nói gần nhất danh tiếng rất nóng, không biết vì sao không có xuất hiện. Cuồng Quân, thú vị a, không biết hắn còn sống hay không. Nếu như sống nhưng thật ra đáng giá đánh giá, đáng giá mượn hơi, nhưng nếu là liền điểm ấy cửa ải khó khăn đều đi không được đi, cũng chính là không có kỳ danh mà thôi. Nói đến đây lão đầu ngẩng đầu, đang nhìn bầu trời, nhìn chín sắc lưu quang biến mất địa phương, trong mắt tràn đầy hướng tới vẻ, thế nhưng không cách nào đi trước. Ta yêu tộc trong còn có như vậy tiền bối ở a? Đúng vậy, các tiền bối đều còn ở đây. Hai người mở miệng, tràn đầy hướng tới vẻ, tay run rẩy sớm đã thành bán đứng bọn họ nhìn như bình tĩnh tính táo bề ngoài. Bọn họ rất khẩn trương, cũng rất kích động. Trên bầu trời, không biết chỗ nào, ở đây hình như là một mảnh hư không. Huyền quang vô tận, sảm tạm chín sắc lưu quang. Người quả nhiên còn đang. Một đạo khô thanh âm khàn khàn truyền ra. Làm vô biên huyền quang, quanh quẩn ở chỗ này, đáng tiếc không người có thể nghe được. Người cũng không còn đang sao? Huyền quang ở chỗ sâu trong, một tiếng lạnh nhạt đáp lại. Ta muốn biết trước đây thánh lộ thượng xảy ra chuyện gì. Thánh lộ sao? Ha ha, ngươi muốn may mắn ngươi không có đi, đương nhiên về thánh lộ chuyện tình ta không muốn nói thêm, hôm nay đăng long thai cũng đã mở ra. Thì tính sao? Ngươi muốn làm cái gì? Thân ở với chín sắc thần quang trong vòng nhân kinh hô. Không gì sánh được lo lắng. Huyền quang chỗ sâu nhân hình như là đợi thật lâu sau đó, mới mở miệng nói rằng, ta đang đợi. Chờ thánh lộ một lần nữa mở ra. Dứt lời này đạo huyền quang hóa thành một thanh lợi kiếm, mang cái này phiến hư không chém thoái, tiêu thất nơi này. Là? Vì sao? Vì sao không cho phép ta gặp ngươi một chút? Tiếng thở dài truyền khắp toàn bộ không gian, người này nhìn không gian kia nứt ra. Nam tử cách lui địa phương, rất là bất đắc dĩ. Không có leo qua thánh lộ, không có trải qua nguy hiểm nhất đau khổ nàng, thì không cách nào đuổi theo hắn bước tiến. Không được chỉ cần biết rằng hắn còn sống là tốt rồi. Cái này cũng rất tốt. Năm đó thánh lộ lên tới đấy chuyện gì xảy ra, hắn vừa đã trải qua cái gì. Vì sao, đầy người tiên huyết trở về, vì sao mang mình lung tại nơi vô biên huyền quang trong, cũng không nguyện thấy thượng vừa thấy. Người rốt cuộc đã trải qua cái gì. Bất quá bây giờ nàng biết một chút, hắn còn sống, chỉ cần hắn còn sống, Long tộc tiểu còn có cơ hội, còn có cơ hội sống lại. Nay đạo chín sắc thần quang đống nhiên hiện lên, ly khai cái này phiến thiên địa. Lúc này đăng long thai hoàn toàn mở ra, vô số nhân dũng mãnh vào đăng long thai chung. Toàn bộ Đông Hải lộ vẻ bình tĩnh rất nhiều. Đám hải tử này toàn bộ tiến nhập đăng long thai, kế tiếp là đủ náo nhiệt ta. Xin hãy vương giả trở lên đồng liêu tiền bối, tùy ta cùng nhau xuất thủ, mang cái này đăng long thai tiền gương đồng mở. Đoạ linh vương, đoạ thánh lĩnh đoạ linh vương. Người này cũng không phải trước đây cái kia thánh linh vương, mà là thánh linh vương đệ đệ, thực lực cũng là tương đương cao cường, đứng hàng vương giả định phong cảnh giới. Nghe được lời ấy sau đó, mấy vị cường giả cùng nhau hưởng ứng, theo sau tương trợ cho hắn. Trong nháy 10 vị vương giả, 5 vị vương tôn cũng đã xuất hiện, 15 nhân kết thành một người đại trận. Linh khí ngập trời, thay trời đổi đất giống nhau, mang cái này toàn bộ đăng long thai đại môn hoàn toàn bao phủ ở linh quang không ngừng. Nước biển bị đều lấy ra, cánh lộ ra một mặt cái gương. Cổ phát thạch kính, cái này thạch kính hình như là đã bị những thứ này linh quang lễ rửa tội, liên tục rơi dụng hòn đá, hiện ra vốn có dáng vẻ. Thiên hàng thần quang, vô biên ánh sáng đột nhiên mang cái này thạch kính nâng lên. 15 người nhân linh khí bỗng nhiên lao ra, tụ tập đến cái này thạch kính trên, ầm ầm nổ, thạch kính trên đại phóng thần quang. Ngay sau đó đưa lên ra đăng long thai trong cảnh tượng. Bây giờ sở hữu nhân tài kiệt xuất đều là ở một mảnh hư vô cảnh trong, đây là cái này đăng long thai sơ thí nơi. Đầu tiên liền sẽ có người ở chỗ này bị đấu loại. Chỉ có chân chính bị đăng long thai tán thành nhân mới có thể nhìn trộm cái này đăng long thai toàn cảnh. Phải biết rằng đăng long thai trung sinh tử các bằng mình lực, toàn bộ an thiên mệnh. Tại đây sơ thí nơi, tử lại có thể bị đăng long thai bảo trụ một mạng, nhưng là lại bị tước đoạt lần này tiến nhập đăng long thai cơ hội, sẽ gặp truyền tống đi ra. Như vậy, coi như là vì bọn họ suy nghĩ, không phải không có thực lực tiến nhập cái này đăng long thai sau đó, chỉ có thể coi như là tự tìm đường chết. Xa xa không trung, một đầu huyền quy, giống như một tòa núi nhỏ giống nhau, tại đây quy sát trên, có một giống như trời xanh tiểu đỉnh. Đỉnh biên treo bạc sa. Thấy không rõ cái này tiểu đỉnh trong rốt cuộc có ai ở ngươi bây giờ thấy nha, có thể hay không hết hy vọng, người kia chắc là sẽ không đi tới, bởi vì mấy thế lực lớn khác sẽ không để cho hắn tới. Cái này thất trong thiên địa không có hắn, cũng sẽ không có hắn. Xuyên thấu qua bạc sa mơ hồ có thể thấy một người trung niên nam tử, trong tay bưng một ly trà tự mình uống bên lên. Mà ở cái này bên người nam tử, đứng thẳng cả người hình gầy gò nữ tử, không biết vì sao, làm cho nhìn cũng sẽ tâm liên. Thân cao gầy, rất là bị thương. Một lúc lâu sau đó, cô gái này mới lên tiếng nói, khiến ta đi cấm địa nha. Cái gì? Trung niên nam tử này hình như là kích giật mình, chén trà trong tay run lên. Ta muốn đi cấm địa. Ngươi nghĩ xong. Nam tử này trầm tư phút chốc, phẩm một cái trà, nhẹ giọng hỏi. Đương nhiên. Hảo, ta đây tiểu cho ngươi cấm địa chìa khóa, nhất là ngươi phải biết rằng, cái này cấm địa thế nhưng cựu tử nhất sinh. Ta biết. Hàn Thiên đã sớm cho ta tiết lộ qua ngươi có tiến nhập cấm địa ý tứ, nhất là ta phỏng chừng ngươi chính là không yên lòng tên tiểu tử kia nha. Ta nhưng thật ra tò mò, rốt cuộc là một người nào đáng giá nữ nhi của ta vội vã như thế. Cô gái này không có trả lời, trực tiếp xoay người rời đi. Trong tay thật chặt nắm bắt chìa khóa. Ta biết ngươi không có việc gì, ta từ cấm địa trở về sau đó, nhất định là ngươi danh chấn tam giới thời gian. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.